Chương 78, tiện tay đánh bay hư trúc trùng quy là kinh nghiệm quán đông, đạo, cưu ma chí hỏa diễm đao rất sớm chờ ở chỗ này, hư trúc tuy rằng trong cơ thể dịch cân thần công, tự nhiên sinh ra phản ứng, cấp tốc về phía sau bật ra, ngực vẫn là trúng một đao. Cú nát tăng vào dưới, trước ngực một mảnh cháy đen, tựa hồ như từng bị lửa thiêu. Lần này hắn nội tức biến trọng, cưu ma chí có thể không buông tha đến, cũng không để ý bảo vệ cửa lớn nhất định phải chí hư trúc vào chỗ chết. Huyền tử chờ đợi hoàng đến, quốc sư hạ thủ lưu tình. Mỗi người triển khai tuyệt kỹ, hướng về cưu ma chí công tới. Thần Sơn thượng nhân hét cao nói, đường đường thiếu lâm sao có thể làm ra lấy đoá địch chúng sự tình đi ra. Thân hình khẽ động, che ở huyền tử trước mặt. Huyền tử biết hư trúc là thiếu lâm tự tương lai 50 năm hương thịnh vị trí, nóng ruột bên dưới, xin lỗi một tiếng, đại kim cương trưởng trưởng lực phô thiên cái địa, cách không đánh về phía thần Sơn thượng nhân. Hán toàn lực làm, chỉ cầu đẩy lùi thần Sơn, xong đi ngăn cản cưu ma chí. Nào có biết đối phương cũng là một đạo bài sơn đảo hải sức mạnh, đã sớm chuẩn bị, hai người từng người chấn động, kinh bội đối phương võ công cao. Thần Sơn thượng nhân lúc trước phát hiện đối phương trưởng lực chi huyền diệu cách xa ở chính mình phục hộ trưởng bên trên, tâm trạng lại tật vừa hận, nghĩ thầm nếu là mình cũng luyện được cái môn này trưởng pháp, chính là cưu ma chí cũng là không sợ. Huyền tử bị ngăn cản, nhưng là đời chữ huyền một đám lao tăng không có bị ngăn cản. Đáng tiếc cưu ma chí đối với cái này làm người không sợ chút nào, bộ bộ sinh liên, ở đời chữ huyền lao tăng bên trong tới lui tự nhiên, ma ha chỉ bên trong một chiêu lợi hại nhất tam vào địa ngục gấp liên phát động, đang tam vàng, đã có ba tên đời chữ huyền tăng chúng ngã xuống. Đây là trong đám người hôn chiến, không thể so đơn đả độc đấu. Vì vậy cưu ma chí cái này ba đạo vô cùng lợi hại chỉ lực đều có thể kiến công. Cưu ma chí ha ha cười nói, thiếu lâm tự quả nhiên lừa đợi lấy tiếng, vực này vây công việc cũng làm được, đáng tiếc tựa hồ còn không làm gì được tiểu tăng. Một đám lao tăng nghe được hắn ở vây công bên dưới còn có thể trong tiếng hít thở, quả nhiên là vừa kinh vừa sợ. Lúc này Hà Sóc quần hùng đã đến cửa đại điện, có một thanh âm giản mua nói, huyền xanh lao đệ, ngươi ra cắt lao cả đến rồi. Nhưng là trong chùa bị người đánh lén, không hoàng ta đến trợ trận. Huyền xanh nghe được thanh âm này, biết là hắn nhiều năm bạn tri kỷ thần hồn đạn ra cắt chung, tâm trạng xấu hổ. To lớn cái thiếu lâm tự lại không bắt được một cưu ma chí, lần này đưa hết cho người ngoài nhìn thấy. Hà Sóc quần hùng vừa vào đại điện, chỉ cảm thấy kinh khí tung bay, phả vào mặt, thổi đến người lạ mặt đau. Quần hùng vẫn cứ cường tự mở mắt ra xem đại điện tình cảnh, chỉ thấy được một người trung niên hoàng y phiên tăng bị thiếu lâm tự một đám lao tăng vây công. Người kia sân vắng như bước, thiếu lâm lão tăng vài cái bị thương, xa xa ở một bên. Vây công này phiên tăng đều là đời chữa huyền cao tăng, huyền từ phương trượng nhưng là cùng một vị khác gầy gò lao tăng luật bàn. Này gầy gò lao tăng chính là thanh chấn động võ lâm thần sơn thượng nhân. Hà Sóc quần hùng hôm nay nhìn thấy hàng long phục hổ hai la hán tự mình giao đấu, quả nhiên là vui mừng không nguôi, nhưng lại nhìn thấy đời chữ huyền cao tăng quay về một phiên tăng tựa hồ còn làm cho đối phương nằm ở thượng phong, càng là kinh ngạc. Vừa đến bọn họ không rõ ý tưởng, thứ hai này phiên tăng liền đời chữ huyền cao tăng đều không làm gì được. Quần hùng tự nghĩ, cho dù chính mình tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể thắng được bất kỳ một vị đời chữ huyền tăng nhân, huống chi cách xa ở đời chữ huyền tăng nhân bên trên cưu ma chí. Bởi vậy đều canh giữ ở cửa lớn, không dám dễ dàng gia nhập chiến đoàn. Lúc này bên trong cung điện một đạo tuổi trẻ âm thanh xa xôi vang lên, hôm nay nhiều bằng hữu như vậy đến, quốc sư, huyền tử phương trượng, thần sơn đại sư đại gia vẫn là thôi đấu thôi. Âm thanh này lại dễ dàng phủ qua trên cung điện tiếng đánh nhau. Quân hùng lại là cả kinh, đây cũng là ai? Bọn họ nhưng không tin như vậy cao thủ loạn đầu giới, thực sự có người có thể làm cho bọn họ dừng tay. Chỉ thấy được đại điện trong đám người, một người trẻ tuổi áo trắng bước chậm trong đó. Hắn môi đi một bước, tất nhiên có một thiếu lâm tăng nhân thoát ly vòng chiến. Cùng đến cuối cùng, chỉ còn dư lại Huyền An, Huyền Bi. Huyền xanh tam đại thần tăng còn đang cùng cưu ma chí làm khó dễ, mà những cái kia thoát ly vòng chiến thiếu lâm tăng cũng không biết mình tại sao liền từ chiến trong vòng lui đi ra. Lúc trước những cái kia tăng nhân thoát ly trước, phát sinh kinh khí dồn dập bị lý trí thường dùng càn khôn đại na di tích chữa lên, hắn cách cưu ma chí càng ngày càng gần, cuối cùng càng làm Huyền An, Huyền Bi, Huyền xanh ba người phát sinh trưởng lực ngăn trở, đến lúc này trở khắp cả đời chữa huyền tăng nhân kinh khí đều bị hắn mượn tới, lại đi qua lý trí thường thân thể chuyện quá khứ, cùng cưu ma chí bỗng nhiên đối lập. Phen này làm nói rất dài dòng. Khi thực hiện thực thời gian chỉ qua trước mắt, một mực Hà Sóc quần hùng còn có thể đem lý trí thường mỗi một cái động tác đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng, loại này trên cảm gọi người cực kỳ khó được. Cưu ma chí chờ lý trí thường càng làm tam đại thần tăng rút ra đi thì chỉ cảm thấy lý trí thường tựa hồ trở nên vô cùng cao to, lý trí thường phảng phất đại hùng bảo điện vị này cao cao tại thượng tựa vật, mà hắn chỉ là tu di sơn dưới một tiểu tiểu sa di, lý trí thường một trường đập tới, tựu như cùng một bức sắt thép đúc ra tường cao hướng về cưu ma chí bình đẩy tới. Cưu ma chí biết là bởi vì đối phương đòn đánh này quá mức kinh người, tạo thành ảo giác. Nhưng là đòn đánh này chỉ sợ cũng là trong trốn võ lâm không tiền khoáng hậu một đòn, đòn đánh này không phải lý trí thường sức mạnh của bản thân, là hắn mượn tới sức mạnh. Vây công hắn có ít nhất 15 tên đời chữa huyền tăng nhân, 30 người mỗi người đều có mấy chục năm công lực, tướng gộp lại chẳng khác nào thu về mấy trăm năm công lực một đòn. Đòn đánh này chỉ nói là như bẻ cánh khô, thiên băng địa liệt, cưu ma chí giống như cái diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài đại điện, mà những cái kia xem cuộc vui Hà Sóc quần hùng liền gặp hai vạn, thỉnh thoảng có người gân xương gãy chết, có tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng. Cưu ma chí đầy đủ bay 10 trượng xa mới rơi trên mặt đất. Huyền tử cùng thần sơn đều bị lý trí thường đòn đánh này cả kinh thẳng đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm trên đời làm sao có nhân vật lợi hại như thế. Cưu ma chí khỏe miệng giật ra tiêm máu, thầm nghĩ, chính là ngươi ăn đại la kim đan, cũng làm sao có khả năng có mạnh như vậy công lực. Lúc trước nếu không phải dựa vào Hà Sóc quần hùng làm nền, hắn cần phải gãy tay gãy chân không thể, dù vậy, hiện tại hắn kinh mạch cũng mơ hồ đau đớn. lạc ở trong mắt những người khác chính là Lý Chí Thường tiện tay một đòn liền đem Thiếu Lâm tự nâng tự lực lượng đều không làm gì được đại địch, cho ung dung đánh bại. Như vậy tương phản, người người vẻ mặt quái lạ nhìn Thiếu Lâm chư tăng. Cưu Ma Chí tuy rằng bị Lý Chí Thường làm cho mặt mày xám xịt, vẫn cứ không mất phong độ, cao giọng nói, Thiếu Lâm tự không hổ là ở trên trời dưới võ lâm người đứng đầu, chính mình đánh không lại người khác, liền vây công không được, xin mời người bên ngoài, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, ta thổ phiên võ lâm thế đơn lực bạc, tiểu tăng lại không yêu bẻ lũ xu định kết giao bằng hữu, điểm này so với Thiếu Lâm tự kém đến quá xa. Kỳ thực Lý Chí Thường dù cho võ công kỹ thuật như thần, làm sao có khả năng tiện tay một đòn liền có thể bẻ gãy nghiền nát đem Cưu Ma Chí đánh bay. Đây cũng là hắn tự nghĩ ra càn khôn đại na di tầng thứ 7 công phu, có thể đem đối thủ kinh khí ngắn ngủi ở trong người dừng lại, tích chữ lên. Đòn đánh này chính là Thiếu Lâm mọi người hợp lực, cũng không phải của hắn công lao. Có này thần công tại người, Lý Chí Thường nhưng là cũng không tiếp tục sợ của công, hay là nói địch càng nhiều người hắn ưu thế càng lớn. Trong đó đạo lý phi thường huyền diệu, cũng không tầm thường người có thể hiểu ra, chỉ có hư trúc trên người chịu dịch cân kinh thiên hạ này nhất đẳng nội ngoại kiêm tu thần công, mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 79, Minh Chủ Võ Lâm Huyền Từ cảm kích nói, đa tạ Lý Thí Chủ giải vây. Lý Chí Thường trầm trầm nói, Đại Luân Minh Vương cùng ta mấy lần quan hệ, lần này chỉ là hơi thi trừng phạt mà thôi. Cưu Ma Chí thua với Lý Chí Thường sau, nghe hắn như vậy bình thản không đáng nhắc tới dáng vẻ, trong lòng giận dữ và xấu hổ, nhưng cũng không muốn làm phá sản chi quyền, chạy chối chết. Thần Sơn, quan tâm trợ uy danh tố, quần hào nếu không có người quen cũ, cũng là ngưỡng mộ đã lâu. Huyền Từ đang muốn hỏi quần hào ý đồ đến, tiếp khách tăng lại đi vào bẩm báo, nói rằng Sơn Đông, Hoài Nam có mấy chục vị nhân vật võ lâm đến đây bài sơn. Về phần Lý Chí Thường lúc trước một đòn bên dưới đánh bại Cưu Ma Chí, quần hào kinh sợ hắn thần uy không người nào dám với tiến lên bắt chuyện. Huyền Xanh lúc này mới lên tiếng hỏi, Gia Cát Lao Nhi sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Trung đáp, ta phải cái bang Lý bang chủ anh hùng thiếp, nói các ngươi phái Thiếu Lâm muốn cùng cái bang thương nghị tuyển ra Minh Chủ võ lâm đi ra. Lão ca ca vừa nghe tin tức này, mệt chết đi được tam con quái mã, một hơi đều không nghỉ lúc này mới chạy tới tới cho ngươi họ hét trợ uy. Huyền Từ nói, kỳ thực mấy ngày trước ta thì phải cái bang Lý Duyên Tông Lý bang chủ thư, nói ngày gần đây muốn tới Thiếu Thất Sơn đến bái phỏng, thương nghị Minh Chủ võ lâm sự tình, không nghĩ tới là hôm nay. Huyền Từ một trận, tiếp tục nói, kỳ thực ta Thiếu Lâm tự nơi nào đồng ý tranh này Minh Chủ võ lâm, chỉ là này Lý Duyên Tông cư sĩ, tựa hồ không rõ lai lịch, thêm vào ta Thiếu Lâm rộng rãi phát anh hùng thiếp nhưng thật ra là vì công bố vừa thấy đại sự, hay là bởi vậy để bạn của cái bang hiểu lầm cái gì. Thiếu Lâm tự công việc quan trọng bố chính là ta 30 năm trước nhạn môn quan cuộc chiến từ đầu đến cuối, cùng Mộ Dung gia ý đồ mưu phản sự tình. Giờ đây cái bang chặn ngang một giang, tựa hồ có chuẩn bị mà đến, sớm đem quần hùng tập trung đến đồng thời, không phải muốn chọn ra Minh Chủ võ lâm, thực là đánh Thiếu Lâm một trở tay không kịp. Quần hùng các đều đưa ra anh hùng thiếp, mặt trên luôn tử nhìn như khiêm tốn. Kỳ thực liền một ý tứ, muốn chọn Minh Chủ võ lâm ngoài ta còn ai còn ai. Lời này tàng ý tứ vô cùng cuồng ngạo, hiển nhiên là muốn sức một người thất bại Thiếu Lâm tự, tài nghệ trấn áp quần hùng. Vốn là quần hùng không coi trọng cái này cái bang bang chủ mới nhậm chức, nhưng là Cưu Ma Chí lúc trước một người suýt chút nữa lật tung Thiếu Lâm, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy. Huống chi còn có một võ công tựa hồ cách xa ở Cưu Ma Chí bên trên Lý Chí Thường. Bởi vậy quần hùng đối với Thiếu Lâm không khỏi trong lòng nổi lên xem thường, này điểm tâm tư ở trong lời nói không khỏi biểu lộ ra, để Huyền Từ chờ đợi tâm trạng không thích, lại không thể phản bác. Lúc này trong điện mọi người nói tới nhiều nhất chính là một câu nói, Lý Duyên Tông là người phương nào, lại dễ dàng đoạt được bang chủ cái bang vị trí. Người người đều hỏi câu nói này, lại không một người có thể đáp. Huyền Từ phương trưởng cùng sư minh đệ thương lượng mấy ngày, đều suy đoán cái này Lý Duyên Tông hơn phân nửa chính là Kiều Phong dùng tên giả. Lấy võ công của hắn cơ mưu, muốn giết cái bang bên trong đối địch với hắn trưởng lão, đoạt lại chức bang chủ, tự không làm có dễ. Sau đó Thiểm Bắc anh hùng cũng tới rồi, Giang Nam anh hùng cũng tới rồi, Ba Thục anh hùng đồng dạng đến rồi. Đại điện không tha cho nhiều người như vậy, cuối cùng đều đến Thiếu Thất Sơn sơn môn bên dưới mảnh đất trống lớn trên. Linh thiếu cung cùng nhất phẩm đường những người này nhìn thấy đi ra nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ, cũng là rất là giật mình, mỗi người âm thầm đề phòng. Linh thiếu cung bên kia lều lớn bên trong một người lao bà tử quay về Thiếu Tôn chủ nói rằng, lao nô nhìn thấy Tôn chủ. Thiếu Tôn chủ vui vẻ nói, vậy thì tốt. Dư bà, không biết sư phụ ở nơi nào? Ta thật trước đi chào hỏi nàng lão nhân gia. Lúc này một người mặc Linh thiếu cung trang phục lao bà ở Thiếu Tôn chủ sau lưng nhẹ giọng cười nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đem Linh thiếu cung đều ném cho 36 đảo 72 động đám kia tiền nô, còn dám thấy sư phụ. Này Thiếu Tôn chủ quay đầu lại mừng lớn nói, sư phụ ngươi ở đây a? Người này chính là ta đồng mẫu, nàng nói rằng, cái nhóm này cẩu nô tài cũng không biết trận cái gì lá gan dám mò vào Linh thiếu cung. Cũng may nải ta nhân họa đắc phúc, trái lại tránh được này đối thủ một mất một còn, cái kia ô lão đại liền chỉ gãy tay gãy chân bị gãy chân, 36 động 72 đảo những người khác đều cầm vì Linh thiếu. Linh thiếu cung trừ nữ đón về đồng mỗ tự nhiên vui mừng, có điều đồng mỗ còn kém vài ngày mới đại công cáo thành, dặn các nàng không muốn lộ ra trong khoảng thời gian này cùng người kết thủ. Giờ khắc này Thiếu Lâm tự bốn phía long xà hỗn tạp, đúng lúc là đồng mỗ chỗ ẩn thân, nàng thấy Linh thiếu cung trừ nữ một mặt sau, lẫn trong đám người, nhờ vào đó tránh né Lý Thu Thủy. Giờ khắc này cao thủ, cho dù Lý Thu Thủy cũng không dám trắng trợn tìm đòi, nhất phẩm đường người trong đạt được Lý Thu Thủy ám chỉ, trong bóng tối bài tra. Giờ khắc này quả nhiên là hội tụ anh hùng thiên hạ, phong vân tế hội, Cưu Ma Chí biến mất ở trong đám người, mà Lý Chí Thường về tới Minh giáo bên trong đi. Vương Ngữ Yên thở dài nói, hôm nay thế nào đến rồi nhiều người như vậy vật, trong thiên hạ các gia các phái người tựa hồ liền muốn đến rồi. Lý Chí Thường khẽ cười nói, cái bang bang chủ mới nhậm chức muốn cùng Thiếu Lâm tự tranh cướp minh chủ võ lâm vị trí, những người này đều là đến xem trò vui, đương nhiên là có những người này cũng là đục nước béo cỏ. Ô lão đại nói, giáo chủ cái này minh chủ võ lâm vị trí, trừ ngươi ra, chúng ta ai cũng không tiếp thu. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta có thể không hứng thú gì, xem trò vui cũng là, có điều Ngự Yến ngươi có thể đi tranh thủ một hồi. Ô lão đại cười bồi nói đúng lắm, giáo chủ phu nhân vừa ra tay, chuẩn nghĩ giết đến những cái kia tiêu cái mông nhỏ tiểu lưu. Vương Ngự Yên lạnh lùng nói, ô lão đại cơm có thể không ăn, không thể nói lung tung được. Lý Chí Thường chỉ là cái hất tay giáo chủ, giáo bên trong sự vụ đều là Vương Ngự Yên đang xử lý, những này qua hạ xuống, ô lão đại trở nhân vô luận là ở võ học vẫn là những phương diện khác đều đối với Vương Ngự Yên năng lực tâm phục khẩu phục, thấy nàng có chút không cao hứng, ô lão đại tâm trạng bỡ ngỡ, chính mình vả miệng nói, tiểu nhân miệng tiện, cho cô nương tức rồi, nên đánh. Vương Ngự Yên thấy hắn vả miệng dáng vẻ, bị đậu nhạt, phốc thử nở nụ cười, nói, được rồi, sau đó giáo chủ phu nhân những câu nói này cũng chớ nói lung tung, có vẻ ta cùng Lý công tử thật giống có gì đó. Đột nhiên xa xa truyền đến quần mã chạy băng băng tiếng. Tiếng chân càng ngày càng vang, không lâu bốn phía vải vàng đại kỳ từ sơn bên cạnh vách núi bay lên, bốn con ngựa chạy lên sơn đến, kỵ giả trong tay các chấp nhất kỳ, lâm phong pháp phối. Bốn phía hoàng kỳ trên đều viết năm cái đại chữ màu đen, bang chủ cái bang lý. Tứ thừa mã ở vách núi một bên một lập, kỵ giả tung người xuống ngựa, đem bốn phía hoàng kỵ cắm ở nhai thượng chỗ cao nhất. Bốn người đều là cái bang trang phục, gánh vác túi vải, tay vịn cửa, không nói một lời. Hùng quân đều nói, bang chủ cái bang lý duyên tông đến. Mắt thấy cái này bốn phía hoàng kỳ khinh thường giang hồ thanh thế, kỳ người bắt kỳ thoăn thoắt nhanh nhẹn thân thủ, khiến cho nhân tâm sinh nghiêm nghị cảm giác. Bang chủ cái bang sau khi đến, trước tiên là Huyền Tử chờ đợi đến đón, người bang chủ kia sắc mặt cứng ngắc, là cái cực kỳ khuôn mặt xa lạ, bang chủ bên người là cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính cùng các trưởng lão khác, độc không gặp cái bang Ngô trưởng phong Ngô trưởng lão, Huyền Tử chờ trong lòng người buồn bực. Người hai phe mã tựa hồ tranh luận lên, đến cuối cùng cái bang trưởng lão Bạch Thế Kính tuyên bố, nói rằng, hôm nay cái bang cùng Tiếu Lâm cộng đồng thương nghị quyết định tuyển ra minh chủ võ lâm vị trí. Minh giáo bên này có người ồn ào nói, các ngươi muốn chọn minh chủ võ lâm, ngay ở hai nhà các ngươi bên trong tuyển ra sao? Này liên quan gì chúng ta? Tuyển ra đến chúng ta cũng không phục. Quân hùng đều là xem trò vui không chê chuyện lớn người, dồn dập nói, là cực kỳ cực. Minh chủ võ lâm đương nhiên phải võ công đệ nhất thiên hạ, không phải vậy ai nghe lời ngươi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 80, bất bại Thiếu Lâm tự diễn võ trường bên trên, các đại môn phái dựng lên lán gỗ, thế tất yếu quyết ra một đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, minh chủ võ lâm, trong này bất luận cái nào từ ngữ đều đủ để người giang hồ điên cuồng, làm hai thứ này liên hệ cùng nhau thời điểm, mang đến mê hoặc càng khiến người ta tâm mê thần túy. Lúc này giữa trường còn chưa bị bại đa tình kiếm khách Sở Vô Tình đã 13 thắng liên tiếp, cũng là đến nay mới thôi, cao nhất thắng liên tiếp đi lại. Lúc này cao thủ vẫn không có ra tay, nhìn bọn tiểu bối biểu diễn, thế nhưng bản thân có thể 13 thắng liên tiếp, cỡ này kiếm thuật vẫn như cũ kinh người người. Sở Vô Tình nói, Sở Mỗ vô ý đệ nhất thiên hạ, thế nhưng sẽ khắp thiên hạ cao thủ chính là nhân sinh lạc thú lớn nhất, không biết vị bằng hữu kia đồng ý tới cùng Sở Mỗ tiếp tục so chiêu. Võ công của hắn không cao không thấp, có chí với đệ nhất thiên hạ không muốn lúc này ra tay, mà cùng hắn sàn sàn với nhau đa số đã có tuổi, sợ sơ ý một chút trong cống ngầm diện là thuyền. Vì vậy trong lúc nhất thời lại không người nào dám tiến lên đường đối. Lúc này trên diễn võ trường lại thêm ra một người, xác thực nói là một cô nương xinh đẹp. Sở Vô Tình sớm xem thấy cái này trước mắt Thiếu Thất Sơn tối nữ nhân xinh đẹp, cười trêu nói, cô nương cũng muốn gặp thức Sở Mỗ kiếm thuật. Người đến chính là ta Vương Ngữ Yên, nàng kinh khẽ mở miệng nói, xuất kiếm đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Sở Vô Tình nói, đã như vậy, này mà đắc tội với. Hán biệt hiệu đa tình kiếm khách, tên Sở Vô Tình, bội kiếm gọi là Thất Ý Phá Hồn Kiếm, tên Vô Tình, ra tay cũng vô tình, đa tình biệt hiệu, đến từ chính kiếm pháp của hắn triển triển miên miên. Gió thổi không loạn, dường như một tấm vong tình. Đương nhiên tấm này vong tình, ở trong mắt Vương Ngự Yên đâu đâu cũng có cái sảng, đâu đâu cũng có sơ hở, một đạo so với điện quang còn nhanh hơn ánh kiếm né qua, vong phá. Kiếm rơi xuống, hạ xuống chính là Thất Ý Phá Hồn Kiếm. Sở Vô Tình cũng thất ý là phách, hắn không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không ngăn được như vậy cái hiểu điệu nữ tử một chiêu kiếm, đối phương một chiêu kiếm vừa vặn đâm ở trên tay hắn Thái Nguyên huyệt trên. Đối phương nếu dám đi lên, hắn tự nhiên ngờ tới đối phương kiếm pháp không thấp, nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới hắn liền một chiêu kiếm đều không ngăn trở. Đương nhiên ở đây bất luận người nào đều không nghĩ tới, ngoại trừ Minh giáo mọi người, ngoại trừ vị kia bang chủ cái bang. Bang chủ cái bang Lý Duyên Tông khẽ môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, bộ mặt hắn bắp thịt tựa hồ chỉ có bên mép có thể nhúc nhích, nụ cười này vô cùng đáng sợ. Thư Trúc thở dài nói, kiếm ra mà không hại người, Vương cô nương có thể thấy được tâm địa nhân hậu, liền thật sự coi minh chủ võ lâm cũng là tạo phúc muôn dân. Nghe được Hư Trúc lời này, bên cạnh hắn sư huynh đệ yên lặng đã rời xa hắn vài bước. Sau đó thứ hai lên sân khấu người là Vũ Y môn Lỗ Chí Viễn, tuổi tác hắn có chừng 40 tuổi, am hiểu một môn đao pháp, Vũ Y phất tiên đao, tục truyền nói riêng về đao pháp mà nói, có tiền bối danh túc nói hắn có thể sánh được 30 năm trước vạn thắng đao vương Duy Nghĩa. Thế nhưng Lỗ Chí Viễn cũng không ngăn trở Vương Ngự Yên một chiêu kiếm, hắn vừa ra chiêu, kiếm của đối phương ngay ở hắn sơ hở nơi chờ, hắn không thể không chịu thua, cũng thua tâm phục khẩu phục. Vương Ngự Yên đón lấy một người thất bại 21 cao thủ, cũng lại không ai chỉ cảm thấy nàng chỉ là kiếm pháp sắp rồi. Thế nhưng hiện tại mọi người đều biết nàng muốn thất bại. Chỉ vì nàng đón lấy đối thủ là bang chủ cái bang Lý Duyên Tông, Thiếu Lâm là đại phái đệ nhất thiên hạ, mà cái bang là đệ nhất thiên hạ đại bang, không có ai cho rằng Vương Ngự Yên cái này hiểu điệu tiểu cô nương có thể là đệ nhất thiên hạ đại bang bang chủ cái bang đối thủ. Vương Ngự Yên nhìn Lý Duyên Tông nghiêm túc nói, ta chịu thua. Phía trước 21 vị cao thủ không ai địch qua Vương Ngự Yên một chiêu kiếm, quân hùng vốn tưởng rằng Vương Ngự Yên xem như thất bại, cũng là mấy chục trên trăm chiêu sự tình sau đó, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ trực tiếp mở miệng chịu vua. Quân hùng sinh nghi đến, lẽ nào bọn họ là thông đồng tốt lắm? Lý Duyên Tông dùng giọng trầm thấp lạnh lùng nói, ta không cần ngươi để. Vương Ngự Yên nói, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Lý Duyên Tông lạnh lùng nói, vậy cũng muốn đánh qua mới biết. Vương Ngự Yên trong mắt chảy ra vẻ đau thương vẻ mặt, lạnh nhạt nói, vậy ngươi liền ra tay đi. Lý Duyên Tông thầm nghĩ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Lý Duyên Tông thật sự ra tay rồi, chiêu kiếm này trực lai trực hứ, kiếm thượng có tiếng sấm gió khuấy động, hiển nhiên kèm trên vô cùng lợi hại nội tình. Chiêu kiếm này tuyệt không có dừng lại ý tứ, mà Vương Ngự Yên đứng ở nơi đó nhưng không có nửa phần né tránh tư thế. Có mấy người đã không đành lòng, đóng chặt hai mắt, không có kinh ngạc tốt lên, không có thê thảm dây lên, không có máu tươi, không có ai chết. Diễn võ trường yên lặng như tờ, lặng lặng nhìn trên sân tình cảnh này. Vị Tiêu Minh giáo giáo chủ không biết khi nào đã đi tới giữa trường, nguyên lai trong chớp mắt, quần hùng thấy hoa mắt, chỉ thấy Lý Chí Thường đã khi dễ đến Vương Ngự Yên bên cạnh. Hắn hai người cách xa nhau hơn 10 trượng, không biết Lý Chí Thường làm sao ở trong khoảnh khắc càng liền lóe lên tới gần. Đương nhiên càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Lý Chí Thường chặn lại Lý Duyên Tông kiếm. Theo trường giao thủ bất luận sinh tử, theo lý thuyết lúc này Lý Chí Thường dù có thế nào cũng không thể đi ngăn cản hai người giao thủ, nhưng là quần hùng bị hiện tại trong mắt tình cảnh này kinh trụ, không dám rời đi. Bởi vì Lý Chí Thường chỉ dùng hai cái ngón tay, liền dễ dàng dàng kẹp lấy cái này kinh động thiên hạ một chiêu kiếm. Đây là người ngón tay sao? Đây là người có thể làm được sự tình sao? Vương Ngữ Yên cũng không cảm kích, trả lời, ngươi hẳn phải biết hắn xuất kiếm thời điểm ta sẽ chết, ngươi không nên cứu ta. Lý Chí Thường xa xôi trong ngáy mắt, Lý Duyên Tông tựa hồ chịu đến rất lớn sức mạnh, hướng về lùi lại mấy bước, một mặt đề phòng nhìn Lý Chí Thường. Lý Chí Thường rồi mới lên tiếng, ngươi chết liền mang ý nghĩa ngươi thua rồi, bất kể là ai cầm Vô Thường kiếm liền tuyệt không thể thua, ta mà nói có thể đủ rõ ràng. Vô Thường kiếm là chắc chắn sẽ không bại, mặc kệ nó ở trên tay người nào, Lý Chí Thường cũng chắc là sẽ không bại, mặc kệ trước mặt hắn là ai, không người nào có thể đánh bại hắn, cũng không ai có thể giết hắn. Vương Ngữ Yên thanh thanh đạm đạm trả lời, ta hiểu, kiếm trả cho ngươi. Lý Chí Thường tiếp được Vô Thường kiếm kiếm, thu kiếm vào vỏ, về tới Minh Giáo lán gỗ. Vương Ngữ Yên quay về Lý Duyên Tông nhuận miệng cười nói, hiện tại ta chịu thua, vừa mới cái kia không tính. Sau đó cũng không quay đầu lại đi về Minh Giáo lán gỗ, lần này là thật không quay đầu lại. Lý Duyên Tông có thể tiếp tục một chiêu kiếm hướng về Vương Ngữ Yên đã đâm đi, mặc dù đối với Phương chịu thua, nhưng chỉ cần không rời đi diễn võ trường, hắn là có thể làm như thế, đây là quy tắc bên trong sự tình. Hắn không núp đích, liền đứng ở nơi đó, tựa hồ hắn mất đi món đồ gì, hoặc là nói là một cái nào đó lý tưởng, hắn có thể mất đi hết thảy. Trận này thắng lợi hẳn là hắn cuộc đời khổ nhất sắp thắng lợi, nhưng lại cay đắng thắng lợi cũng là thắng lợi. Hắn thắng, hắn không cao hứng, hắn còn muốn thắng được đi. Hắn đã không biết thắng bao nhiêu trường, cũng không biết có phải hay không là bởi vì mới kích thích, hắn đánh bại đối thủ cũng chỉ dùng một chiêu kiếm. Quân hùng vốn đang xem thường hắn, nhưng bây giờ xác thực biết vị này cái bang bang chủ mới nhậm chức quả thật có vấn đỉnh minh chủ võ lâm bản lĩnh. Trong lúc nhất thời lại không người nào dám đi tới khiêu chiến, trên sân yên tĩnh lại. Chợt nghe đến sơn cái kế tiếp thanh âm hùng tráng nói rằng, cái bang Lý bang chủ ở sao, người khiết đan Tiêu Phong nhưng cầu một trận chiến. Thanh âm này cũng không bằng này bang rồi, nhưng rõ ràng ràng truyền vào quần hùng trong tai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 81, tiếng đàn tụng kinh Tiêu Phong chính là Tiểu Phong, hắn bản từ lâu vì là trung nguyên võ lâm không cho, quần hùng bạn Liêu không nghĩ tới hắn lại dám vào hôm nay giết tới thiếu thất sở đến. Mười mấy thanh đề bang, thanh thế chi đại, dĩ nhiên vượt qua thiên quân vạn mã, Tiêu Phong phía sau có tổng cộng yến vân 18 thiết kỵ, cái này 18 người chính là Tiêu Viễn Sơn đã hơn một năm từ Liêu quốc cấm vệ điều dạy dỗ tinh nhuệ, võ công không cao, nhưng 18 người kết thành trận, đủ để từ quần hùng bên trong đổ xuất đi. Tiêu Phong chờ đợi tìm ngựa quay về Lý Duyên Tông quát lên, ngươi chính là cái bang bang chủ mới nhậm chức. Cái bang bang chúng nhìn thấy Tiêu Phong, kích động nói, Tiêu bang chủ. Tiêu Phong ôn quyền nói, các vị huynh đệ bang chủ xin mời không nên nhắc lại, giờ đây ta tên Tiêu Phong. Cái giúp mọi người buồn bã hủ rũ. Lý Duyên Tông quát lên, ngươi chính là Tiêu Phong, chính là khiết đan hồ nô, hôm nay lại còn dám lên thiếu thất sơn đến. Tiêu Phong nói, nghĩa vị trí tuy 10 triệu người, ta cũng tới, ta chỉ hỏi một câu cái bang Ngô Trường Phong là người giết. Ngày đó Tiêu Phong trung quy là nhưng có điều Tiêu Viễn Sơn ý tứ, rốt cuộc quyết định trở lại Trung Nguyên, vì là mẫu thân báo thủ. Vừa đến Tiêu Viễn Sơn thế tất yếu báo thủ, mà Trung Nguyên cao thủ đông đảo, Tiêu Phong nếu không phải là ở một bên phối hợp, sợ Tiêu Viễn Sơn bị thiệt lớn. Hắn cùng Tiêu Viễn Sơn còn có hắn thủ hạ một đường đi tới Trung Nguyên, mà Tiêu Viễn Sơn nhưng bởi vì ở trên đường gặp phải một người áo xám, lặng lẽ dặn dò Tiêu Phong mang thật tiến vân thập bát kỵ, mà chính mình đuổi tới người áo xám kia. Ngày hôm đó buổi chiều xuyên qua một tòa hắc gáp tháp đại rừng rậm, Tiêu Phong nghe thấy được một luồn mùi máu tanh, theo khí tức gấp chạy tới, đống rừng bên trong trước mắt nằm luồn ngang mười mấy bộ thi thể, binh khí tứ tán, máu tươi chưa khô, những người này lộ vẻ chết đi cũng không đã lâu, nhưng một hồi đại giá đều là đã đánh xong. Tiêu Phong thấy chúng thi thể y phục lam lũ, gánh vác túi vải, đều là người trong cái bang. Trong lòng giận dữ, nhưng vẫn là muốn vùi lấp hắn những này quá khứ huynh đệ. Một người trong đó người hắn nhận ra, là hắn trong bang huynh đệ Dịch Đại Bưu. Dịch Đại Bưu nhìn thấy Tiêu Phong, trước khi Lâm Trung nói ra trận tướng, nguyên lai Ngô Trường Phong phát hiện Lý Duyên Tông chính là mộ dung phục giả mạo, đem người đến đòi mộ dung phục giải thích, bị mộ dung gia người ra tay hại chết, Dịch Đại Bưu mạng lớn, lại cũng không bị một đòn chí mạng, chờ đến Tiêu Phong nói ra trận tướng. Lý Duyên Tông cười hắc hắc nói, Ngô Trường Phong trái với bác quy, chính là tử tội, ta có cái gì không giết được. Tiêu Phong ngửa mặt lên trời một trận cười dài, đột nhiên vỗ tay một cái nói, vậy thì tốt, hỏi một câu nữa ngươi có hay không là mộ dung phục. Câu này làm đến đột nhiên, Huống hồ Tiêu Phong cách Lý Duyên Tông có 15 trượng khoảng cách, Lý Duyên Tông nghe được Mộ Dung Phục ba chữ, trong lòng giật mình, lại nhìn Tiêu Phong xuất trưởng, nhưng bạn không ngờ tới một trưởng này là đúng hắn mà ra. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phong người đã đến ba trượng ở ngoài, lại đánh ra một trưởng, trước trưởng thêm vào sau trưởng, hai trưởng chống chết. Trường lực như sông tiền đường nội trào. Lý Duyên Tông đối mặt một trưởng này lực, cấp tốc nhảy lùi lại. Thân thể ta ép sát mặt đất diện, hai tay vung một nửa vòng, chính là ra chuyển đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, miễn cưỡng đem này đạo nội trào giống như trường lực dẫn qua một bên. Bên này chính là phái Thanh Thành láng gỗ. Phái Thanh Thành môn nhân đã sớm né tránh, này láng gỗ bị cái này trường lực va chạm, như bẻ cánh khô ngã xuống. Quân hùng vừa kinh ngạc Tiêu Phong trường lực mạnh, lại cảm thán Lý Duyên Tông ứng biến. Thế nhưng danh chấn thiên hạ hàng long trưởng há lại là dễ dàng như vậy đỡ lấy, Lý Duyên Tông trên mặt tuổi đến đau đớn, quân hùng một tràng tốt lên, có người nói, nguyên lai Lý Duyên Tông lại là Mộ Dung Phục. Lý Duyên Tông lau một cái trên mặt chính mình, một trận bóng loáng, lại nhìn trên mặt đất một chỗ mảnh vỡ. Nguyên lai lúc trước Tiêu Phong trưởng lực lan đến dưới, đem hắn ra người mặt nạ quát cái nát tan. Tiêu Phong thu trưởng nói, quả nhiên là ngươi, ngươi vì cái gì muốn giả mạo thân phận? Ta và ngươi đương đại nổi danh, ngươi muốn tọa bang chủ cái bang tự có thể quang minh chính đại đi tọa, vì cái gì muốn giả mạo thân phận, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Tiêu Phong muốn hỏi, chính là quân hùng muốn hỏi. Lúc này Huyền Từ Khẩu Huyền Phật Hiệu nói, trong đó nguyên do hay là lão nạp biết một hai. Vốn là lúc trước hắn còn cho rằng Tiêu Phong là Lý Duyên Tông, giờ đây nhìn thấy Lý Duyên Tông bị bạch trần lại là Mộ Dung Phục, trong đó nguyên do lúc này hiểu được, chỉ là tuyển cử minh chủ võ lâm chính là cái bang đưa ra, lại triệu tập thiên hạ quân hùng. Thiếu Lâm lúc trước đã bị Hà Sóc quân hùng nhìn thấy vẻ khó quẫn, như mặt sau lại không đáp lại liên quan với tuyển cử minh chủ võ lâm sự tình, chỉ sợ cũng luân vì thiên hạ quân hùng trò cười. Lúc này mới có hai ngày này trò khơi hải. Huyền Từ liền đem năm đó sự tình chậm rãi nói ra, mọi người giờ mới hiểu được Mộ Dung gia âm mưu. Huyền Từ Khẩu Huyền Phật Hiệu nói, Mộ Dung bác lao thí chủ, ngươi nói vậy cũng ở nơi đây đi. Trong đám người đi ra một người áo xám, người kia thân hình cao lớn, chính là Mộ Dung bác. Hắn cười ha ha nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, vốn là ta chính là không thể lui được nữa, đi hiểm một kích, giờ đây thua cũng không có gì ghê gớm. Lúc này khác một người áo đen từ một bên khác từ trên trời giáng xuống, chính là Tiêu Viễn Sơn. Hắn quát lên, nguyên lai ta chân chính kẻ thù là ngươi, Phong Nhi chúng ta ra hai đại thủ, hôm nay ngươi nói làm sao báo? Hắn một đường truy tìm người áo xám, so với Tiêu Phong còn tới trước Thiếu Thất Sơn, chỉ là nơi này lại quần hùng đông đảo, hắn nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Tiêu Phong nói, tự nhiên là chém thành muôn mảnh. Hắn tiếng hét này đến, chấn động sơn hà, quần hùng vốn là cùng Thiếu Lâm ở đuổi bắt Tiêu Phong phụ tử thì từng có không ít bạn tốt chết ở hai cha con họ trên tay, bách với Tiêu Phong thanh uy, lúc này lại không có ai tiến lên. Huống chi còn có Mộ Dung Phục phụ tử cùng Tiêu Phong chờ là địch, bọn họ mới sẽ không nốc phải đánh trước trận. Tiêu thị phụ tử cùng Mộ Dung Phục phụ tử giao thủ với nhau, dần dần đánh tới phía sau núi đi. Bên này lại xảy ra một việc lớn, đó chính là Lý Thu Thủy đột nhiên xuất hiện, chỉ vào một sen lẫn trong phái Thanh Thành nhân trung thấp bé lao nhân nói rằng, sư tỷ, ngươi vẫn là lộ ra trận tướng. Nguyên lai lúc trước Tiêu Phong đạo kia trưởng lực đánh tới bên này thì người của phái Thanh Thành mỗi người sắc mặt hoảng loạn, né tránh, chỉ có cái này thấp tiểu lão bà không chút hoang mang, rốt cục cho trong bóng tối ẩn núp ở một bên Lý Thu Thủy nhận ra. Đồng mỗ bị Lý Thu Thủy nhận ra, hoán hận nói, lại kém một ngày lão bà tử liền muốn đại công cáo thành, đáng tiếc đáng tiếc. Linh thiếu cung mọi người nhìn thấy đồng mỗ bị nhận ra, dồn dập vây muốn lên phía trước đi. Nhất phẩm đường người sớm đạt được dặn dò, cản trên Linh Thứ Cung. Đáng tiếc quả bất địch chúng, Lý Thu Thủy nói, ô lão đại các ngươi còn chưa tới giúp ta, phải biết sư tỷ của ta nếu là ngày mai đại công cáo thành sau, các ngươi Lý giáo chủ không hẳn sợ nàng, nhưng là các ngươi mấy người này có thể chạy trốn độc thủ của nàng. Ô lão đại chờ đợi dồn dập nhìn hướng về Lý Chí Thường, Lý Chí Thường nói, tùy các ngươi đi. Lý Chí Thường biết hắn trung quy là muốn rời khỏi, Minh giáo sau đó phát triển chính là ta xem những người này. Ô lão đại chờ đợi rõ ràng sau, dồn dập tiến lên trợ trận, cùng Linh Thứ Cung chư nữ giao thủ với nhau, dồn dập tránh được đồng mộ bên này. Mà đồng mộ bên cạnh nhưng là đứng Linh Thiếu Cung thiếu tôn chủ. Vị này thiếu tôn chủ võ công rất cao, bên kia nhất phẩm đường cao thủ nhưng là không ngăn được nàng lại đây. Đồng mộ cùng thiếu tôn chủ liên thủ cùng Lý Thu Thủy đấu, thiếu tôn chủ kém xa Lý Thu Thủy, nhưng là đạt được Lý Thu Thủy chỉ điểm, chiêu nào chiêu nấy hướng về Lý Thu Thủy võ công nhược điểm ra tay, thêm vào Lý Thu Thủy tinh lực phần lớn dùng ở đồng mộ trên người. Lý Thu Thủy nhất thời cảm thấy không chống đỡ nổi. Lý Thu Thủy cười khanh khách nói, ngươi có đồ nhi trợ giúp, lẽ nào ta sẽ không có trợ thủ sao? Nàng mở miệng nói, nữ yên ngươi lẽ nào cứ như vậy nhìn bà ngoại bị người khi dễ sao? Đông nhiên Vương Ngữ Yên gia nhập chiến đoàn, hướng về này thiếu tôn chủ động lên tay đến, này thiếu tôn chủ đã sớm biết Vương Ngữ Yên kiếm pháp cao khó có địch thủ, vì vậy thấy Vương Ngữ Yên lại đây, lúc này hay dùng lên Linh Thiếu Cung lợi hại nhất một môn võ công Thiên Sơn Chết Mai Thủ. Nàng toàn thân hắc y điệp, tư thái ưu mỹ, mà Vương Ngữ Yên lăng ba sinh trần, kiếm ra không về. Thiên Sơn Chết Mai Thủ có thể mang thiên hạ võ công đều hóa ở lục lộ chết mai thủ bên trong, mà Vương Ngữ Yên độc cô cửu kiếm lại là muốn phá hết thiên hạ võ công. Hai người kiếm đến trường hướng về, chiêu thức biến hóa cùng, lại không có một chiêu lặp lại. Lý Chí Thường nhìn thấy giữa trường hỗn loạn, tiến lặng im lặng. Một tấm đàn ngọc nằm ngang ở hắn đầu gối trước. Tiếng đàn vang vọng Thiếu Thất Sơn mỗi một góc, mờ mờ ảo ảo, ngâm vào trong lòng của mỗi người. Bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu hận, bao nhiêu giang hồ, bao nhiêu sầu. Mỗi người trong mắt tựa hồ cũng nhìn thấy quần quần hồng trần. Nghĩ tới nhân sinh khó quên nhất sự tình. Đàn cổ vô danh, khúc đàn bản danh lạc hồng trần. Huyền Từ nghe được này tiếng đàn, tựa hồ nghĩ tới 30 năm trước, nghĩ tới Diệp Nhị Đường, nghĩ tới bọn họ có một hài tử. Đoàn Diên Khánh nghĩ tới 20 năm trước, hắn trời cao không đường, xuống đất không cửa thời điểm. Nay đạo tiếng đàn chậm rãi đem nhân tâm để chuyện cũ làm nổi lên, đem tối nghĩ lại mà kinh ký ức bày ra. Hồng trần như luyện ngục, sao có thể thoát hồng trần? Tiếng đàn như ma, như thật như ảo, nơi này là thật, này nơi nào là giả, nơi này là giả, lại nơi đâu là thật. Từ từ Thiếu Thất Sơn phía sau núi vang lên một tiếng tụ kinh, âm thanh khá là giàn mùa, tựa hồ tuyên cổ ban đầu truyền ra, vừa tựa hồ từ đáy lòng người vang lên, quan tự tại Bồ Tát, đi thâm bản nhược ba la mật đà khi. Chiếu thấy ngũ bao hàm đều không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, được muốn hành thức, cũng phục như thế. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cố không trung vô sắc, không được muốn hành thức, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới. Không không minh, cũng không không minh tận, thậm chí không chết giả, cũng không chết giả tận. Không khổ tập diệt đạo, vô trí cũng không. Lấy không chỗ nào đến cố, bồ đề tắt đoá, y bản nhược ba la mật đa cố, tâm không lo lắng, không lo lắng cố, không có khủng bố, rời xa điên đảo giấc mơ, đến tột cùng niết bàn. Tam thế chư Phật, y bản nhược ba la mật đa cố, đến a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lý trí thường lạc hồng trần chi khúc nếu là làm nổi lên người ma niệm, như vậy cái này phía sau núi truyền ra tụng kinh chính là tinh chế tâm linh người ta. Tiếng đàn càng ngày càng sâu trường, tụng kinh cũng càng ngày càng du dương. Mới bắt đầu Linh Thiếu Cung chờ đợi chỉ cảm thấy nội tức có chút dao động, dần dần ngừng tay, lại sau đó Vương Ngự Yên cùng kia thiếu tôn chủ cũng ngừng tay, lại đến lúc sau Lý Thu Thủy cùng đồng mẫu cũng ngừng tay. Tiếng đàn tụng kinh quấn quýt nhau, liên tiếp, không có một khắc hưu nghỉ. Tiếng đàn không ngừng, mọi người ma niệm không cần thiết, nhưng cũng may có bên kia tụng kinh tiếng giúp đỡ, gột rửa tạp niệm. Hết thời võ công càng cao người, giờ khắc này bị khổ càng nhiều, chỉ bởi vì bọn họ chân khí trong cơ thể biến thành hai loại tiết tấu. Một bên an định an hòa, một bên tung bay hoạt bát, chân khí càng là hùng hồn, trong cơ thể càng là khó chịu. Nhưng kia tiếng đàn tụng kinh liên tục, thống khổ này phảng phất sẽ không có hưu nghỉ thời điểm. Khúc thanh đến chỗ cao, này tiếng tụng kinh nhưng càng ngày càng thấp mê, đến lúc này quần hùng cái nào còn không rõ ràng lắm, cái này Minh giáo giáo chủ đang dùng tiếng đàn cùng phía sau núi một vị cao nhân đấu pháp. Nhưng là bọn họ thân ở trong đó, nhưng gặp vả lây. Nhắc tới cũng kỳ, hai người đấu pháp, không giống như là ở sánh vai thấp, không phải vậy tiếng đàn tụng kinh nên như cao bằng tay so chiêu mở dạng, lên lên xuống xuống, tấn công địch khoảng cách. Hai người không cần thiết nói là ở đấu pháp, tựa hồ chỉ là ở biểu diễn võ học của chính mình. Tiếng đàn đến lúc này, xảy ra vô số biến hóa, giống như môn cực kỳ cao thâm nội công, trí đại trí cường, mà tụng kinh trước sau như một, nhưng là âm thanh hùng vĩ, như lai thuyết pháp, chư pháp đều diện. Này phía sau núi truyền đến lời giải thích thanh, chuyện tới đây lại không có một chút nào suy nhược, còn có thể cùng tiếng đàn mở dạng, khuấy lên những này võ học cao thủ nội tức. Quân hùng đã từ ảo cảnh bên trong đi ra ngoài, chỉ là nội tức xung đột, không dám hơi có gì động. Lý Thu Thủy xa xôi thở dài nói, không nghĩ tới trên đời lại có nhân vật như vậy. Thiên Sơn đồng mốt nhưng là nghĩ đến, này tụng kinh cho thấy đến nội lực, xem như ta đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công luyện nữa 30 năm cũng không đạt tới, còn có tiểu tử này không biết luyện thành cái gì lợi hại nội công, lại đem nội tức biến hóa cùng tiếng đàn biến hóa kết hợp lại, khiến người ta mở mang tầm mắt. Trúc mật há phương nước chảy qua, núi cao không ý kiến dã vân phi. Quân hùng do ảo cảnh bên trong kinh hãi đại hỉ, cho tới bây giờ cẩn thận từng ly từng tí một trong cơ thể nội tức, tiếng đàn tụng kinh vẫn cư ở nơi đó, từng người biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng đã tới phần cuối. Khúc chung người không gặp, lưu lại đỉnh cấp thanh. Lý Chí Thường ly khai, tiếng tụng kinh cũng im bặt đi, cũng không ai biết hai người là người nào thắng, ai cũng không hiểu hai người có phải là ở tỷ thí, đánh đàn người đàn xong, hứng thú đã hết, liền rời khỏi, mà thuyết pháp người, đem chỗ tinh diệu nói xong, có thể hay không độ chúng sinh có thể hay không để ý tới cũng chuyện không liên quan tới hắn. Và có hay không chi đạo, bồi hồi với bên trong đất trời. Tiêu Phong phụ tử cùng Mộ Dung Phục phụ tử ở tiếng đàn trước liền phân ra được thắng bại, chung quy là Tiêu Phong vượt qua Mộ Dung Phục, lại liên thủ lại giải quyết đi Mộ Dung Bác. Cưu Ma Chí ở tiếng đàn tụng kinh bên trong chân khí thất loạn, một đời công lực thất lạc hầu như không còn. Đến lúc này, Cưu Ma Chí không có võ công sau, Phật tâm hiển lộ, đại triệt đại ngộ, rốt cục chân chính thành một đời cao tăng, sau lần đó rộng rãi dịch nhà Phật tiên trúc kinh luận mà vì tàng văn, phát dương Phật pháp, độ vô số người. Nam Cương chẳng biết lúc nào thêm ra một môn phái gọi là Ngũ Tiên giáo, am hiểu sử dụng độc vật, giáo chủ lợi hại vô cùng, nhưng là bọn họ giáo chủ không thích người khác nói nàng vì là giáo chủ, mà là sửa lại các nàng gọi nàng thành cô. Thiệu Thánh Nguyên năm, Thiên Nam đại lý thiện xiển hầu cao thăng thái tự lập làm vua, quốc hiệu đại bên trong năm đầu có trấn Nam Vương thế tử đoàn dự một người, độc thân đêm vào hoàng cung, thuyết phục cao thăng thái hoàn chính đoàn chính tuần, cũng không ai biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết đêm hôm đó đại lý hoàng cung, kiếm khí ngăn dọc. Đốt ta thân thể tàn thế, thường hực thánh hỏa, sinh cũng hà hoan, chết cũng tội gì. Vì là thiện trừ ác, duy quang minh cố. Vui vẻ sầu bi, đều về bụi bặm. Thương ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Minh giáo đã thành trong thiên địa đệ nhất đại giáo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, xin lỗi ta sử dụng kiếm đường lớn lạnh giá, đêm đen dài đằng đẵng, một người trẻ tuổi mặc đạo bào màu xanh nhạt đi trên ngã tư đường. Người trẻ tuổi này bộ dáng chừng 28-29 tuổi, theo lý thuyết hắn đã qua thời trai trẻ, cách cái độ tuổi 30 đã không còn xa. Nếu là ngươi nhìn thấy bộ dáng của hắn, liền cảm thấy người trẻ tuổi này đúng là người trẻ tuổi, bên khỏe mắt hắn có một tia nếp nhăn, nhưng người vĩnh viễn sẽ không cảm thấy hắn sẽ già. Trời rất lạnh, lạnh đến mức để người ta buồn ngủ. Nếu như lúc này có một chén nhiệt hồ hồ hỗn độn ăn là tốt rồi. Người trẻ tuổi vận may thật không tệ, phía trước quả thật có một quán nhỏ bán hỗn độn. Thiêu đến chính bọn nổi, liều linh tảng lớn nhiệt khí nước sôi. Còn có bên cạnh chỉnh tề bày hỗn độn. Cái này trên chỗ bán hàng chỉ có một cái bàn, xung quanh có bốn cái ghế, phía nam phương hướng ngồi một người trẻ tuổi tràn ngập quý khí. Cái này trên chỗ bán hàng chỉ có như vậy một người trẻ tuổi đang đợi hỗn độn ăn, có thể rất kỳ quái, lúc này rõ ràng nên là chuyện làm ăn tốt đẹp thời điểm, cái này quầy hàng nhưng vắng ngắt, chỉ có một người trẻ tuổi ngồi ở đây. Nguyệt Bạch sắc y bảo trẻ tuổi người đi tới cái bàn này, ngồi ở người trẻ tuổi bên người. Hắn cái này ngồi xuống thực sự quá nhanh, người trẻ tuổi tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi. Đúng vào lúc này, Nguyệt Bạch sắc y bảo trẻ tuổi người cảm thấy một luồng sát khí, chu vi những cái kia chọc lấy vật người bán hàng rong, nắm bắt tượng đất tay người, bán kẹo hồ lô láo ra chờ đều tựa hồ vô tình hay cố ý hướng về bên này liếc mắt nhìn. Nếu không phải là Nguyệt Bạch sắc y bảo trẻ tuổi người rất mẫn cảm, rất khó phát hiện giả hữu ý vô ý một chút. Đúng là mì này nam mà ngồi trẻ tuổi người rất bình tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng nói, bên ngoài như thế lạnh, ngươi nhất định là đói bụng, ta mời ngươi ăn hỗn độn. Hắn cảm thấy thỉnh người khác ăn đồ ăn là thiên kinh địa nghĩa, hắn tựa hồ cho rằng khiến người ta ăn no cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nguyệt Bạch sắc y bảo trẻ tuổi người cảm thấy cái này mang theo quý khí người trẻ tuổi rất không tầm thường, hắn tuy nói là xin mời, nhưng ngữ khí nhưng là không cho từ chối, hơn nữa hắn nói ra lời này, không có một chút nào khó chịu cảm, phản phất hắn nên dùng như vậy ngữ khí nói. Đạo bào màu xanh nhạt trẻ tuổi người đăm chiêu, khinh khẽ cười nói, rất tốt, ta tên Lý Trí Thường. Cảm ơn ngươi xin mời ta ăn hỗn độn, xem ra ta tựa hồ vẫn chưa thể phụ lòng lòng tốt của ngươi. Hắn đối với phụ lòng hai chữ này cắn đến đặc biệt trọng. Quý khí người trẻ tuổi nhìn thấy Lý Trí Thường đồng ý làm cho hắn xin mời ăn hỗn độn, tựa hồ rất cao hứng, cũng không để ý Lý Trí Thường ngữ khí, lộ ra nụ cười nói, được, ta tên Chu Hậu, nhân hậu dạy. Lý Trí Thường khẽ mỉm cười, gõ nhẹ mặt bàn phát sinh trầm đồng du dương âm thanh, có thể thấy hắn hiện tại tâm thanh rất khoái trá. Hắn mở miệng nói, có thể thấy ngươi nhất định là cái nhân hậu người, cũng mong ước ngươi trải qua hài lòng. Chu Hậu nghe quen rồi vô số linh hót, nhưng vẫn là lần thứ nhất có người chỉ là đơn giản chỉ mong ước hắn trải qua hài lòng. Hắn rất là cao hứng mở miệng nói thật hay, cho dù sở hữu thiên hạ cũng không sánh được để cho mình trải qua hài lòng, cái này hài lòng hai chữ từ ngươi cái này nói chuyện, quả nhiên là ý nhị vô cùng. Rất nhanh hỗn độn liền lên đây, mùi thơm phân tán. Quan trọng nhất đây là nhiệt hồ, ăn một chén, đủ để bởi đi trên người ngươi tất cả hàn khí. Lý Trí Thường không có bắt đầu ăn hỗn độn, mà là lên tiếng hỏi, ngươi không ăn sao? Vẫn là đã ăn rồi. Chu Hậu tiếc nuối nói, ta không có ăn cơm tối. Bất quá ta không ăn phía ngoài đồ vật. Sau đó hắn lại giải thích, cho nên ta tại đây gọi hỗn độn, là vì ta tuy không muốn ăn, nhưng cũng muốn nhìn một chút trong nhà bên ngoài đồ ăn là bộ dạng gì. Lại như cái này phía ngoài sinh hoạt ta mặc dù không cách nào đi trải qua, nhưng cũng muốn đi xem, đi nhìn một cái. Lý Trí Thường nói, nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, quả nhiên là một ghê gớm nhân vật, ta là nên nói mình số may, vẫn là cảm khái chính mình vận khí kém. Chu Hậu nói, xem ra ngươi nhất định là một không nóng lòng với công danh phú quý người, đương nhiên nếu như không phải, ngươi muốn cái gì ta có thể giúp ngươi. Ngươi người này rất đúng ta tính khí. Hắn tựa hồ thường thường dành cho người khác địa vị cùng tiền tài, hắn cũng vui vẻ làm như vậy. Lý Trí Thường nói, công danh phú quý tuy rằng ta không nóng lòng, thế nhưng làm quan có quyền thế, phú quý có thể có tiền hưởng thụ, đối với ở hiện tại cô độc ta vẫn rất có sức mê hoặc, có điều con người của ta sợ phiền phức. Chu Hậu nhăn mày lại, không biết là vì là Lý Trí Thường nói hắn là phiền phức, hay là bởi vì Lý Trí Thường nói rất đúng. Hắn lạnh nhạt nói, xác thực như vậy, có điều người sống trên đời, làm sao có thể không gặp được phiền phức, chỉ là ta gặp phải phiền phức so với người khác nhiều một chút, so với người khác cất tay vừa điểm. Nói đến đây hắn có chút tự dễ ước. Nguyệt quang bên dưới, một vệt bóng đen từ đằng xa dân cư bầu trời chậm rãi bay lên, trên tay hắn là một cái đại cung, ở hắn bay lên không thời điểm, đã kéo đầy dây cung. Một con đặc chế mũi tên nhọn nhanh chóng ly khai dây cung, hướng về Lý Trí Thường bên này bắn tới. Từ Lý Trí Thường vị trí này, hắn đem hết thể xem rõ rõ ràng ràng rõ rõ ràng ràng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chi cung tên sẽ từ quý khí người trẻ tuổi bên trái huyệt thái dương xen vào đầu của hắn, cái góc độ này, loại này lực cánh tay, cho thấy đối phương tuyệt đối là bách phát bách trúng thần tiễn thủ, mà những này phản ứng đều là Lý Trí Thường trong phút chốc trong lòng phản hiện ra. Võ công đến hắn tình trạng này, thời gian một hơi thở, trong mắt hắn cũng có thể trở nên rất dài rất dài. Lý Trí Thường nhẹ nhàng duỗi ra chiếc đũa, nhẹ nhàng một kẹp, cây này nhanh như lưu tinh kiếm liền bị kẹp lấy. Suýt chút nữa bị mũi tên nhọn quấn não, người trẻ tuổi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, chiếc đũa bung lỏng, mũi tên nhọn lạc ở trên bàn, phát sinh trầm trọng âm thanh. Mũi tên nhọn này lại là tinh sắt chế tạo, nhìn công nghệ, chế tác vô cùng tinh xảo, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Mà phía ngoài dân cư trên không ngờ đã có thêm vài bài cung tên đao phụ thủ, dồn dập hướng về tên thích khách kia vào tới. Thích khách ở giữa không trung không cách nào tránh né, bị bắn trúng sau, như diều đứt đoạn mất tuyến một dạng, mới ngã xuống. Tự nhiên có người đi tìm thích khách kia thi thể, Chu Hậu bị đâm giết sau, vẫn như cũ rất bình tĩnh, chuyện như vậy đối với hắn mà nói tựa hồ là nhìn quen lắm rồi. Chu Hậu thở dài nói, thật là lợi hại một cái tay, dùng một đôi đũa liền có thể tiếp được cái này thiên thần nọ bắn ra đoạn mệnh tiễn, tuyệt đối là người thứ nhất, cũng rất khó lại có thêm thứ hai. Ta biết trên giang hồ có một người, tục truyền có thể sử dụng hai ngón tay đầu kẹp lấy thế bất cứ binh khí, không biết ngươi có thể làm được hay không mức độ này. Hắn liền thích khách dùng cái gì binh khí đều rất rõ ràng, há không phải nói rõ hắn đối với lần này ám sát từ lâu trong lòng hiểu rõ. Hoặc là nói Lý Trí Thường không giúp đi ý, cái này mũi tên nhọn cũng mặc không được đầu của hắn. Lý Trí Thường nói xin lỗi, rất đáng tiếc, ta sử dụng kiếm. Chu Hậu nhìn Lý Trí Thường trên eo chiếc kia tối đen như mực trường kiếm, có chút tiếc nuối nói, sử dụng kiếm à, trên giang hồ đã có Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, ngươi sử dụng kiếm muốn trở thành đệ nhất thiên hạ kiếm ta cảm thấy rất không dễ dàng. Ở trong mắt hắn, tựa hồ nếu như phải làm gì, nhất định phải thành vì là đệ nhất thiên hạ, không phải vậy tốt hơn là không làm. Đương nhiên hắn cũng cho rằng, ở kiếm pháp trên cũng không thể vượt qua Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Ý nghĩ của hắn không có sai, hai người kia trời sinh liền là lợi hại nhất kiếm khách, 300 năm tới nay kiếm thủ không một kiếm thủ so với hai người này tiếng tăm càng to lớn hơn, kiếm pháp càng cao hơn. Đương nhiên 300 năm trước còn có cái gì kiếm thủ, đã không ai ký được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, thanh kiếm trong truyền thuyết Lý Chí Thường nghe được Diệp Cô Thành ba chữ, ánh mắt lộ ra thần sắc khó mà tin nổi, thở dài nói, thiên ngoại phi tiên thật là trên giang hồ không tiền khoáng hậu kiếm pháp, cũng đích thực là không ai có thể phá giải kiếm pháp. Nói đến đây Lý Chí Thường bên eo vô thường kiếm có nhẹ nhàng luật động, tựa hồ muốn nói cái gì, tựa hồ lại không hề nói gì, Độc Cô Cửu kiếm được xưng phá hết thiên hạ kiếm pháp, nhưng có thể phá giải thiên ngoại phi tiên sao? Chu Hậu nhìn thấy Lý Chí Thường nghe được Diệp Cô Thành ba chữ, cũng không có như cùng tầm thường người giang hồ như vậy, hoặc là kinh hoàng, hoặc là muốn khiêu chiến, mà là một loại không thể gọi tên tâm tình. Đồng thời hắn đông nhiên rất có thể hiểu được loại tâm tình này, đó là một loại đăng lâm tuyệt đỉnh, không nói chuyện ngôn thuyết nhợt nhạt cùng thê lương, đó là tịch mịch. Lý Chí Thường ăn xong hỗn độn rồi rời đi, Chu Hậu đương hắn là bằng hữu nhưng không có giữ lại hắn, có thể hắn biết có một loại người ngươi là không giữ được. Chí ít Lý Chí Thường là người như vậy, hắn không phải lãng tử, nhưng là hành giả. Hai người đồng dạng không hỏi lai lịch của đối phương, hai người đồng dạng không có tiết lộ lai lịch của chính mình. Chờ Lý Chí Thường sau khi rời đi, gồng gánh người bán hàng rong, nắm tượng đất tay người, bán kẹo hồ lô lão già còn có này quán hồn đồn ông chủ dồn dập ở Chu Hậu trước mặt không người nói, vi thần tội đáng muốn chết, lại trước đó không có phát hiện thích khách. Chu Hậu đương nhiên là Đường Kim hoàng đế, hắn thản nhiên nói, lần này vi phục tư phóng, ta chỉ nói cho Hải đại bạn một người, xem ra ngay cả hắn cũng không đáng tín nhiệm. Nói đến đây hắn rất là phiền muộn, hắn là quân lâm thiên hạ hoàng đế, nhưng là hắn lại không thể tin tưởng bất cứ người nào, cho dù là từ nhỏ cùng hắn quen biết người. Hắn là hoàng đế, có cái gì không thể cho vị này Hải đại bạn, tại sao đối phương hay là muốn bán đi hắn, có lẽ là tiền tài mê hoặc, có lẽ là quyền lực dục vọng không có được thỏa mãn, càng hay là đối phương bị người tóm được khuyết điểm. Nhưng là một khi đối phương thật sự làm ra chuyện như vậy, đó chính là đối với sự phản bội của hắn. Hắn chán ghét bị phản bội cảm giác, hắn cũng biết sẽ không nuông chiều người như thế. Bốn người đều là đại nội cao thủ, nhưng không ai dám tại đây đỡ lấy nói cha. Hoàng đế chỉ là một trận cảm thán, hắn không cần người phụ họa. Chờ đến hoàng đế biểu hiện bắt đầu hòa hoãn, vị kia chọn hàng đang ngẩng đầu lên, có thể thấy được hắn là cái diện mạo gầy gò, khí độ cao quý nhân vật, coi như là thả ở trên giang hồ, cũng là loại kia nói 102 nhân vật. Hắn mở miệng nói, bệ hạ không nên để người kia lúc trước cách người gần như vậy, nói thật lúc trước vi thần chờ trong lòng người sợ cực kỳ. Hoàng đế có chút ngạc nhiên nói, ngụy thống lĩnh lẽ nào ngay cả các ngươi đều không có một chút nào nắm lưu lại lúc trước vị bằng hữu kia? Ngụy thống lĩnh bản danh Ngụy Tử Vân, không giang hồ trước biệt hiệu Tiêu Tương kiếm khách, một tay Tiêu Tương Dạ Vũ kiếm pháp đủ có thể ghi tên giang hồ thập đại kiếm khách. Bên cạnh hắn nắm tượng đất tay người sắc mặt tái nhợt, tên là Trích Tinh Thủ Đình Ngao, bán kẹo hồ lô lão gia gia, ánh mắt như ưng, mũi cũng hảo giống như ưng câu, chính là đại mạc thần ưng đồ phương. Mà quán hồn đồn ông chủ gọi là Phú Quý Thần Kiếm Ân Tiện Ân Tăng ra, hắn không khỏi kiếm pháp được, hỗn độn cũng làm ăn cực kỳ ngon. Da bạc nhân bánh đẹp, để Lý Chí Thường ăn được khen không dứt miệng. Bốn người này chính là đại nội tứ đại cao thủ. Có bốn người bọn họ ở, vì lẽ đó bất luận thiên hạ cái nào một cao thủ, cũng không thể ám sát đến hoàng đế. Đương nhiên là có những người này là ngoại lệ, bởi vì có một loại người chỉ muốn bọn hắn muốn giết một người, liền chắc chắn sẽ không thất thủ, trừ phi bọn họ gặp với bọn hắn giống nhau người. Ngụy Tử Vân thở dài nói, vậy hạ không nói gạt ngươi, con phố dài này đều là người của chúng ta. Nhưng là người kia lại có thể tùy ý xuyên qua chúng ta tầng tầng phong tỏa. Dù có thế nào đánh giá cao hắn cũng không quá đáng. Lúc trước bệ hạ để chúng ta không muốn manh động là đúng, bởi vì một khi làm tức giận người như thế, chúng ta rất khó đoán trước đến hắn bước kế tiếp. Cái khác ba người rất tán thành Ngụy Tử Vân cái nhìn. Hoàng đế đối với vừa mới Lý Chí Thường khả năng có thể giết hắn, không có cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn phần khí độ này, đủ để trở thành một đại cao thủ, hay là hắn bản thân liền là một võ học cao thủ. Hắn lạnh nhạt nói, Ngụy thống lĩnh ngươi kiến thức rộng rãi, khả năng nhìn ra vị bằng hữu kia lai lịch. Hắn muốn là đối với Lý Chí Thường lai lịch là không có hứng thú, nhưng là nghe Ngụy Tử Vân chờ đợi nói chuyện, lại bắt đầu tò mò. Ngụy Tử Vân nói, cái này cũng chính là vi thần nghi hoặc vị trí, có như vậy võ công cao thủ, không thể ở trong trốn giang hồ hào vô danh khí. Phú Quý Thần Kiếm Ân Tiện trầm ngâm nói, hay là ta biết một chút đồ vật. Trích Tinh Thủ Đinh Ngao nói, Ân Tam gia lẽ nào nhận ra người này? Ân Tiện than thở, không phải, ta chỉ là nhận ra trên người hắn chiếc kia kiếm. Ngụy Tử Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó sự tình, có chút nghi ngờ không thôi nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết này thành vô thường kiếm? Ân Tiện nói, trăm năm trước Tung Dương kiếm khách ở binh khí phổ xếp hạng thứ ba, bởi vì phía trước ba vị là Thiên Cơ Đồng, Long Vượng Song Hoàn, Tiểu Lý Phi Đao, cho nên nói Tung Dương kiếm khách Quách Tung Dương đã có thể vì là đệ nhất thiên hạ kiếm thủ. Đương nhiên khi đó phi kiếm khách tiếng tăm vẫn không có sau đó lớn như vậy. Quách Tung Dương tung hoành thiên hạ, cuộc đời chỉ bị bại một lần, mà đánh bại Quách Tung Dương người kia sử dụng chính là vô thường kiếm. Thời gian qua đi trăm năm, bởi vì vô thường kiếm chủ nhân chỉ ở trên giang hồ từng xuất hiện mấy lần, thêm vào một chút trên giang hồ đại lão như có như không làm nhạt, đã không có người nhớ tới tên của hắn. Thế nhưng này trưởng tuyệt thế cuộc chiến lưu lại kiếm ảnh, nhưng vẫn như cũ lưu tại mọi người trong lòng. Ngụy Tử Vân nói, nhưng là vô thường kiếm chỉ để lại truyền thuyết, có phải là có chuyện này cũng không nhân chứng thực. Ân Tam gia làm sao có thể xác nhận chiếc kia kiếm chính là vô thường kiếm? Ân Tiện cười khổ nói, chỉ vì mẫu thân ta là Quách gia hậu nhân, chiếc kia kiếm dáng vẻ chính là tổ tiên Quách Tung Dương tự tay họa, ta khi còn bé gặp qua mấy lần, tuyệt sẽ không quên. Hoàng đế nghe đến mấy cái này chuyện giang hồ, rất thú vị vị, đột nhiên hỏi, như vậy Vô Thường Kiếm có thể thắng được Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết. Mọi người lắc đầu một cái, Ngụy Tử Vân nói, Vô Thường Kiếm làm sao lợi hại chúng phi là truyền thuyết, có thể Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành nhưng là 300 năm đến nổi danh nhất kiếm thủ, cho dù phi kiếm khách sống lại, cũng tuyệt đối không phải hai người kia đối thủ, chúng chi mở ảo hư Vô Thường Kiếm. Đại Mạc Thần Lưng Đồ mới nói, vậy hạ sau này thật sự không có thể tùy ý xuất cung, nếu không phải là ở hoàng cung đại nội, chúc người hạ đẳng rất khó ở bậc này nhân vật trước mặt bảo vệ bệ hạ an toàn. Tử Cấm Thành có trên vạn vũ khí, trừ phi đối phương là thần thánh tiên vật, không phải vậy tuyệt đối không thể giết vào Tử Cấm Thành, lấy hoàng đế tính mạng. Hoàng đế có chút tiếc nuối, khoát tay một cái nói, được rồi ta biết rồi, chúng ta bây giờ trở về cung. Trăng tròn, vụ đùng. Trăng tròn ở trong sương mù dày đặc, ánh trăng thê lương lung lung, biến đến làm người tâm đều nát. Lý Chí Thường ung dung bước chân, mới ăn một chén hôn đột hắn, kỳ thực không có ăn no. Lúc này phía trước truyền đến đường xào cây rẻ mùi thơm, rất thơm, rất thơm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, hai đầu ngón tay xào hạt rẻ có thể xào rất thơm người có rất nhiều, nhưng thơm như vậy đường xào hạt rẻ tuyệt đối không có người thứ hai có thể xào đi ra. Đáng tiếc xào ra thơm như vậy hạt rẻ người, nhưng là cái vóc người câu lũ lao phụ nhân. Nàng bước đi thời điểm, thật giống như vẫn có người, trên đất tìm món đồ gì một dạng. Ánh trăng chiếu ở trên mặt nàng tràn đầy nếp nhăn, xem ra giống như là trường đã vò thành một cục, lại triển khai bông giấy. Đường xào hạt rẻ. Trong tay nàng còn cầm cái rất lớn giỏ trúc, dùng một khối rất dày vải đông che kín, mới vừa lên thành phố đường xào hạt rẻ, lại hương lại nóng đường xào hạt rẻ. Một cơ khổ bần cùng lão phụ nhân, đã đến trong cuộc sống tuổi già, còn muốn đi ra dùng nàng này cơ hồ đã hoàn toàn thanh âm khàn khàn, từng tiếng mua đi của nàng đường xào hạt rẻ. Lão phụ nhân nhìn Lý Chí Thường nói rằng, công tử cần phải ăn cái này mới vừa ra lò đường xào hạt rẻ. Trời lạnh như thế, nàng lại khổ cực như vậy, dường như Lý Chí Thường nếu như không mua của nàng hạt rẻ, chính là một cái rất lớn chuyện sai lầm. Lý Chí Thường không phải một có lòng thông cảm người, nhưng là hắn còn thì nguyện ý mua hạt rẻ, bởi vì này đúng là rất hương. Hắn nói rằng, cái này hạt rẻ bán thế nào? Lão phụ nhân nói, 10 lượng bạc một cân. Thanh âm của nàng hàn đau thương, thật giống kiểu u bên trong ác quỷ. Hơn nữa cái này hạt rẻ bán mắc như vậy, chẳng trách thơm như vậy, đều không có khách nhân đến. Không trách trước không có ai kẻ đồng tình lão phụ nhân, bán mắc như vậy hạt rẻ người, tuyệt không nên đồng tình, ai mua người đó chính là kẻ ngu si. Lý Chí Thường mỉm cười nói, 10 lượng bạc ta còn là xuất nổi, nhưng ngươi cái này hạt rẻ dựa vào cái gì có thể mua được 10 lạng một cân? Lão phụ nhân ngẩng đầu lên, Lý Chí Thường mới phát hiện con mắt của nàng cũng không như lão nhân bình thường như vậy bận đụng, mà là như lưỡi dao một dạng sắc bén, cái này tuyệt không nên là một mụ nữ nhân nên có con mắt, đây cũng là mười mấy 20 tuổi người mới có con mắt. Lão phụ nhân nhìn Lý Chí Thường, ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn, nhưng là khẩu khí rất là bình tĩnh, nàng nói, bởi vì nơi này là kinh thành. Lý Chí Thường nở nụ cười, kinh thành gạo quý, cứ rất khó, đương nhiên cái này đường xào hạt rẻ tự nhiên cũng có thể bán quý một chút. Nhưng là Lý Chí Thường vẫn là nói rằng, đây đúng là một lý do, nhưng là coi như là ở kinh thành. Cái này hạt rẻ nhiều nhất cũng chỉ nên bán được một lượng bạc một cân. Lão phụ nhân thản nhiên nói, cái này một viên đường xào hạt rẻ nhưng đủ để độc chết 30 người, một cân có tới 50 viên, cái này liền có thể độc chết 1.500 người. Lẽ nào 1.500 cái nhân mạng còn không đáng 10 lượng bạc? Vu càng đồng, ánh trăng cũng càng mê người. Lý Chí Thường nói như thế, 10 lượng bạc mua một cân đường xào hạt rẻ, ta chẳng phải là chiếm thiên món hời lớn. Có thể ta vẫn muốn thử một lần, ngươi cái này hạt rẻ có thể hay không độc chết người? Nếu không thể độc chết người, vậy dĩ nhiên là lừa gạt người. Nếu lừa người liền không nên trả thù lao. Đang khi nói chuyện, Lý Chí Thường đã ở bát hạt rẻ ăn. Hạt rẻ còn rất nóng, lại nhiệt lại hương, đúng là mỹ vị đến cực điểm hưởng thụ. Lão phụ nhân lạnh lùng nhìn hắn ăn hạt rẻ, cũng không ngăn cản. Ánh mắt của nàng phảng phất là đang nhìn một kẻ đã chết. Xác thực dù là ai ăn nàng nhiều như vậy đường xào hạt rẻ, tuyệt đối không thể sống đến ngày mai hừng đông. Nhưng là rất nhanh lão phụ nhân liền không như vậy bình thản. Bởi vì Lý Chí Thường đem nơi này hạt rẻ ăn xong, nhưng vẫn không có sự. Nhìn ra được hắn ăn rất no rất thoải mái. Lý Chí Thường ngữ khí nhưng trở nên rất lạnh lùng, hắn lạnh lùng nói, hiện tại hạt rẻ ăn xong, nhưng ta còn chưa chết. Ngươi nói ngươi có hay không là đang bán hàng giả, ngươi nói ta có nên hay không kéo ngươi đi gặp quan. Dù là ai mua đồ chịu lừa dối, đều nên tức giận. Nhưng là hắn nếu không có chết, vậy hẳn là đáng vui mừng mới đúng. Có điều có lúc nông thôn nông phụ bởi vì không chịu được trong nhà khí, mua độc dược chuẩn bị tự sát. Nhưng là ăn sau khi mới phát hiện nàng mua được chính là thuốc giả, lúc này tên này nông phụ tâm tình có thể cũng chưa chắc là vui mừng. Bởi vì nếu không chết, vậy sẽ phải tiếp tục sống sót bị khổ. Hạt rẻ chắc chắn sẽ không giả bộ, bởi vì độc dược là lão phụ nhân tự mình dưới, mà Lý Chí Thường không có chết, đây cũng là sự thực. Vì lẽ đó lời của hắn nói cũng là sự thực, thế nhưng lão phụ nhân có thể làm cho hắn đem nàng mang đi sao? Lão phụ nhân nói, người rốt cuộc là ai? Lý Chí Thường nói, ta chính là ta. Lão phụ nhân nở nụ cười, Lý Chí Thường cũng cười. Lão phụ nhân cười thời điểm, từ trong rổ rút ra song đoạn kiếm, suy mau đoạt phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, đoạn kiếm. Lấy Lý Chí Thường nhãn lực tự nhiên có thể thấy được, này đôi đoạn kiếm sắc bén. Hắn còn có thể thấy được này đôi đoạn kiếm là xuất phát từ cổ đại sư tay. Cổ đại sư chế tạo binh khí nổi tiếng thiên hạ, cổ đại sư không là một người, mà là một loại truyền thừa. Mỗi một đời đều chỉ có một cổ đại sư, mà mỗi một đời cổ đại sư đều rất quý trọng thanh danh của chính mình. Trừ phi cổ đại sư đồng ý cho ngươi chế tạo binh khí, không phải vậy ngươi liền chuyển toàn núi vàng núi bạc, hắn cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn ngươi. Lý Chí Thường không phải lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại sư chế tạo binh khí, bất kể là kinh vô mệnh thanh mới vừa kiếm vẫn là quách tung dương thiết kiếm, đều là xuất từ cổ đại sư tay. mà hai người kia đều là trong trốn giang hồ hiếm thấy nhân vật, mà giờ đây trước mặt lão bà này lại đồng dạng nắm giữ cổ đại sư binh khí, đến ít nói rõ một điểm, này chính là người này không đơn giản. Lão phụ nhân kiếm thượng buộc vào đỏ tươi màu đoạn, ở dưới ánh trăng bay lượn, rất xinh đẹp, rất linh động. Ngay ở Lý Chí Thường nhìn thấy này đôi đoạn kiếm thời điểm, ánh kiếm lóe lên, mũi kiếm đã đến cổ họng của hắn. Đây quả nhiên là nhất định muốn lấy được một chiêu kiếm, khoảng cách gần như thế, nhanh như vậy ra tay, lão phụ nhân rất tự tin. Bất luận trước mặt cái này quái vật có cái gì chỗ lợi hại, cũng tuyệt đối không thể né tránh của nàng kiếm. Trên giang hồ có người nói qua Tây môn Suy Tuyết kiếm pháp là tối gọn gàng nhanh chóng, nhưng nàng không tin, nàng cảm thấy kiếm pháp của nàng đồng dạng gọn gàng nhanh chóng, cũng chắc chắn sẽ không so với Tây môn Suy Tuyết chậm. Đáng tiếc chỉ vì nàng là nữ tử, liền nhất định nàng không thể như Tây môn Suy Tuyết như vậy bị người chú ý, cũng chính bởi vì nàng là nữ nhân, vì lẽ đó có tiền là đủ rồi, thanh danh cũng là nàng dùng để đổi tiền công cụ mà thôi. Trong chớp mắt này nàng nghĩ đến có đủ nhiều, thời khắc này nàng rất tự tin. Nàng muốn như thường ngày, đoạn kiếm này nên nhẹ nhàng chọc thủng da của đối phương, huyết hoa phóng ra, như vậy mê người, như vậy mỹ lệ. Tích cực kỳ người công tôn thị, một múa kiếm khí động tứ phương. Người xem như núi sắc củ rũ, thiên địa vì đó lâu lên xuống. Diệu như nghệ xạ cửu nhật lạc, tiểu như quần đế tham long tượng. Đến như lôi đỉnh thu tức giận, thôi như giang hải ngưng thanh quang. Lẽ nào đây chính là năm xưa địch công tôn đại đường, dạy nàng đệ tử vũ kiếm khí. Lý Chí Thường cảm thụ được cổ họng cảm giác mát mẻ, nhìn chăm chú vào cái này bay lượn kiếm khí. Hắn di chuyển, hoặc là hắn nhìn ra. Hắn chỉ lui một bước, liền bước đi này, công tôn đại nương kiếm tốc độ do nhanh nhất bắt đầu biến chậm. Ngay ở của nàng kiếm do nhanh biến chậm một khắc đó, Lý Chí Thường đưa tay ra. Đây là một con rất sạch sẽ tay, cũng là một con rất hữu lực tay. Hắn chỉ dùng hai ngón tay đầu, liền kẹp lấy cái này kiếm sắc bén khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, Hoa Mãn Lâu mà thần kiếm kia phát sinh lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, đối với tay hắn tựa hồ không có một chút nào ảnh hưởng. Đây là một cái có chứa ma lực tay, lại để không gì không xuyên thủng kiếm khí cũng không thể gây tổn thương cho hại nó. Chỉ có công tôn đại nương rõ ràng, không phải đối phương không sợ kiếm khí, không phải tay của đối phương có thể ngăn trở đoạn kiếm sắc bén, mà là đối phương cái này ra tay vô cùng xảo diệu, xuất thủ thời cơ cùng tốc độ đều đúng mức, ở ngươi không tưởng tượng nổi thời điểm, hắn đã xem thấu kiếm lộ của ngươi. Thần Ngộ Nhi bất mục thị, dĩ vô hậu nhập hữu gian, đây đã là kỹ tiến vào tử đạo cảnh giới. Đáng tiếc công tôn đại nương không chỉ có một thanh kiếm khác như một cái độc long, xuyên hướng về Lý Chí Thường bụng dưới. Đồng dạng kiếm khí tùy ý, hơn nữa nếu để cho thanh kiếm này kiếm khí hơi hơi lâm trúng, tổn thương hắn cái này một khối kinh mạch, đối với một nam nhân tới nói đây tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Công tôn đại nương không chỉ là một cao minh kiếm khách, càng là hiểu rất rõ nam nhân nữ nhân. Chỉ cần là nam nhân tuyệt đối không thể không cố kỵ điểm này, chỉ cần Lý Chí Thường tinh thần tập trung tới đây, hắn lại khó lấy chặn đứng trước mặt hắn cây đoạn kiếm này. Được cái này mất cái khác, cố đối phương thân này, công tôn đại nương cảm thấy nàng nắm chắc phần thắng, đây chính là thắng lợi tư vị, cứ việc nàng đã hưởng qua rất nhiều lần, nhưng thắng lợi tư vị chính là mê người như vậy, khiến người ta mọi cách dư vị hảo không chán ghét. Nhưng là chiêu kiếm này không có đâm trúng Lý Chí Thường, bởi vì Lý Chí Thường bụng dưới bên kia bắp thịt phản phất biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì Lý Chí Thường thân thể lại biến bạc, công tôn đại nương vốn tưởng rằng đòn đánh này nàng không sẽ thất thủ, vì lẽ đó sức mạnh của nàng tuyệt không cần đa dụng một phần. Chính là cái này một phần, làm cho nàng từ thắng lợi biên giới đến thất bại vực sâu. Lúc này Lý Chí Thường một cái tay khả sĩ còn lại đến, nhẹ nhàng phất tay, hư không một chém, kiếm thượng chủ mang gãy bỡ. Công tôn đại nương làm mất đi một thanh kiếm. Đơn giản liền Lý Chí Thường ngón tay kẹp lấy cái này một thanh kiếm cũng không cần. Thân thể nàng chậm rãi bay đến không trung, quần dài bay lượn, thân thể nàng cũng không hề cùng, mà là lộ ra huyền chuyển vóc người, đồng thời nàng lộ ra chính mình dưới bàn chân hồng hải tử. Có thể thấy được nàng có một đôi rất xinh đẹp bàn chân nhỏ, có như vậy hai chân nữ nhân. Tuyệt đối nên chết rất nữ nhân xinh đẹp, đáng tiếc nàng bây giờ là lao bà bộ dáng. Nàng ở giữa không trung cười khanh khách nói, "Hảo tiểu tử, ngươi nếu yêu thích này đồ kiếm, vậy ta liền đưa cho ngươi." Một cao minh kiếm khách, luôn luôn đều là người đang kiếm ở, nhưng là công tôn đại nương không để ý chút nào kiếm của mình, nói ném liền làm mất đi. Lý Chí Thường còn có rảnh rỗi tiếp được cái này hai cái kiếm. Công tôn đại nương cố nhiên rất sẽ dùng độc, nhưng là hắn không sợ độc, bởi vậy kiếm thượng có hay không đồ có cái gì lợi hại độc dược, đối với hắn mà nói đều không có gì đáng sợ. Nguyệt quang bên dưới, hai người lẫn nhau truy đuổi. Công tôn đại nương tự nhận vì là khinh công của chính mình đã là thiên hạ hàng đầu một loại. Mặc dù là trong truyền thuyết trộm vương đùa tư không trích tình cũng chưa chắc so với hắn khinh công càng tốt hơn, nhưng là cứ như vậy khinh công lại không thể thoát khỏi phía sau người trẻ tuổi kia. Hai người từ đầu tới cuối duy trì có 5-6 trượng khoảng cách, chưa từng rút ngắn cũng chưa từng kéo xa. Công tôn đại nương thầm hận nói, không nên lên lòng hiếu kỳ tùy tiện trêu chọc tiểu tử này, người này không có 4 cái lông mày. Lại vậy cũng có thể hai ngón tay đầu kẹp lấy kiếm của ta, rốt cuộc là ai? Kinh thành chi đại vượt quá người tưởng tượng, gác cao lầu. Hoa viên giả sơn, không được ở hai người dưới chân rút lui. Loại này tuyệt thế khinh công, trận này truy đuổi, tuyệt đối so với bất kỳ hai vị kiếm khách giao thủ càng tốt xem, càng muốn kinh tâm động phách. Công tôn đại nương biết còn tiếp tục như vậy, chính mình còn chưa bị đuổi theo, sẽ bị mệnh chết đi được. Thật ở mặt trước xuất hiện một đám cất cái, công tôn đại nương bỗng nhiên vẩy ra một đám lớn tiền tài đi ra, ở trên trời trên đất, gây nên cất cái nhóm một hống mà lên. Lý Chí Thường dừng, đám ăn mày này quá mức điên cuồng, nếu như liều mạng hướng về hắn nhào tới, nhưng là không đẹp. Dù sao hắn là cái yêu người sạch sẽ, mặc dù hắn rất lười. Công tôn đại nương thừa dịp lần này, rốt cục thoát khỏi Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhìn công tôn đại nương đi xa bóng lưng, khinh khẽ cười nói, của ngươi mùi vị ta nhớ kỹ. chỉ là câu nói này âm thanh quá thấp, ngoại trừ chính hắn chỉ sợ cũng không ai nghe thấy. Công tôn đại nương khinh công cố nhiên cao, nhưng là cái này cũng không đại biểu Lý Chí Thường liền không đuổi kịp. Bình Nam Vương phủ bên trong Nam Vương Thế Tử đang luyện kiếm, kiếm pháp của hắn vô cùng chỉnh tề, mờ mờ ảo ảo có khí vương giả. Là một người thiên hoàng quý tộc, có thể đem kiếm pháp luyện đến nước này đã rất không dễ dàng. Nhưng là cho dù như vậy thì lại làm sao? Phụ thân là phiên vương, hắn tương lai cũng sẽ là phiên vương, hắn mãi mãi cũng không thể rời đi vùng thế giới này. Cao minh đến đâu kiếm pháp, lại kinh người tài hoa cũng không chiếm được triển khai, đây chính là hắn vận mệnh. Trong viện Lá Phong lặng yên hạ xuống, Bình Nam Vương Thế Tử kiếm trong tay không ngừng chút nào nghỉ, một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm. Lá Phong quay trùng quanh kiếm của hắn xoay quanh hạ xuống, đến cuối cùng hắn thu kiếm mà đứng thời điểm, trên đất Lá Phong tạo thành một cái to lớn con chữ. Quản gia của Vương phủ ở bên cạnh than thở vỗ tay, tựa hồ muốn nói tiểu vương gia kiếm pháp quả nhiên là lợi hại cực kỳ. Sớm có hạ nhân truyền đạt khăn mặt, Bình Nam Vương Thế Tử lau khô mồ hôi chán, bình tĩnh nói, kinh thành bên kia có truyền đến tin tức gì không? Quản gia nói, Hải công công đã chết. Tiểu vương gia nói, rất tốt, nếu như chúng ta những này phiên vương phủ không có cái gì mờ ám, ta bị kia anh họ e sợ mới thực sự là ăn ngủ không yên. Nếu như Lý Chí Thường tại đây liền sẽ phát hiện vị này tiểu vương gia cùng hắn lúc trước gặp phải người trẻ tuổi kia dài đến giống nhau. Hoa Mãn lâu ở tại che kín hoa tươi trên gác xếp, hắn yêu quý hoa tươi này nồng nặc mùi thơm, này là sinh mệnh khí tức. Ở tại nơi này dạng lầu cắt trên, tính mạng của hắn bên trong sẽ tràn ngập ánh mặt trời. Đây đã là hoàng hôn thời điểm, cái này cũng là hắn một ngày yêu nhất canh giờ, không tính rừng rực ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, rất ấm áp. Muộn phong tập càng là mềm mại. Tươi đẹp như vậy yên tĩnh hoàng hôn, nếu không phải là tới thiên tứ cho tính mạng hắn, hắn làm sao có thể hưởng thụ đến tất cả những thứ này mỹ hảo. Lúc này hắn nghe được dưới lầu có một tiếng bước chân, một xa lạ tiếng bước chân. Rất ít người vào lúc này lên lầu. Cho dù hắn không nói, hắn gia hạ nhân cũng chắc chắn sẽ không thả người ngoài tiến vào nơi này. Có thể đến người tới chỗ này, thường thường đều rất có bản lĩnh, đương nhiên cũng thường thường là bằng hữu của hắn. Không phải là bởi vì hắn bằng hữu có bản lĩnh mới có thể trở thành là hắn bằng hữu, mà là bằng hữu của hắn tất nhiên rất có bản lĩnh. Nhưng là giờ đây cái này lên lầu người, đúng là rất có bản lĩnh, nhưng tuyệt không là bằng hữu của hắn. Người đến là một người mặc nguyệt y phục màu trắng trẻ tuổi người, bên hông hắn một cái tối đen như mực bảo kiếm vô cùng chói mắt. Người đến là Lý Chí Thường, đương nhiên Hoa Mãn lâu bây giờ còn không quen biết hắn. Lý Chí Thường nhìn nam tử này, nhìn hắn người liền biết cái gì là sinh mệnh, cái gì là ánh mặt trời, đây là một tràn ngập sinh cơ nam tử, cũng là một tầm nhìn nam tử. Lý Chí Thường nói, có thể hay không mời ta uống một chén rượu? Hoa Mãn lâu lên tiếng, hắn nói, có thể. Lý Chí Thường nói, nhưng là rượu ngon. Hoa Mãn lâu nói, tuyệt đối là rượu ngon nhất. Lý Chí Thường ngoại trừ để Hoa Mãn lâu mời hắn uống rượu bên ngoài, không hề nói gì. Hay là chính bởi vì cái dạng này, Hoa Mãn lâu mới đồng ý mời hắn uống rượu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, Hoa Điêu Hoa Mãn lâu rất tình nguyện đi chợ giúp người khác, nhưng rất ít mời người uống rượu, trừ phi người kia là bằng hữu của hắn. Chẳng lẽ không phải hắn hiện tại coi Lý Chí Thường là thành bằng hữu? Cõi đời này luôn có như vậy những người này, chỉ cần một câu nói, một thanh âm, hoặc là một lơ đãng chi tiết nhỏ, hắn là có thể đem người thành bằng hữu. Nhưng nếu là ngươi cảm thấy người như thế sẽ có rất nhiều bằng hữu, vậy thì mười phần sai. Cái này một loại người có lúc cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp phải một người bạn. Hoa Mãn lâu là may mắn, hắn thật là người như thế, nhưng hắn bằng hữu tuy không nhiều, nhưng là có 3, 5 cái, mà bây giờ lại thêm một người. Hoa Mãn lâu họ Hoa, xin mời Lý Chí Thường uống chính là Hoa Điêu rượu. Hoa Điêu rượu có 3 năm trần, 5 năm trần, 8 năm trần, 10 năm trần, thậm chí mấy chục năm trần các loại, lấy trần vì là quý. Mà Hoa Mãn lâu xin mời Lý Chí Thường uống chính là tên cửa hiệu giả nhất chiếc Giang Thiệu Hưng Tiên Thủy lâu 20 năm trần Hoa Điêu rượu. Rượu này chính là tuyển dụng tốt nhất gạo nếp, dựa vào giang chiết trong vắt trong suốt hồ nước, thêm vào thiên thủy lâu bí chế mà thành, hàng năm thiên nhất lâu có điều chế thành tam đàn, cái này đàn 20 năm trần Hoa Điêu, hiện nay thiên hạ độc này một vỏ, coi như là hoàng đế muốn uống đều không có. Lý Chí Thường trước mặt cái này chén Hoa Điêu rượu tiểu sắc đã màu da cam trong trẻo, tiêu tán hương tiểu nào ngạt ngát hương, hắn uống một hớp, mùi rượu cam hương thuần hậu. Đương nhiên hắn uống một chén rượu này, cho dù ngang nhau trọng hoàng kim cũng so sánh với cái này chén Hoa Điêu rượu. Nếu là gặp phải tốt lắm rượu người, cái nào sẽ cam lòng uống? Chỉ có thể đem cái này một vò rượu cung cung kính kính cung lên, mỗi ngày tuổi chào. Nếu là thèm, cũng nhiều nhất người trên vừa nghe. Lý Chí Thường uống say rượu, nhẹ nhàng ngâm nói, đào chi yêu yêu, sáng bắc hoa, nam nhi vũ quy, nghi thất gia. Đào chi yêu yêu, bí kỳ thực, nam nhi vũ quy, nghi gia thất. Đào chi yêu yêu, lá ung tùm, nam nhi vũ quy, nghi người nhà. Lý Chí Thường ngâm ra thơ từ chính là xuất từ kinh thi quốc phong chu nam thiên đào yêu, chính là kỷ niệm hoa chi tạo yêu. Sau đó lại nhẹ giọng than thở, hoa điêu hoa điêu, hoa chi tạo yêu. Ngươi nếu nóng như vậy yêu hoa tươi, đương nhiên hẳn phải biết, càng là mở đến diễm hoa, tạ càng sớm. Lại như cái này sinh mệnh một dạng, càng là nồng nặc, tiêu tan cũng càng là nhanh, tà dương vô hạn tốt, đều là gần hoàng hôn lý. Như là bình thường người liền sẽ cảm thấy Lý Chí Thường người như thế rất đáng ghét, uống nhân gia quý giá trần ngưỡng, còn cố ý tổn hại chủ hộ nhà. Hoa Mãn lâu cũng tương tự là áo trắng như tuyết, gió đêm gợi lên vạt áo của hắn, làm cho hắn xem ra càng phong độ bất phàm. Hắn mở miệng nói, cho dù như vậy, ta cũng yêu thích. Nếu bây giờ có thể hài lòng, vì cái gì muốn suy nghĩ những cái kia bi thương sự? Tâm thương một dạng phía trước cửa sổ nguyệt, bởi có hoa mai liền không giống. Lý Chí Thường nói, không nghĩ tới ngươi có thể xem như vậy rõ ràng, nhưng là cái người mù. Hoa Mãn lâu không để ý chút nào, lộ ra nụ cười, cỡ nào thuần túy nụ cười. Lý Chí Thường tiếp tục nói, "Ai, uống ngươi rượu ngon như vậy, ta có thể coi là thiếu nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Vậy ta giúp ngươi gặp lại quang minh làm sao?" Hoa Mãn lâu này vĩnh viễn hở hững siêu thoát nụ cười thay đổi, hắn tuy rằng ở tại tràn ngập hoa tươi cùng ánh mặt trời nhà nhỏ trên, nhưng lại không biết phía trên này không chỉ có hắn yêu quý hoa tươi cùng ánh mặt trời, càng có không ngừng nghỉ hắc ám, hơn nữa còn là vĩnh không tối lui hắc ám. Thành như Lý Chí Thường từng nói, hoa tươi chẳng mấy chốc sẽ héo tàn, nhưng trong mắt hắn hắc ám vĩnh không lui bước. Tất cả mọi người biết hắn rất lạc quan kiên cường, nhưng không có ai biết bởi vì này phần lạc quan kiên cường, hắn chịu được bao lớn thống khổ. Hoa Mãn lâu đột nhiên rất cảm kích Lý Chí Thường, hắn đến điều này cũng có thể vì chứa khỏi ánh mắt hắn. Ánh mắt hắn đã sớm hỏng rồi, lấy ra thế của hắn ra sao danh ý không tìm được, nhưng lại không một người có thể trị hết ánh mắt hắn. Lý Chí Thường nói có thể trị hết, hắn tin tưởng. Bởi vì võ công của hắn chưa chắc là đệ nhất thiên hạ, nhưng linh giác của hắn nhưng là thiên hạ vô song, hắn có thể cảm nhận được Lý Chí Thường cả người này đạt tới viên mãn khí cơ. Cái cảm giác này hắn cuộc đời chỉ ở rất ít có thể đếm được vài kẻ nhân thân trên cảm thụ qua. Mà mấy người kia đều là hiện nay thiên hạ võ công chân chính có thể đạt đến đỉnh cao 6 người một trong, nội ngoại công đều đã đạt với hóa cảnh. Người như vậy quả thật có năng lực làm được người khác không làm được sự, nhưng là Lý Chí Thường thật có thể chữa khỏi ánh mắt hắn sao? Lý Chí Thường nhìn ánh mắt hắn nói rằng, con mắt của ngươi đã hỏng rồi, chỉ có thể đổi một đôi người sống con mắt, ở nội lực của ta dưới, giúp ngươi luyện trên mắt bộ kinh mạch, phương nhưng khiến ngươi gặp lại quang minh. Hoa Mãn lâu sâu sắc thở dài nói, hóa ra là như vậy y thuật quả nhiên thần kỳ. Nếu như chiếu ngươi nói như vậy nhưng là có rất lớn chữa khỏi của ta khả năng, thế nhưng ta không muốn nhận lấy trị liệu phương thức. Không có ai so với hắn càng rõ ràng người mù thống khổ, vì lẽ đó hắn tình nguyện một người một mình thống khổ, cũng không muốn coi đời này lại thêm một cái người mù. Lý Chí Thường nói, đúng đấy, nếu như ngươi đồng ý, ngươi thì không phải là Hoa Mãn lâu. Đáng tiếc đáng tiếc. Hoa Mãn lâu không có thất vọng, càng không có ủ rũ, mà là quay về Lý Chí Thường gật đầu mà cười nói, kỳ thực làm người mù cũng không có không được, ta tuy rằng đã không nhìn thấy, nhưng vẫn là có thể nghe được, cảm giác được, có lúc thậm chí so với người khác còn có thể hưởng thụ càng nhiều lạc thú. Ngươi có nghe hay không gặp qua hoa tuyết bay xuống ở trên nóc nhà âm thanh? Ngươi có thể không có thể cảm giác được bút hoa ở trong xuân phong chậm rãi mở ra khi loại kia tươi đẹp sức sống? Ngươi có biết hay không thu phong trung bình thường đều mang theo loại từ viễn sơn trên chuyển tới một diệp mùi thơm ngát? Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta biết ngươi bây giờ khẳng định ngươi không thấy một diệp mùi thơm ngát, có điều ngươi nhất định có thể nghe thấy được mùi thơm của nữ nhân. Lý Chí Thường nghe thấy được một luồng mùi thơm của nữ nhân, đó là một luồng sự nữ mùi thơm cơ thể, hắn có thể nghe thấy được. Hoa Mãn lâu tự nhiên càng có thể nghe thấy được. Lý Chí Thường cầm lấy trên bàn còn chưa uống xong hoa điêu rượu, từ một bên khác nhảy xuống, trong tiếng gió mơ hồ có lời của hắn truyền vào trong thai của hắn, nợ ngươi một vò giá trị liên thành hoa điêu rượu, ta sẽ trả lại ngươi, hảo hảo hưởng thụ lần này cố ý gây ra diễm ngộ đi. Hoa Mãn lâu nghe được Lý Chí Thường ngữ khí tràn ngập trêu đùa mùi vị, lần này cố ý gây ra, rốt cuộc là cái làm sao cố ý gây ra pháp. Rất nhanh hắn nghe thấy trên thang lầu vang lên một trận rất tiếng bước chân dồn dập. Một 17-18 tuổi tiểu cô nương, vội vã buôn lên lầu, biểu hiện rất kinh hoàng, hô hấp cũng rất gấp gáp. Nàng cũng không thể toán quá đẹp, nhưng một đôi mắt to sáng ngời nhưng phi thường linh hoạt thông minh, chỉ tiếc hiện tại ánh mắt của nàng bên trong cũng mang theo loại không nói ra được kinh hoàng cùng hoảng sợ. Hoa Mãn lâu xoay người, đối mặt với nàng. Hắn cũng không thừa nhận đến tiểu cô nương này, nhưng thái độ vẫn là rất ôn hòa, hơn nữa có vẻ rất quan tâm, cô nương chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chính như hết thể nát tục cố sự một dạng, thiếu nữ xinh đẹp bị kẻ ác truy đuổi. Dường như có cố sự bên trong vương tử một dạng, lợi hại Hoa Mãn lâu bang thiếu nữ đánh đuổi kẻ ác. Thiếu nữ cảm tạ hắn, nói ra tên của nàng, Thượng Quan Phi Yến, đến từ Giang Nam Thượng Quan Phi Yến. Trước có Triệu Phi Yến, sau có Thượng Quan Phi Yến, có phải là mỗi một người tên là Phi Yến nữ tử đều là mỹ lệ như vậy, chỉ là Hoa Mãn lâu không nhìn thấy. Hoa Mãn lâu đông nhiên có tiếc nuối, đó chính là trước mặt tên thiếu nữ này có phải thật vậy hay không đẹp như vậy cảm động, đáng tiếc hắn nhìn không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, mùi vị quen thuộc Thượng Quan Phi Yến không thấy Lý Chí Thường, nhưng là Lý Chí Thường nhưng thấy được nàng, gió nhẹ cuốn lên của nàng làn váy lộ ra của nàng bàn chân nhỏ. Trên chân của nàng ăn mặc một đôi giày, một đôi hồng hải tử. Cùng hắn ngày hôm qua nhìn thấy giày giống như lúc, Lý Chí Thường nghĩ đến nàng cũng là Hồng Hải Tử một thành viên. Thế giới này hắn giải một điểm, nhưng là hắn hiểu rõ địa phương càng nhiều, đương nhiên cõi đời này còn có thật nhiều thú vị người. Nói thí dụ như trước mặt hắn gặp phải hòa thượng này. Lý Chí Thường nói, hòa thượng muốn uống rượu sao? Hòa thượng nói, nghĩ. Hắn câu trả lời này thực sự là thành thật cực kỳ, Lý Chí Thường hỏi cái gì, hắn liền thành thật trả lời cái gì. Lý Chí Thường ha ha cười nói, thật là thành thật hòa thượng, ngươi chẳng lẽ không biết người xuất gia không nên uống rượu sao? Lao thực hòa thượng nói, biết, nhưng là người xuất gia không đánh lời nói dối. Hắn lý do này đầy đủ cực kỳ. Là này một vò rượu ngon Lý Chí Thường liền đưa cho lão thực hòa thượng, hắn biết rõ ràng cái này vò rượu giá trị liên thành, có thể ánh mắt hắn đều không nháy mắt đưa cho một hòa thượng uống rượu. Lão thực hòa thượng uống cái này đàn hoa điêu, đúng là uống một hớp xuống. Cái này một cái, đem bên trong rượu tất cả đều uống cạn, một chút không dư thừa. Lý Chí Thường nói, hòa thượng ngươi là lần thứ nhất uống rượu sao? Lão thực hòa thượng gật gật đầu, chắc trông ngắm miệng, tựa hồ còn tại dư vị cái này dư hương vô cùng hoa điêu. Hắn trả lời, không phải, nhưng là uống cái này một vò thiên thủy lâu 20 năm trần hoa điêu vẫn là lần thứ nhất. Lý Chí Thường nói, uống rượu của ta, vậy ngươi liền phải giúp ta làm một chuyện. Lao thực hòa thượng lúc này vô ngực, lớn tiếng nói, công tử ngươi nói, hòa thượng nhất định cho ngươi làm được. Lý Chí Thường khẽ mỉm cười nói, ngươi phải biết uống rượu ngon như vậy, muốn làm sự tình có thể không dễ như vậy. Lao thực hòa thượng sắc mặt phát khổ nói, hòa thượng không làm nổi sự hòa thượng nhất định sẽ không đi làm, công tử không nên làm khó ta, nếu không ta đem rượu này phun về cho ngươi. Lý Chí Thường nói, không có gì khó khăn sự, ta chỉ là muốn ngươi dẫn ta đi thấy một người. Lao Thực Hòa Thượng nói, ai? Lý Chí Thường chậm rãi phun ra ba chữ, Âu Dương Tình. Âu Dương Tình là Di Tình Biện Hoa Khôi, là cái chỉ yêu sao không yêu tiểu tỷ. Nhưng là ngươi muốn tìm nàng thời điểm, ngươi thường thường không nhất định tìm được người này. Huống hồ ngươi nếu là không có tiền, xem như tìm tới nàng cũng là không thấy được của nàng. Đương nhiên Lao Thực Hòa Thượng là một ngoại lệ. Lý Chí Thường là cái kẻ lười, nếu gặp Lao Thực Hòa Thượng, liền lười đi mặt khác tìm kiếm Âu Dương Tình. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn rất nghèo, mặc dù hắn mới biết một vị nhà rất có tiền con nhà giàu. Lao Thực Hòa Thượng là duy nhất một không cần bỏ ra tiền là có thể nhìn thấy Âu Dương Tình người. Lao Thực Hòa Thượng cười khổ nói, ta còn là đem rượu này trả cho ngươi đi. Hắn ôm cái vỏ rượu, muốn đem lúc trước uống rượu phun ra. Lý Chí Thường lạnh lùng đứng ở một bên, mặc hắn làm. Nhưng là Lao Thực Hòa Thượng ôm cái vỏ rượu làm sao cũng phun không ra, lấy công lực của hắn. Mặc dù là trong tràng bị diện còn có đồ vật, hắn là có thể vận công thúc phun ra, nhưng là hắn rõ ràng cảm thấy rượu ngay ở bụng hắn bên trong, nhưng hắn chính là phun không ra, rượu thành kẹo mẹ sừng bình thường dính vào hắn dạ dày trên. Đây là một loại rất khó miêu tả sự tình, rượu là chất lỏng, như thế nào sẽ dính vào hắn dạ dày trên. Lao Thực Hòa Thượng nếu không trả nổi rượu, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đáp ứng Lý Chí Thường yêu cầu. Trong rượu tự nhiên không có độc. Nếu có độc tuyệt lựa không được Lao Thực Hòa Thượng, cái này cũng là Lao Thực Hòa Thượng không thể không thành thật địa phương. Bởi vì đến bây giờ hắn cũng không thể rõ ràng đối phương ở trong rượu làm cái quỷ gì. Hắn không hỏi, đối phương cũng sẽ không nói, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng mang theo Lý Chí Thường đi tới. Lao Thực Hòa Thượng đến tìm ra Âu Dương Tỉnh. Âu Dương Tỉnh vừa trang điểm trang phục xong, nhìn thấy Lao Thực Hòa Thượng, hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến? Lao Thực Hòa Thượng nói, có người buộc ta tới tìm ngươi. Âu Dương Tỉnh nói, là ai có lợi hại như vậy có thể bức bách ngươi tìm đến ta, có cái này người có bản lãnh cũng không nhiều, là Bạch Vân Thành Diệp Cô Thành, Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết vẫn là bốn cái lông mày lục tiểu phụ. Lao Thực Hòa Thượng lắc đầu nói, đều không phải là. Âu Dương Tình nói, xác thực, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết là sẽ không đến tìm ta nữ nhân như vậy, nhưng là lại không phải bốn cái lông mày lục tiểu phụng, cái này nhưng khiến ta giật nảy cả mình. Lao Thực Hòa Thượng nói, lục tiểu phụng đúng là muốn tới tìm ngươi, đáng tiếc hắn gần nhất cùng muốn chết. Âu Dương Tình che mặt cười nói, ngươi nói rất đúng, ta chỉ yêu tiền, không yêu cùng quỷ. Lao Thực Hòa Thượng nói, ta còn là đem chuyện này nói rõ ràng. Liền Lao Thực Hòa Thượng đàng hoàng đem lúc trước Lý Chí Thường cùng hắn chuyện đã xảy ra nói ra. Âu Dương Tình nói như vậy này vỏ rượu còn tại ngươi trong bụng. Lao Thực Hòa Thượng nói, mới vừa rồi còn ở, hiện tại đã bị Lao Thực Hòa Thượng tiêu hóa hết. Âu Dương Tình tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái này một vỏ hoa điêu, bán đi có thể đủ ta một tháng tiêu dùng. Cái này một vỏ hoa điêu chí ít có thể bán 10 vạn lượng bạc, lại chỉ đủ nàng một tháng tiêu dùng. Lao Thực Hòa Thượng khổ sở nói, lại như vậy đáng giá, sớm biết Hòa Thượng liền không nên uống. Âu Dương Tình nói, nhìn ngươi nói lợi hại như vậy, kỳ thực cái này vỏ rượu cũng không bắt ngươi như thế nào, ngươi lại cứ như vậy bán đứng ta. Lao Thực Hòa Thượng nói, Hòa Thượng không sợ nho nhỏ này một vỏ rượu, nhưng ta sợ trên người hắn chiếc kia kiếm. Âu Dương Tình nói, cái gì kiếm? Lao Thực Hòa Thượng mặt lộ vẻ kỳ dị thần tình nói, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết dùng cái gì kiếm, như vậy kiếm chính là cái gì kiếm? Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành cùng bạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết dùng chính là ta giết người kiếm, lúc nào trên giang hồ lại ra đồng dạng một cái lợi hại kiếm? Âu Dương Tình nói, như vậy kiếm ở trên giang hồ làm sao chưa từng nghe nói? Sau đó Âu Dương Tình lại bồi thêm một câu nói như vậy, người này ta là không gặp cũng phải thấy, hắn ở đâu? Lao Thực Hòa Thượng nói, lúc trước ở bên ngoài, hiện tại liền không biết ở đâu. Âu Dương Tình nói, làm sao ngươi biết? Lao Thực Hòa Thượng nói, bởi vì mới kiếm khí của hắn vẫn tập trung vào ta, nhưng là bây giờ biến mất không còn tăm hơi. Lý Chí Thường để Lao Thực Hòa Thượng dẫn hắn tìm đến Âu Dương Tình, nhưng vì cái gì hắn hiện tại lại không gặp, này hắn bây giờ lại ở nơi nào? Lý Chí Thường vì sao lại rời đi? Bởi vì hắn nghe thấy được Công Tôn Đại Nương mùi vị, đây là một loại khác mùi vị, tựa mùi thơm cơ thể cũng không phải mùi thơm cơ thể. Công Tôn Đại Nương dù cho không phải lão bà, có thể tuổi cũng tuyệt đối không nhỏ, tuy rằng con mắt của nàng còn rất trẻ. Nữ mùi thơm cơ thể sẽ tùy lớp tăng trưởng mà từ từ biến thối, nhưng là Công Tôn Đại Nương hình như là một loại ngoại lệ. Theo này cô tử hương vị, Lý Chí Thường thấy được một người xin cơm trang phục khất cái, vẻ mặt bệnh chốc đầu, vô cùng làm người ta sợ hãi. Chính là cái này tên ăn mày, lại lúc trước từ Di Tình Viện đi ra ngoài, đương nhiên hành động của hắn rất bí mật, không ai có thể phát hiện hắn rời đi, nhưng là điểm này không gạt được Lý Chí Thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, Thâu Vương Chi Vương làm Hồng Hải Tử thủ lĩnh, Công Tôn Đại Nương hiện tại rất tức giận, nàng tức giận hậu quả liền rất nghiêm trọng. Bởi vì nàng bị đánh cướp, luôn luôn chỉ có các nàng Hồng Hải Tử cướp người khác, nàng dám xin thề lúc này nàng lần đầu tiên trong đời bị cướp. Càng đáng hận chính là người kia không những đoạt nàng, còn gõ nàng một tám côn. Không chỉ gõ nàng một tám côn, còn lột đi của nàng ngụy trang. Công Tôn Đại Nương rất tức giận, nàng chẳng lẽ không đúng một nữ nhân sao? Nàng chẳng lẽ không đúng một nữ nhân xinh đẹp sao? Tại sao người kia lại không nàng? Công Tôn Đại Nương nghĩ đến, nam nhân này thân thể nhất định có tật xấu. Đối với một nữ nhân tới nói, đối với chuyện như thế này tình nguyện tin tưởng nam nhân có tật xấu, cũng sẽ không thừa nhận là chính mình không có sức hấp dẫn. Trước mặt nàng trên đất để lại một hàng chữ, lần sau nhưng chớ đem kiếm làm mất rồi. Một câu nói này đầu đuôi là hai cái kiếm, một cái là một cái đoạn kiếm. Một con khác cũng là đoạn kiếm, cái này chính là ta Công Tôn Đại Nương đồi kia kiếm khí. Lý Chí Thường ăn mặc toàn thân áo trắng, con lấy vẫn bao tải, hắn hát vui vẻ từ khúc, dù là ai đoạt một bút bay tới tiền đều nên đáng giá hài lòng, huống chi tiền này hắn giành được yên tâm thoải mái. Đáng tiếc cõi đời này không chỉ có giặc cướp, còn có tiểu đâu, hay là nói người này không phải tiểu đâu, mà là đại trộm. Lý Chí Thường nói, ta biết, ngươi chẳng những là đại trộm, hơn nữa còn là Thâu Vương Chi Vương, trộm tận thiên hạ không đối thủ. Hắn người này trước mặt chính là Thâu Vương Chi Vương Tư Không Trích Tình, có người nói không có Tư Không Trích Tình trộm không tới đồ vật, nhưng này người chưa bao giờ trộm đồ vật cho mình dùng, nhưng hắn hay là muốn ăn cơm, cũng may tổng là có người dùng giá cao đến xin hắn trộm đồ vật, bởi vậy hắn luôn luôn trải qua so với bạn hắn Lục Tiểu Phụng rộng hơn nhiều. Tư Không Trích Tình ngỡ ngực, nói, điểm này ta ngược lại không dám tự ti, nếu bàn về trộm bản lĩnh, còn có ai có thể so sánh được với ta. Luận trộm bản lĩnh tự nhiên ai cũng đuổi không được Tư Không Trích Tình, cái này thì không cách nào phủ nhận. Lý Chí Thường nói, đúng là như thế. Vậy ngươi lần này tới muốn từ trên người ta trộm đi món đồ gì? Tư Không Trích Tình nói, có người hoa 20 vạn lượng bạc muốn ta trộm trên người ngươi thanh kiếm này. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ngươi nếu xuất hiện ở trước mặt ta, vậy dĩ nhiên là cảm thấy muốn trộm thanh kiếm này, thật sự rất là không dễ dàng. Tư Không Trích Tình nói, sớm biết là như vậy một thanh kiếm, đừng nói 20 vạn lượng bạc, liền 2 triệu lượng bạc ta cũng chưa chắc chịu làm. Lý Chí Thường nói, nhưng là ngươi nếu đỡ lấy công việc này này liền không thể không làm, không phải vậy chẳng phải là đập phá chiêu bài của ngươi. Tư Không Trích Tình nói, hiếm thấy ngươi như vậy hiểu ý, nếu không ngươi liền phát lòng tốt để ta đem kiếm của ngươi trộm được. Lý Chí Thường nói, ngươi phải biết tuổi của ta không coi là nhỏ, ở trên giang hồ hỗn người tốt sống không lâu, gieo vạ sống ngàn năm ta có thể sống đến bây giờ, ngươi tổng phải biết ta không phải nhân tài đúng. Tư Không Trích Tình nói, đúng, ngươi nếu là người tốt thì sẽ không làm cường đạo. Cõi đời này giặc cướp không hẳn vừa bắt đầu chính là giặc cướp, có thể trước hắn là người tốt, chỉ là sống không nổi nữa mới đi làm cường đạo, đáng tiếc nếu làm giặc cướp, vậy thì nhất định là người xấu. Lý Chí Thường nói, một giặc cướp đoạt một cái khác giặc cướp, điều này cũng không tính là gì, đáng tiếc xem như cái này giặc cướp đoạt cái kia giặc cướp. Còn chưa kịp nhân ra có tiền, về điểm này, ta xác thực rất thất bại. Tư Không Trích Tình nói, xác thực, trời đất bao la tiền to lớn nhất. Ai có tiền? Ai liền có đạo lý? Đây không phải là chân lý, nhưng câu nói này gần như chân lý. Hoa Mãn Lâu còn tại nhà nhỏ trên. Hoa tươi vẫn như cũ nở rộ, trước mặt hắn trên bàn bày đặt từng cái chỉ bao tải, trong bao tải tất cả đều là các đồng tiền lớn trang tổ phiếu. Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy, nhưng nghe được. Thứ này hắn từ nhỏ đều tiếp xúc, vì lẽ đó hắn rất quen thuộc. Hoa Mãn Lâu nói, đây là cho ta sao, ngươi biết ta luôn luôn không thiếu cái này. Lý Chí Thường nói, ta biết xem như cưỡi ngựa từ nhà ngươi hướng về bất kỳ phương hướng đi tới một ngày, đều đi không ra nhà ngươi phạm vi, ngươi tự nhiên cũng không thiếu tiền. Hoa Mãn Lâu trầm trầm nói, đây là đương nhiên. Lý Chí Thường nói, nếu không thiếu tiền, tự nhiên không biết người khác đưa ngươi tiền cảm giác, sinh mệnh ở chỗ trải nghiệm, số tiền kia ta đưa cho ngươi. Hoa Mãn Lâu có chút thay đổi sắc mặt, hắn tự nhiên nghe được ra này còn trong bao tải tốn phiếu không phải số ít, chỉ riêng này một bao tải tiền, có thể để cho người một nhà dùng tới 100 đời, cũng chưa chắc hoa xong. Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, xem ra ngươi không chỉ có yêu thích tống biệt người đồ vật, còn yêu thích đưa đối với người khác không thứ hữu dụng. Lý Chí Thường nói, luôn cân nhắc thứ hữu dụng, chẳng phải là đối với mình rất mệt, thường thường làm một chút vô dụng sự tình, mới có thể để cho mình cảm giác được chính mình rất nhàn nhã, ngươi nói là sao? Hoa Mãn Lâu nói, ngươi thật sự là một rất thú vị người, có lúc quá nhàn cũng không là một chuyện tốt tình, ta hiện tại cần xin ngươi bàn một chuyện. Lý Chí Thường nói, muốn cho Hoa công tử giúp người có thể từ kinh thành xếp tới Giang Nam, ta nhưng không biết Hoa công tử muốn ta hỗ trợ cái gì. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi biết rõ ràng, tại sao còn làm bộ không biết? Lý Chí Thường thất thanh cười nói, ta nhưng không biết Hoa công tử biết ta biết rõ ràng cái gì. Một người chậm rãi từ dưới lầu đi vào. Nàng mặc trên người kiện thuần đen mềm mại tiếp pháo, thật dài tha trên đất, tha ở hoa tươi bên trên. Nàng tối đen tóc rối tung ở hai vai, sắc mặt nhưng là trắng xám, trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh cũng hắc đến tỏa sáng. Không có những khác trang sức, cũng không có những khác màu sắc. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng hoa tươi trên. Trên đất năm màu rực rỡ đóa hoa dường như đã bỗng nhiên mất đi màu sắc. Loại này mỹ đã không phải là người thế gian vẻ đẹp, đã có vẻ siêu phàm thoát tục, có vẻ khó mà tin nổi. Thiếu nữ mặc áo đen lặng lặng đứng Hoa Mãn Lâu bên người, một áo trắng như tuyết, một áo đen như mực, một người phong lưu lỗi lạc, một tươi đẹp cảm động, mặc cho ai cũng biết bọn họ là một đôi. Thiếu nữ lên tiếng, một đôi mắt trong suốt đến mức tựa như là ngày xuân sáng sớm hoa hồng trên nước sương nhìn chăm chú vào Lý Chí Thường, nàng nói rằng, có thể hay không xin ngươi bàn một chuyện. Thanh âm của nàng cũng mềm nhẹ đến mức như là phòng hoàng hôn khi gợi lên viễn sơn trên nước ao gió xuân. Nhưng nàng mỉm cười nhưng là thần bí, vừa thần bí đến phảng phất trong đêm lặng từ phương xa truyền đến tiếng địch, mờ mờ ảo ảo, khiến cho người vĩnh kém xa dự đoán. Lý Chí Thường thở dài nói, ta đã sớm biết nữ nhân xinh đẹp tìm nam nhân trợ giúp là thiên kinh địa nghĩa, nhưng là Hoa Mãn Lâu lại không nhìn ra ngươi mỹ lệ đến mức nào, ngươi rốt cuộc là làm sao mê hoặc hắn? Hoa Mãn Lâu nói, ngươi phải biết yêu thích một người là không cần lý do. Lý Chí Thường nói, ta còn biết có lúc nam nhân phạm lên ốc, có lúc thực sự dại dột bởi mạng. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên mặt hiện vẻ mặt kỳ quái, lạnh nhạt nói, Tư Không Trích Tinh như ngươi vậy giả mạo người khác chơi rất vui sao? Nguyên lai Lý Chí Thường không phải Lý Chí Thường, Hoa Mãn Lâu trước mặt Lý Chí Thường là Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh ha ha cười nói, Tư Không Trích Tinh thuật dịch dung tuy rằng thiên hạ vô song, chỉ cần có con mắt người, tuyệt đối không nhận ra thật giả, đáng tiếc đối với Hoa Mãn Lâu nhưng vô dụng. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi biết ta xem đồ vật luôn luôn không phải dùng con mắt xem, ngươi vì cái gì muốn giả mạo hắn? Hoa Mãn Lâu không phải dùng con mắt xem, cũng không phải dùng mũi ngửi, hắn là dùng tâm xem. Tư Không Trích Tinh thuật dịch dung thiên hạ vô song, liền ngay cả trên người mùi vị cũng có thể làm được cùng người khác giống như lúc. Tư Không Trích Tinh nói, bởi vì giả mạo người khác không chỉ chơi vui, còn có tiền nắm, ngươi nói ta vui hay không? Hơn nữa người kia nói Hoa Mãn Lâu có diễm mộ, vì lẽ đó ta nhất định phải đến coi trộm một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, kiếm thần chi đạo sự tình đương nhiên không giống Tư Không Trích Tinh nói như vậy đơn giản, Lý Chí Thường cùng Tư Không Trích Tinh đánh một đánh cược. Phải biết Tư Không Trích Tinh người này không chỉ có thể trộm còn cực kỳ tốt đánh cược. Lý Chí Thường chỉ vào xa xa hai gia đình trong lúc đó tường vùng, nói rằng, chúng ta đổ ai có thể từ nơi này trong kẽ tường diện chui ra đi. Cái này hai gia đình vì nhiều chiếm mấy phần địa, lại không được đem mình tường ngoài ra bên ngoài rời, nhưng hai bên nhà lại vô cùng chán ghét đối phương, vì lẽ đó bọn họ tưởng tuyệt đối không thể dựa vào nhau, liền lưu lại cái này một nhỏ hẹp tường vùng. Tư Không Trích Tinh là Thâu Vương Chi Vương, lui cốt thuật những thứ đồ này chính là ta hắn nắm hiểu, cái này tường vùng rất nhỏ hẹp, nhưng hắn cảm thấy hắn nhất định có thể xuyên qua đi. Bởi vậy Tư Không Trích Tinh dứt khoát đáp lại vụ cá cược này, Lý Chí Thường trước tiên xuyên qua người đạo trưởng này dài hiệp phùng, sau đó Tư Không Trích Tinh đi theo vào. Nhưng là đi vào một nửa, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì tường phùng trở nên càng hẹp. Lý Chí Thường sau khi rời khỏi đây, liền ở một bên, càng làm tường đẩy gần rồi mấy phần. Tư Không Trích Tinh tuyệt không nghĩ tới Lý Chí Thường lại có như vậy khí lực, hắn càng tưởng không đến Lý Chí Thường không biết xấu hổ như vậy. Tư Không Trích Tinh đời này ít có mất mặt thời điểm, lần này xác thực làm mất đi một mặt to. Tuy rằng hắn từng nói lời, luôn luôn toàn làm nói láo, nhưng là đòi nợ chưa bao giờ nợ. Vì lẽ đó Tư Không Trích Tinh đến Hoa Mãn lâu nơi này, tương tự hắn tiếp nhận một phiền phức ngập trời, vốn là loại phiền toái này luôn luôn là nên hắn bạn gây tốt Lục Tiểu Phụng để giải quyết. Lý Chí Thường đến thế giới này thời kỳ phát ra một trọng biến hóa lớn, đó chính là hắn già đi rất nhiều. Lần này đồng dạng là vô địch thiên hạ sau hắn là có thể rời đi thế giới này, nhưng là hắn giáng lâm thế giới này thì bị một luồng ý chí áp bức, một sát na kia như tuyên cổ giống như dài lâu, nếu không phải là hắn đúng lúc do sinh nhập diệt, thiếu một chút sẽ ở đó dài dòng tịch mịch bên trong mất đi bản thân linh quang tổ tính. Có thể đây cũng không phải là không có đánh đổi. Đó chính là phản ứng đi ra hắn dáng vẻ hiện tại già đi rất nhiều. Cũng may hắn bây giờ tìm đến bình thường pháp đó chính là tu luyện tới đan điền, mở ra mi tâm tổ khiếu. Tiên nhân có lời, chỉ tu mệnh không tu tính này là tu hành đệ nhất bệnh, nhưng tu tổ tính không tu đan bạn tiếp tâm linh khó nhập thánh mạng của hắn đạo thông qua sáng chế thần chiếu công cái môn này khoáng cổ tuyệt kim trí cường nội công, đã cho mẹ, nhiều lắm sau đó theo thời gian tăng trưởng, nội bộ có chút tăng dày mà thôi. Với mệnh đạo tu đi tới nói, điểm ấy nội lực tăng dày thêm một phần, thiếu một phần đều không quan trọng gì. Cái gọi là tính mạng giao tu, chỉ có mệnh đạo, chung quy là có hạn chế. Cuối cùng cũng không thể siêu thoát, mà tính chính là bản tính đúng như Phật gia giảng viên giác, đạo gia giảng kim đan. Một đời trước hắn bao đan chính là truy tìm cái này bản tính đúng như, đáng tiếc khi đó hắn không rõ ràng tính mạng chi đạo cũng không như vậy dễ dàng. Thất bại một lần lại mất đi loại kia một đi không trở lại quyết tâm, cho tới bây giờ hắn cũng không tìm được lần thứ hai bao đan thời cơ. Hắn cố nhiên coi nhẹ sinh tử, nhưng nhìn không thấu cái này luân hồi. Kim đan, kim giả không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Lý Chí Thường hiện tại liền cần loại này không có gì không phá, quyết chí tiến lên quyết tâm, không tìm được trạng thái như thế này. Hắn liền khó có thể chân chính viên mãn. Thế gian vũ khí duy kiếm hữu thần, Lý Chí Thường hiện tại cần muốn là mượn kiếm đạo lĩnh ngộ loại kia thần. Không thể nói, không thể diệu ngộ, chỉ có thể đi dùng tính mạng đi lĩnh hội. Đương hắn lĩnh ngộ kiếm thần chi đạo thì liền phải làm có thể mở ra mi tâm tổ khiếu, bước lên một loại khác cấp độ sống, do người nhập thần. Thế giới này có tư cách vấn đỉnh kiếm thần chi đạo giờ đây chỉ có hai người, một là Diệp Cô Thành, một là Lý Chí Thường. Diệp Cô Thành sáng chế thiên ngoại phi tiên sau, một chiêu này đã đến có chiêu cực hạn, lại tới đạt không chiêu thiên ý, chính là tự giang hồ tới nay không tiền khoáng hậu hết sức sán lạn kiếm chiêu. Trên thế gian bất luận người nào kiếm pháp đều có sơ hở, chỉ có một chiêu này thiên ngoại phi tiên tuyệt không có bất kỳ sơ hở, cho dù Diệp Cô Thành mình cũng phá giải không được một chiêu này. Chính vì như thế, Diệp Cô Thành bắt đầu cuối cùng không thể bước ra do người nhập thần bước đi này. Lý Chí Thường sáng chế độc cô cửu kiếm sau đem không chiêu có chiêu hóa, đây cũng là một cái khác cực đoan, do không chiêu mà có chiêu, do có ý định mà vào vô ý, lấy có vào không. Đáng tiếc đây là Lý Chí Thường do kiếm ma độc cô cầu bại để lại kiếm ý mà sáng chế kiếm pháp, còn lưu lại có cường giả vô địch độc cô cầu bại để lại sâu sắc dấu vết. Cõi đời này đã có Diệp Cô Thành, lại có Lý Chí Thường, chung có một ngày hai người này tất nhiên sẽ gặp phải, trận chiến đó tất nhiên là không tiền khoáng hậu cực hạn sán lạn một trận chiến thiên ngoại phi tiên, độc cô cửu kiếm, ai có thể từ trận chiến đó thành tiểu kiếm thần chi đạo. Tây Môn Suy Tuyết là có thể cùng Diệp Cô Thành tranh cao thấp một hồi kiếm thủ, từ khi hắn 15 tuổi bắt đầu giết người tới nay, không có một người từ hắn dưới kiếm sống tiếp. Luận tuổi hắn năm nay có điều hơn 20, thiên tư của hắn vẫn cư ở Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường bên trên, nhưng là hắn có một trọng đại thiếu hụt, đó chính là hắn kiếm giờ đây vẫn chỉ là có thể phát không thể nhận. Hắn cuộc đời chưa từng gặp được loại kia võ công tới đỉnh phong nhân vật, hắn còn kém một phen mài rũa, chờ hắn bù đắp cái này khuyết điểm sau, Tây Môn Suy Tuyết mới có thể như Lý Chí Thường, Diệp Cô Thành như vậy có thể vấn đỉnh kiếm thần chi đạo. Lý Chí Thường biết hắn còn chưa tới cùng Diệp Cô Thành gặp mặt thời điểm, hắn không có muốn những thứ này, hắn hôm nay còn có một chuyện khác muốn làm, đó chính là nắm giữ một cái thuận tiện hắn làm một chuyện thế lực. Diệp Cô Thành có Bạch Vân Thành cùng Bình Nam Vương phủ vì là thế lực, Tây Môn Suy Tuyết có Vạn Mai Sơn Trang, hắn Lý Chí Thường giờ đây còn hào không có căn cơ, vì lẽ đó hắn cần một cái thế lực đến giúp đỡ hắn. Mà trên giang hồ giờ đây có một chỗ thần bí nhất tổ chức, đó chính là Thanh Y Lìa Lâu. Thanh Y Lìa Lâu có 108 sự phạt đàn, của cải của bọn họ, thế lực của bọn họ không có ai biết sâu cạn, nhưng trên giang hồ mỗi người đều biết một chuyện, đó chính là Thanh Y Lìa Lâu muốn chuyện cần làm không có làm không được, Thanh Y Lìa Lâu nếu muốn giết người, không có giết không được. Mà đệ nhất thiên hạ người giàu có Hoắc Hưu chính là Thanh Y Lìa Lâu thủ lĩnh, điểm này có rất ít người biết, nhưng là Lý Chí Thường lại biết. Cổ xưa tương truyền, như có người có thể luyện đồng tử công này võ công nhất định có thể đăng phong tạo cực, nhưng là một cái nam nhân lại làm sao có khả năng luyện đồng tử công? Đối với có chút nam nhân mà nói, tình nguyện làm thái giám cũng không muốn luyện đồng tử công. nhưng là Hoắc Hưu liền luyện, hơn nữa đem đồng tử công luyện đến đăng phong tạo cực, đây cũng là hắn chỗ bất phàm, có như vậy nghị lực người, mặc dù là luyện võ công của hắn cũng có thể đăng phong tạo cực. Mà Lý Chí Thường giờ đây đã nghĩ từ một người như vậy trong tay cướp đoạt thanh y gì lâu, đây không phải là một chuyện rất dễ dàng, chuyện này độ khó chi đại, cơ hồ không nhìn thấy thành công độ khả thi. Bởi vì Hoắc Hưu không chỉ là tự mình một người, hắn thủ hạ cao thủ cũng không ít, tuy rằng thiên hạ chi đại rất khó tìm ra một Lý Chí Thường đối thủ, nhưng là nếu là đệ nhất thiên hạ liền có thể áp đảo tất cả mọi người, này trên giang hồ cũng sẽ không có nhiều như vậy phân tranh. Lý Chí Thường không có trực tiếp đi tìm thanh y gì lâu người, mà là đi tới phục trang đẹp đẽ Diêm phủ, hắn muốn tới trước tiên tìm một người, người này tên là làm Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh phải võ lâm kỳ nhân Thiên Cầm lão nhân 77 tuổi cao tuổi mới sinh ra nhi tử. Hắn vừa sinh ra, liền thành giang hồ danh túc Thương Sơn nhị lão tiểu sư đệ, quan trung đại hiệp Sơn Tây Nhạn sư thúc, Thiên Cầm môn người thừa kế duy nhất. Giờ đây hắn là phục trang đẹp đẽ đại tổng quản, là châu quang bảo khí các Diêm Thiết San tay dưới đệ nhất cao thủ, người như hắn một ngày tự nhiên có rất nhiều chuyện tình muốn làm. Giờ đây trên tay hắn cầm một phần danh thiếp. Danh thiếp trên ký tên Lý Chí Thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, không khí quỷ dị danh thiếp trên chỉ có chúc tên Lý Chí Thường ba chữ, ngoại trừ ba chữ này, những nơi khác đều trống rỗng. Nhưng là Hoắc Thiên Thanh không phải người bình thường, nhìn ra được ba chữ này rất là không giống. Ba chữ này nhất bút nhất họa, như bạch vân giống như trên giấy chảy xuôi, một mực lại đầy dây vô cùng sắc cơ. Đáng sợ nhất là ba chữ này mỗi một bút hoa đều không có nửa phần điểm đen lan ra, có thể thấy được người đối với sức mạnh khống chế đã đến tỉ mỉ cảnh giới, có năng lực như vậy người không nhiều. Bằng hữu đến rồi có rượu ngon, kẻ địch đến có đao kiếm. Hoắc Thiên Thanh rất nhanh dặn dò hạ nhân xếp đặt một bàn yến hội. Rượu diên đặt tại thủy các bên trong, bốn phía hồ sen, một bích như tẩy, cửu khúc cầu lan nhưng là đỏ tươi. Chân châu la màn cửa sổ bằng lụa mỏng cao cao dựng lên, trong gió mang theo sơ khai lá sen mùi thơm ngát. Đã là 4 tháng rồi. Lý Chí Thường theo hạ nhân chỉ dẫn đi tới nơi này, Hoắc Thiên Thanh nhìn đến hắn liền biết đến người chính là mở tổ bị người. Đối phương so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, còn kinh khủng hơn. Bởi vì đối phương bước đi hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm gì, nói rõ đối phương ra sức đã đến âm dương quy nhất cảnh giới. Mỗi đạt một bước dương kình sinh thời lập tức tự thân sinh ra một đạo âm kình, âm dương kình lực lẫn nhau trung hòa, đã biến thành như vậy vô thanh vô tức. Mà trên thế giới này có thể đang hành động hào không âm thanh người, Hoắc Thiên Thanh biết cái này chắc chắn sẽ không vượt qua 5 người, 5 người này bất luận cái nào đều có rất lớn tiếng tăm, nhưng là Lý Chí Thường cũng không phải 5 người này bất cứ người nào. Đương nhiên Hoắc Thiên Thanh không e ngại bất luận người nào, năm gần đây võ công của hắn đã đến mức độ khó tin, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng chính mình thất bại cho bất luận người nào. Hoắc Thiên Thanh bãi bữa tiệc này không ngừng một mình hắn, còn có mặt khác hai vị tiếp khách, một vị là Diêm gia Tây Tịch Hòa Thành khách Tô Thiếu Khanh, một vị là quan trung liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu Vân bên trong Thần Long Mã hay không. Hoắc Thiên Thanh đứng dậy, đối với không có chiến thắng qua đối thủ hắn nhất định kiêu tốn, bởi vì hắn luôn luôn cho rằng chỉ có người thắng mới có thể ngẩng cao ngẩng đầu lên. Mà bên cạnh hắn Tô Thiếu Khanh nhưng tự có một cỗ hào hiệp khí chất, một bên khác Mã Hành không lại bất động, đứng Hoắc Thiên Thanh bên cạnh không giống như là tiếp khách, trái lại như là hạ nhân. Hoắc Thiên Thanh chắp tay thi lễ nói, xin hỏi vị tiên sinh này nhưng là Lý Chí Thường. Hắn nói chuyện không tiêu ngạo không xiểm định, âm thanh trầm thấp, nhưng là tự có một luồng bất phàm khí độ. Lý Chí Thường nói, ta. Hoắc Thiên Thanh nói, mời ngồi vào. Lý Chí Thường nói, toa. Trong bữa tiệc Tô Thiếu Khanh nói thỏa thích của Kim. Mã Hành không không được hướng về Hoắc Thiên Thanh quyến rũ, trái lại là Hoắc Thiên Thanh trước sau đang quan sát Lý Chí Thường người này. Lý Chí Thường rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian đều mỉm cười. Hoắc Thiên Thanh tự nhận là hắn là cái rất có mị lực người, rất nhiều võ lâm đồng đạo thường thường cùng hắn gặp mặt sau khi đều có thể thành thật với nhau. Nhưng là giờ đây qua lâu như vậy, hắn đều không thể móc ra Lý Chí Thường lai lịch, càng không thăm dò hắn ý đồ đến. Lý Chí Thường nói rằng, Mã tổng quản trước đây chịu quá thương. Mã Hành không vẻ mặt cả kinh, đúng là Tô Thiếu Khanh tiếp nhận khẩu đến nói, Mã tổng quản năm đó chúng rồi Hoắc tổng quản một cái phách không trường, giờ đây công phu chỉ có nguyên lai 5/6. Mã Hành không cười dài mà nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới biết Hoắc tổng quản lợi hại, bởi vậy sáng suốt nhờ vả ở Hoắc tổng quản dưới trướng. Những năm này có Hoắc tổng quản che chở, có thể so với những năm trước đây dễ giảm mạo hơn nhiều. Lý Chí Thường liếc nhìn Hoắc Thiên Thanh nói, Hoắc tổng quản quả nhiên có đặc biệt thu nhận thủ hạ bản lĩnh. Tô Thiếu Khanh chen miệng nói, nếu như Lý tiên sinh đồng ý đầu ở Hoắc tổng quản muốn hạ, ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ được rất đồ vật, cũng có thể học được rất nhiều việc. Lý Chí Thường nói, thật không? Ta lần này quả thật có sự tình hướng Hoắc tổng quản tỉnh giáo. Tam trong lòng người dùng mình, biết vị này chủ rốt cục muốn nói đến tránh đề. Lý Chí Thường nói, chư vị có biết thanh y Liễu lâu? Tô Thiếu Khanh trong lòng máy động. Hắn lần này tới đến bên này, tiến vào Diêm phủ vì điều tra thanh y Liễu lâu sự tình, đối phương đúng là cao thủ, trong bữa tiệc đĩa rau thời điểm hắn mấy lần chọn động đua đối với đối phương phát động thế tiến công. Đều tựa hồ bị đối phương cướp trước một bước cách ra, đối phương tựa hồ có thể dự liệu được hắn bước kế tiếp hành động. Tô Thiếu Khanh tin tưởng cái này cũng không phải ngẫu nhiên, hắn chỉ tin tưởng kiếm pháp của hắn, nếu như ngẫu nhiên cũng có thể tách ra kiếm chiêu của hắn, vậy hắn mấy chục năm chẳng phải là sống đến cậu trên người. Tô Thiếu Khanh đương nhiên không phải cậu, hắn là cái người rất lợi hại. Hoắc Thiên Thanh vẻ mặt bất biến, giọng trầm thấp mang theo đặc biệt mị lực, hắn mở miệng nói, đương nhiên biết, đây là những năm gần đây giang hồ tối thế lực thần bí. Lý Chí Thường quay về Hoắc Thiên Thanh lộ ra nụ cười, hắn vốn là vẫn lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này phảng phất có thâm ý khác. Hắn nói, ta dự định gần đây đi thu phục cái này thanh y Liễu lâu, bởi vì ta hiện đang không có cái gì thế lực, nếu cái này thanh y Liễu lâu vừa thần bí lại có tiền, ta vừa muốn đem nó thu phục, nhưng là vừa đến con người của ta lười, thứ hai ta không có xử lý thế lực hứng thú, vì lẽ đó cần Hoắc tổng quản nhân tài như vậy giúp ta quản lý. Nói đến đây, Lý Chí Thường chỉ vào Diêm phủ chu vi, lộ ra ước ao vẻ mặt, nói: "Ta xem Diêm phủ Hoắc tổng quản liền xử lý rất tốt." Lý Chí Thường lúc nói lời này, ba người đều cho rằng hắn điên rồi, Thanh Y Lìa Lâu lợi hại bao nhiêu, trên giang hồ không có ai rõ ràng, thế nhưng tất cả mọi người có một nhận thức chung, đó chính là không phải đắc tội Thanh Y Lìa Lâu. Hoắc Thiên Thanh lung tung nói: "Đa tạ Lý tiên sinh cất nhắc, nhưng là Thanh Y Lìa Lâu cũng không phải dễ đối phó như vậy." Lý Chí Thường thản nhiên nói: "Ta vì cái gì muốn đối phó nó? Thanh Y Lìa Lâu lập tức liền muốn trở thành sự giúp đỡ của ta." Hắn nói lời này khi đã chắc mình có thể thành công. Hoắc Thiên Thanh ba người nếu không phải cảm thấy lời của hắn nói quá bất hợp lý, đều suýt chút nữa lên tiếng phụ họa Lý Chí Thường. Tô Thiếu Khanh ho khan hai tiếng nói: "Hoắc tổng quản ý tứ là Thanh Y Lìa Lâu không phải là tốt như vậy thu phục, Lý tiên sinh ngươi thế đơn lực bạc, có thể ngay cả bọn hắn thủ lĩnh đều không thấy được." Lý Chí Thường nói: "Tô huynh, ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, là người nhất định phải có giấc mơ, nói không chắc ngày nào đó liền thực hiện, đồng thời hy vọng Hoắc tổng quản ngươi cùng đi trợ giúp ta." Hoắc Thiên Thanh cười nói: "Đáng tiếc tại hạ đời này chỉ nguyện ra sức Diêm ông chủ lớn một người, huống chi ta ở Phục Trang đẹp đẽ trải qua tốt vô cùng, thực sự không cần thiết đi chỗ khác." Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Hoắc tổng quản không phải cho Thanh Y Lìa Lâu ra sức sao? Ngươi tới đây có thể không phải là đạt được Thanh Y Lìa Lâu thủ lĩnh mệnh lệnh?" Ba người vạn vạn không nghĩ tới Lý Chí Thường chuyển đề tài, lại nói ra lời như vậy. Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói: "Xem ra Lý tiên sinh là uống rượu say, đã bắt đầu nói mê sảng." Lý Chí Thường nói: "Ta một túy, vị này Tô Thiếu Khanh huynh đài, có thể không cứ gọi Tô Thiếu Khanh đi, Tam Anh Tứ Tú, giang hồ trẻ tuổi nổi danh nhất kiếm khách, kha kha, lúc trước ở trong bữa tiệc dùng ra Nga Mi kiếm pháp, nhưng là đạt được chân truyền." Nói tới cái này, ba người đều nhìn ra Lý Chí Thường là đến tìm tra. Hoắc Thiên Thanh cùng Tô Thiếu Khanh đều rất giật mình, bởi vì Lý Chí Thường đồng thời nói ra hai người bọn họ thân phận thực sự. Thời khắc này bọn họ là một ý nghĩ, mặc kệ người kia là ai, cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Đồng thời hai người đều nhìn Mã Hành Không một chút. Không chỉ là Lý Chí Thường, liền Mã Hành Không bọn họ cũng không thể bỏ qua, hoặc là cái này chỗ ngồi tốt nhất chỉ có bọn họ tự mình một người sống sót, chỉ có tài năng bảo thủ bí mật. Đột nhiên bởi vì Lý Chí Thường mấy câu nói, chỗ ngồi bầu không khí trở nên quỷ dị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10, Đao Kiếm Song Sát 7749 tức Mã Hành Không bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lớn tiếng quát lên: "Xem ra các hạ thần trí không tỉnh táo lắm, ta đưa ngươi ra ngoài xem đại phu." Đang khi nói chuyện hắn đã sắp trên người trước hai bước, đồng thời hắn đưa tay hướng trên eo tìm đòi, đã lấy ra một cái vậy cá tử kim lăn long đồng, dùng ra cột bố thành côn thuận kình mạnh mẽ, vậy cá tử kim lăn long đồng đón gió du lên, rồi đến thẳng tắp, dường như một cây đại cây trường thương, uy phong lẫm lẫm, đâm về phía Lý Chí Thường yết hầu. Tô Thiếu Anh lạnh lùng nhìn Mã Hành Không cùng Lý Chí Thường, hắn là một cao ngạo kiếm khách, tuyệt sẽ không làm vây công sự, hơn nữa hắn rất tự tin kiếm pháp của chính mình. Hoắc Thiên Thanh đứng ở một bên, nhìn Lý Chí Thường nhất cử nhất động, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, thân phận của hắn cũng không cho phép hắn tùy tiện ra tay, có người thà chết không thể thua, hắn chính là cái này một loại người. Đối với phản gọi ra lai lịch của hắn, cũng không thể dao động hắn nửa phần, hắn người như thế vốn không phải dễ dàng có thể bị dao động tâm thần nhân. Mã Hành Không chiêu này kêu là làm phượng hoàng đan dương cánh, ra tay thành túm, tựa như hoa mai nở rộ, hơn nữa một chiêu này có hai cái biến hóa, đan sen bên dưới, hai thức biến hóa vừa ra, mặc ngươi thiên biến bản hóa, đều có thể lấy biến chế biến, khắc địch chế thắng. Lý Chí Thường ngồi, Mã Hành Không là ngồi dậy, hắn cư cao mà xuống, lan long đồng vô cùng nhanh chóng, hơn nữa diễn viên quần chúng đung đưa không ngừng, có thể bất cứ lúc nào biến hóa phương hướng. Đến Lý Chí Thường thân ba tấc phía trước nơi, lan long đồng long đầu đột nhiên phun ra một cái sắc bén đoạn kiếm. Trước hai cái biến hóa lại là dùng để hoặc địch, dù là ai cũng khó có thể nghĩ đến long đầu khẩu sẽ đột xuất một cây đoạn kiếm đi ra. Dài một tấc mạnh, huống chi cây đoạn kiếm này có tới ba tấc. Có thể cái này ba tấc khoảng cách chính là sống và chết khoảng cách. Nhưng là đoạn kiếm ở muốn đâm vào Lý Chí Thường yết hầu thì trên đoạn kiếm có thêm hai cái ngón tay, tựa hồ tuyên cổ ban đầu cái này hai cái ngón tay liền ở ngay đây, chỉ là Mã Hành Không vậy cá tử kim lăn long đồng long đầu phun ra đoạn kiếm vừa vặn đụng phải. Thời gian vào đúng lúc này phản phất xảy ra bất động, Mã Hành Không cái chán chạy ra tỉ mỉ lại hãn, nhưng là mặc hắn làm sao dùng sức đều thu không trở về lăn long đồng. Huống chi hắn đột nhiên cảm thấy trên tay vậy cá tử kim lăn long đồng trở nên đỏ lên nóng lên. Hắn biết không phải là lăn long đồng trở nên đỏ lên nóng lên, mà là đối phương nội lực thấu lại đây. Nhưng là hắn dù có thế nào cũng không thể bỏ rơi trên tay lăn long đồng, lúc này Lý Chí Thường giơ tay lệ nỉ lên, Mã Hành Không thân thể lại bỗng dưng cách mặt đất, hắn vung một cái ống tay áo, phỏng như gió mát lưu vân. Mã Hành Không thân thể lướt qua phía ngoài lan can, bay vào hồ sen, cuối cùng giữa không trung cách vừa bàng, cái kia vậy cá tử kim lăn long đồng, hóa thành bảy đoạn, hai đoạn bay về phía Tô Thiếu Anh, ngũ tiết bắn về phía Hoắc Thiên Thanh. Anh kiếm lóe lên. Tô Thiếu Anh trước mặt hạ xuống hai đoạn tàn dư lăn long đồng, mà Hoắc Thiên Thanh trước mặt hạ xuống năm khúc lăn long đồng. Lúc trước này năm khúc lăn long đồng chụp vào Hoắc Thiên Thanh năm nơi đại huyệt, nhưng là đến Hoắc Thiên Thanh trước người vài thước khoảng cách, đột nhiên mất sức mạnh, thẳng tắp hạ xuống. Có thể thấy được Hoắc Thiên Thanh khí công đã đến mức độ đăng phong tạo cực, lại có thể bên ngoài nội lực ngăn trở bay tới vũ khí. Đương nhiên cái này cũng là bay tới mấy đoạn lăn long đồng mặt trên chỉ là chết hình, không hề biến hóa duyên cớ. Tô Thiếu Anh kiếm nếu đi ra, cần phải thấy máu mới thu hồi sao? Hắn quay về Lý Chí Thường nói rằng, xuất kiếm đi. Lý Chí Thường nói, đồn đại bên trong Nga Mi kiếm pháp siêu quần xuất chúng thuộc chung, ta sớm muốn mở mang, đáng tiếc ngươi không phải độc cô nhất hạng. Tô Thiếu Anh nói, nếu là gia sư tại đây, ngươi liền kiếm cũng không xảy ra. Ngoài miệng hắn tuy nói như vậy, kỳ thực trong lòng đối với Lý Chí Thường đã kiêng kỵ lấy cực. Đối phương lúc trước kẹp lấy Mã Hành Không ám hại đoạn kiếm, nay phần chỉ lực cùng nhãn lực đủ để liệt vào đương đại nhất lưu, huống chi Lý Chí Thường còn có thể thông qua kẹp lấy đoạn kiếm mang theo mã hành không thân thể, nói rõ nội lực đối phương thâm hậu, không chung khi này lăn long động đột nhiên tách ra, càng cho thấy đối phương ám kình xảo diệu. Có những năng lực này, người nếu như sử dụng kiếm, như vậy kiếm pháp nhất định đến hạng nhất trình độ, huống chi Lý Chí Thường bên eo mang theo một cái sáng loáng tối đen trường kiếm. Nhưng là hắn trung quy là cái nhiệt huyết người thiếu niên, ngực chạy xuôi nhiệt huyết, phái Nga Mi danh dự, đều quyết không cho phép hắn lùi bước nửa bước. Lý Chí Thường có chút tiếc hận nói, luyện nữa 20 năm kiếm pháp của ngươi kiếm pháp có lẽ có thành, ngươi bây giờ kiếm pháp quá thanh tú. Không có bất kỳ một tên kiếm khách có thể khoan dung người khác nói kiếm pháp của chính mình quá mức thanh tú, Tô Thiếu Anh cũng sẽ không nhịn được xuống. Hắn dù sao cũng là cái máu nóng thiếu niên, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận nhiệt huyết dâng lên, trong tay kiếm liên hoàn đánh ra, kiếm pháp bên trong dường như mang theo đao pháp mạnh mẽ thoải mái cương liệt tư thế. Hắn tựa hồ đang chứng minh, ta như vậy vậy kiếm pháp làm sao có khả năng được cho thanh tú. Hoắc Thiên Thanh hơi mị ở con mắt, trong lòng đã biết đến rồi Tô Thiếu Anh thua chắc rồi. Phái Nga Mi kiếm pháp vốn là lấy nhẹ nhàng biến hóa thành sở trường, hắn ký trường lấy ngắn vốn là rơi xuống tiểu thừa, huống chi Tô Thiếu Anh tâm đã loạn. Một cao thủ chân chính không nên bị đối thủ ngôn ngữ lay động, nếu như lòng rối loạn, kiếm thế tất nhiên có trở ngại, xuất kiếm sẽ thêm một phần do dự, chính là cái này phần do dự, rơi vào cao minh đối thủ trong mắt, liền sẽ trở thành sơ hở chí mạng. Hoắc Thiên Thanh đương nhiên cũng biết Lý Chí Thường cũng nói không sai, Tô Thiếu Anh xác thực quá thanh tú, tú khí không phải của hắn kiếm, mà là tim của hắn. Như muốn giết người không gì kiếm kỵ, không có vô tình tâm, hay dùng không ra gọn gàng nhanh chóng sát nhân kiếm pháp. Lý Chí Thường nhìn thấy Tô Thiếu Anh kiếm pháp xác thực lợi hại chính là cái môn này kiếm pháp, mà không phải Tô Thiếu Anh người này. Cái môn này kiếm pháp mỗi một thức đều là liên hoàn bảy kiếm, tổng cộng thất thức 7749 kiếm. Đương nhiên Tam Anh tứ tú dùng để đối địch, thường thường chưa dùng tới 49 kiếm, đối thủ gục rơi xuống, chỉ vì cái môn này kiếm pháp thực sự uy lực rất lớn, lại vô cùng đặc biệt. Cái môn này kiếm pháp gọi là đao kiếm song sát 7749 thức, chính là độc cô nhất hạt một mình sáng tác. Hắn tập trung vào Nga Mi môn hạ thì ở đao pháp trên đã có cực công lực thâm hậu, trải qua 30 năm khổ tâm, lại đem đao pháp cương liệt trở mạnh, dung nhập Nga Mi linh tú thanh kỳ kiếm pháp bên trong. Hắn cái này 7749 thức một mình sáng tác tuyệt chiêu, có thể dùng đao sứ, cũng có thể sử dụng kiếm, chính là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu. Đao và kiếm bản thân có chỗ giống nhau, nhưng là phần lớn đều là đi ngược lại, kiếm pháp này có thể sử dụng đao khiến lại có thể dùng kiếm sứ, nói rõ độc cô nhất hạc võ công chạm tới một pháp thông vạn pháp thông cảnh giới. Đây vốn là võ học trên trí cao vô thượng cảnh giới, đối với như vậy kiếm pháp Lý Chí Thường tự nhiên hết sức tò mò. Hắn đợi chừng Tô Tú Anh ra xong 7749 chiêu, trong thiên hạ có thể hảo không hoàn thủ. Cũng tại đây 7749 kiếm sau có thể bình yên vô sự người chắc chắn sẽ không vượt qua 10 người. Lý Chí Thường đã nhìn thấu cái môn này kiếm pháp quả thật có sơ hở, tuy rằng rất khó nhìn ra đến, nhưng cái môn này kiếm pháp xác thực vẫn tồn tại sơ hở, đó cũng không phải dường như thiên ngoại phi tiên như vậy hoàn mỹ đến không hề sơ hở kiếm pháp. Cõi đời này kiếm pháp, ngoại trừ thiên ngoại phi tiên, bất luận người nào kiếm pháp đều có sơ hở, nhưng là cơ hồ không người nào có thể phát hiện tự thân kiếm pháp sơ hở. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, Phượng Song Phi kiếm pháp bên trong có sơ hở vốn là qua quyết bình bình sự, cao thủ tranh chấp, giao thủ như điện quang hỏa thạch. Xem như ngươi có thể phát hiện sơ hở của đối phương, cũng chưa chắc có thể đem nắm chặt. Hoắc Thiên Thanh đưa mắt nhìn xa xa Lý Chí Thường bước chậm ở Tô Thiếu Anh ánh kiếm bên trong, một mảnh bạch quang bên trong, một bạch tí nhân ở bên trong khí định tần nhàn. Hoắc Thiên Thanh nhìn Tô Thiếu Anh trong mắt chảy ra đồng tình vẻ mặt, đây là một rất có thiên phú thiếu niên, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết lai lịch của thiếu niên này. Hắn đồng tình chính là thiếu niên này vốn là kiếm pháp dĩ nhiên đến có thành tựu tình cảnh. Đáng tiếc nhưng là gặp một thực sự là đáng sợ đối thủ. Hắn muốn không nên xuất kiếm, hay là 10 năm 20 năm sau Tô Thiếu Anh gặp phải Lý Chí Thường kết cục sẽ có điều không giống, thế nhưng hiện tại kết cục này cũng sớm đã nhất định. Hoắc Thiên Thanh rõ ràng Lý Chí Thường không có ra tay, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút cái này phái Nga Mi đao kiếm song sát 7749 thức, Lý Chí Thường tuy rằng còn đang cùng Tô Tú Anh giao đấu, nhưng trong lòng hay là nên ở tính toán độc cô nhất hạc võ công. Đây đối với Tô Thiếu Anh như vậy một máu nóng thiếu niên sỉ nhục, một mực hắn vô lực phản bác, bởi vì Tô Thiếu Anh đã công 7749 kiếm. Nhưng không có một chiêu kiếm có thể dính vào Lý Chí Thường dù cho từng kia một góc áo. Xem như hắn tái xuất 100 kiếm, 1000 kiếm cũng tuyệt đối không thể đánh bại Lý Chí Thường. Tô Thiếu Anh tiên phú vốn là có thể trợ hắn đi tới võ học đỉnh cao, đáng tiếc hắn hiện tại liền gặp Lý Chí Thường. Đây trời bạch quang biến mất rồi, bạch quang chính là anh kiếm, Tô Thiếu Anh xanh mặt, như là mang theo một mặt nạ màu xanh. Nhưng Hoắc Thiên Thanh nhưng có biết hay chưa vẻ mặt thường thường cũng chính là bi thương nhất vẻ mặt, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tựa hồ đang đồng tình Tô Thiếu Anh, vừa tựa hồ đang lo lắng chính mình, bọn họ người như thế vốn là không thể chịu đựng thất bại. Mà Lý Chí Thường liền đang yên đang lành đứng, hắn cầm trong tay một thanh kiếm này là Tô Thiếu Anh kiếm. Tay không vào giao sắc công phu, vốn là muốn hai người thực lực cách biệt quá đại mới phải xuất hiện. Một vị kiếm khách nếu như ngay cả kiếm của mình đều không gánh nổi, bất luận hắn nói lời gì đều sẽ có vẻ trắng sáng vô lực, bởi là chân chính kiếm khách chỉ có thể sử dụng kiếm nói chuyện. Lý Chí Thường theo tay run lên, trường kiếm gãy vì là mấy kiếm, khinh khẽ thở dài, ngươi đi đi. Tô Thiếu Anh lạnh lùng nói, ta sẽ trở về báo thù. Lý Chí Thường sâu xa nói, chờ ngươi chừng nào thì dám nữa độ cầm lấy kiếm, ngươi tới tìm ta nữa đi. Tô Thiếu Anh mặt lộ vẻ ra thần sắc thống khổ, quát to một tiếng, lao ra cửa đi. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, cả đời này e sợ cũng không muốn lại dùng kiếm. Hoắc Thiên Thanh nói, ta vốn tưởng rằng luận võ công ta đã không còn địch thủ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp phải nhân vật như ngươi. Lý Chí Thường nói, ta nói rồi ngươi sẽ trở thành trợ thủ của ta, chúng ta không là địch nhân. Hoắc Thiên Thanh nói, xem ra ngươi biết rất nhiều. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, có thể biết ta đều biết, không nên biết ta cũng biết. Hoắc Thiên Thanh nha một tiếng, nói, vậy ta cũng không biết ngươi đến tột cùng biết cái gì. Lúc này đã đến hoàng hôn thời điểm. Hoàng hôn qua đi lại là hoàng hôn, tà dương về phía sau lại là tà dương, gió đêm gợi lên bể nước trên lá sen trên to bằng hạt đậu màu trắng thủy châu, theo lá sen bị gió đêm gợi lên, qua lại ở màu xanh lá sen trên liên tục lăn. Thiên địa bên dưới, vạn vật đều tĩnh. Lý Chí Thường lên tiếng, hắn nói, ngươi cho rằng bằng chính ngươi liền có thể đối phó hoặc cái gì? Thiên Cầm lão nhân một đời võ lâm thần thoại, làm Thiên Cầm lão nhân duy nhất có đủ, nếu là ngươi chết rồi, ngươi Thiên Cầm môn truyền thừa vậy thì đứt và mất. Hoắc Thiên Thanh đứng chắp tay nói, ngươi phải biết chúng ta người như thế, từ lâu vô tình. Hắn thực sự là một rất có kỳ lạ mị lực nam tử, hắn nam nhân như vậy muốn làm bất cứ chuyện gì, liền nhất định phải thành công. Chính vì hắn là Thiên Cầm lão nhân duy nhất có đủ, vì lẽ đó hắn càng muốn chứng minh, hắn có địa vị hôm nay là kháo năng lực của chính mình, mà không phải tổ tiên di trạch. Bọn họ tuy rằng xem tựa như nói, kỳ thực vẫn đang quan sát phản ứng của đối phương. Nhìn như yên tĩnh an lành đỉnh hiền, lúc này đã hiện đầy vô cùng sát ý, bởi vậy thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, bể nước trên hết cũng không dám kêu gọi. Hoắc Thiên Thanh đột nhiên di chuyển, hắn vốn là cùng Lý Chí Thường mặt đối mặt đứng, giờ khắc này đột nhiên hướng bên phải một xoay eo, hai tay khẽ nhết, phượng hoàng dương cánh, tay trái hai ngón tay hư tạo thành phượng mổ, gấp điểm Lý Chí Thường sau gáy thiên đột. Lý Chí Thường tựa hồ đã sớm ngờ tới Hoắc Thiên Thanh cái này đột nhiên động tác, còn nhẹ nhàng thở dài nói, đây chính là năm xưa Thiên Cầm lão nhân tuyệt kỹ phượng song phi sao? Đang khi nói chuyện, Lý Chí Thường hơi nghiêng người, tách ra Hoắc Thiên Thanh phượng mổ, trở tay một trường, hướng về Hoắc Thiên Thanh cổ tay chém tới. Cao thủ ra chiêu, trường lực vốn là có chứa cương phong, nhưng là Lý Chí Thường cái này một chém vô thanh vô tức, xả mang âm dương chi lực, vô hình vô chất, chính là muốn không hề có một tiếng động nơi là xâm xét. Hoắc Thiên Thanh bước chân trở đi, lại đến Lý Chí Thường bên phải, lẫn nhau tránh ra Lý Chí Thường hư chém. Mà hắn lúc trước đứng thẳng địa phương trên tấm ván gỗ, lưu lại một đạo không dài không ngắn hoang ngân, chính là lúc trước Lý Chí Thường trường lực lưu lại. Hoắc Thiên Thanh đồng dạng một chiêu phượng hoàng dương cánh, điểm hướng về Lý Chí Thường bên phải. Lý Chí Thường nhưng tại đây suýt xảy ra tai nạn, xoay người lại. Đột nhiên phù một tiếng, Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thường song trưởng giao tiếp, vẫn chưa tới một chiều, hai người lại bắt đầu so đấu nội lực, đây thực sự là làm người không nghĩ tới cảnh tượng. Phải biết cao thủ tranh chấp, nếu không phải là có hoàn toàn chắc chắn sẽ không cùng đối phương so đấu nội lực, dù sao như vậy quá mức hung hiểm, hơi bất cẩn một chút, một thân công phu liền tiêu hao hầu như không còn. Lý Chí Thường luyện thành thần chiếu công sau, công lực đến tinh trí thuần, không nghĩ tới Hoắc Thiên Thanh bản thân nội lực lại cũng rất tinh khiết. Hai người đối với hợp lại đều cảm nhận được đối phương này tinh khiết lại không ngừng nghỉ nội lực, hai người đối với nội lực của chính mình đều rất tự tin. Hoắc Thiên Thanh nói, không nghĩ tới năm xưa vô thường kiếm truyền nhân, nội lực cũng không kém chút nào. Lý Chí Thường nói, ngươi lại nhận được ta thanh kiếm này. Hoắc Thiên Thanh trên mặt mang theo một phần đến sắc nói, bắt đầu ta cũng không nhận ra được, có điều kinh thành đại nội cao thủ Tiêu Tương kiếm khách Ngụy Tử Vân quang thời gian trước đã nói với ta một chuyện, mãi đến tận ta hiện tại mới xác nhận hạ xuống. Hắn làm phục trang đẹp đẽ đại tổng quản, đương nhiên phải hiểu rõ trên giang hồ có cái nào nổi danh nhân vật, đặc biệt mỗi ngày từ trên giang hồ mới bước lên cao thủ, hắn nhất định phải trọng điểm quan tâm. Như Lý Chí Thường như vậy đột nhiên bước lên cao thủ, ở trên giang hồ từng có, nhưng cũng không thông thường, bởi vậy tin tức của hắn sớm thì không phải là bí mật, Hoắc Thiên Thanh vừa bắt đầu hay là không liên hệ tới, thế nhưng Lý Chí Thường không có xuất kiếm tình huống đánh bại Tô Thiếu Anh, như cao thủ như vậy thiên hạ vốn cũng không có mấy cái. Hoắc Thiên Thanh cẩn thận suy nghĩ một hồi, dĩ nhiên là rõ ràng Lý Chí Thường lai lịch. Lý Chí Thường nói, đáng tiếc có một chút người nhưng lại không biết. Hoắc Thiên Thanh nói, cái gì? Lý Chí Thường nói, ngươi dụ lời ta nói là muốn cho ta nội lực không ăn thua, vậy thì mười phần sai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, lại có người đến như Lý Chí Thường. Hoắc Thiên Thanh như vậy tuyệt thế cao thủ nội lực giao chiến thì tự nhiên là không có chút nào có thể bất cẩn, chỉ cần hết sức chăm chú mới không thể bị đối phương nhân cơ hội truy kích. Nếu là mở miệng nói chuyện tất nhiên tiết lộ trong cơ thể nội tức, tạo thành chân khí vận chuyển vướng hữu. Cao thủ so chiêu, chỉ điểm này thế yếu, nói không chắc chính là sống và chết khoảng cách. Nhưng là trong chốn võ lâm luôn có kinh thế kỳ tài, như Thiên Cầm lão nhân bực này trăm năm vừa ra võ học đại tông tượng, lại cùng võ học chi đạo khác ích kỳ kính, luyện thành một loại có thể mở miệng nói chuyện nội công, lúc nói chuyện không những với bên trong lực không tổn hại, trái lại đem trong đan điền một ngụm trọc khí thừa cơ sắp xếp ra. Hoắc Thiên Thanh nội công chính là Thiên Cầm lão nhân đích thật chuyện, giờ khắc này đang muốn dùng điểm này đến áp đảo Lý Chí Thường. Nhưng là Hoắc Thiên Thanh tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, Lý Chí Thường nội công đến trời sinh hóa sinh, nhập thần tọa chiếu cảnh giới, trong cơ thể nội lực tự thành một tiểu thiên địa, sinh sôi liên tục, hồi khí tốc độ càng xa hơn thăng thế gian bất luận một loại nào công pháp. Nếu là luận võ luận đấu, dựa vào Thiên Cầm lão nhân lưu lại cho hắn kỳ công bí kỹ, Lý Chí Thường nhất thời chưa quen thuộc dưới, Hoắc Thiên Thanh có thể cùng Lý Chí Thường tranh đấu mấy chục trên trăm chiêu, nhưng nếu là so đấu nội lực, Hoắc Thiên Thanh cái nào so với được với Lý Chí Thường bên trong tức hôn không lường được. Hoắc Thiên Thanh nhất thời bên dưới, chỉ cảm thấy đối phương nội tức như nước thủy triều, mà chính mình liền phảng phất ở triều cường bên dưới, khổ sở dãy rủa một chiếc thuyền con, một mực chính hắn tìm đường chết, còn chủ động đi tới đón sóng to gió lớn. Hoắc Thiên Thanh sắc mặt do thanh biến hồng, do hồng biến thanh, mồ hôi trên trán mới ra đến, liền hóa thành từng đạo bạch khí, dung ở dạ vụ ở trong, rất làm người ta sợ hãi. Hoắc Thiên Thanh đột nhiên chân đạp trên mặt đất tấm ván gỗ, đình hiên trên tấm ván gỗ bắt đầu vỡ vụn, hắn là muốn để cho hai người đều chìm xuống đáy nước, lại mượn thủy áp đến che đậy trụ chính mình tản mạn khắp nơi nội tức. Đang lúc này, hắn chỉ cảm thấy được đối phương trưởng lực hết sạch, lại dựa vào Hoắc Thiên Thanh trưởng lực. Như phi yến giống như vậy, hướng ra phía ngoài tung bay đi, hắn còn có thể xem thấy đối phương mũi chân điểm ở lá sen trên. Đồng thời thủy các ở ngoài đột nhiên lại lóng lánh ra huy hoàng khắp trốn châu quang. châu hào quang ánh, mấy chục sợi nhuệ phong đột nhiên mưa xối xả giống như bắn đi ra, dồn dập bao phủ lại Lý Chí Thường toàn thân các nơi đại huyệt. Lý Chí Thường ở giữa không trung còn có thể thấy rõ ràng những này châu quang đều đang là óng ánh nêm dịu chân châu, thật là bạo tay. Hắn còn biết cái này mỗi một viên chân châu mặt trên đều bám vào sắc bén nội tình, chuyên môn đến phá giải nội gia cao thủ hộ thể chân khí. Người đến võ công cao, nhận huyệt chi chuẩn, nắm bắt thời cơ chi thỏa đáng, ở Lý Chí Thường cuộc đời gặp phải trong cao thủ đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Lý Chí Thường tâm thần tiến vào không buồn không vui, như tỉnh trung nguyệt diệu cảnh, nội lực trong phút chốc chảy vào bàn chân, mũi chân một điểm lá sen, này lá sen trên màu trắng thủy châu từ lá sen trên bắn ra, hóa thành đầy trời tỉ mỉ băng tiết, chuẩn xác đánh rơi ở này từng biên chân châu bên trên. Băng tiết tự nhiên không sánh bằng chân châu, nhưng là mặt trên bám vào Lý Chí Thường đích thật lực, thậm chí có thể nước chảy đá mòn. Hai người gặp gỡ bên dưới, lại trên không trung phát sinh liên tiếp nổ vang, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộ đạn, ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Đồng thời Lý Chí Thường đã nhìn thấy người đến bộ dáng, béo trắng gương mặt, da dẻ cũng tê đến như xử nữ một dạng, chỉ có mặt cái trước đặc biệt lớn mũi ứng, còn có vẻ rất có nam tử khí khái. Y phục trên người vô cùng hoa lệ, mặc vào đến nhanh nhẹn như một bạo phát hộ. Nhưng là chính là một người như vậy, cho thấy đến công lực, thủ đoạn đã đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Đột nhiên người đến biến mất rồi, đồng thời Lý Chí Thường cũng đã biến mất. Cho dù lấy Hoắc Thiên Thanh nhãn lực cũng chỉ nhìn thấy lá sen không được đong đưa, tựa hồ hai bóng người giằng co cùng nhau, trong không khí xuất hiện liên tiếp nổ vang. Hoắc Thiên Thanh biết không phải là hai người biến mất rồi, vừa vặn ngược lại. Hai người tốc độ quá nhanh, nhân loại rất khó dùng con mắt đến nhào nắm bắt động tác của hai người, chỉ có thể nhìn thấy hai người tàn ảnh. Đương nhiên cái này cũng là hắn hiện tại nội tức tiêu hao nghiêm trọng, công lực rất là tổn hại duyên cớ. Cùng Lý Chí Thường giao thủ người là phục trang đẹp đẽ ông chủ lớn Diêm Thiết San, hắn luôn luôn biết Diêm Thiết San võ công cực cao, cho dù là Hoắc Hưu cũng hết sức kiêng kỵ, có thể Hoắc Thiên Thanh lại không nghĩ rằng Diêm Thiết San không chỉ võ công cao, thân pháp nhanh chóng, khinh công sự cao minh, e sợ cõi đời này đã ít có người cùng được với. Đương nhiên Lý Chí Thường điều này có thể đổi tới Diêm Thiết San này biến thái tốc độ người, càng là vô cùng hiếm thấy. Hai người thuần túy là ở bể nước bên trên lấy mau đánh nhanh, không hề đẽ. Bể nước bên trên Lý Chí Thường toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng đạp ở lá sen bên trên, hắn trầm trầm nói, không nghĩ tới phục trang đẹp đẽ Diêm ông chủ lớn lại có một thân kinh thế hai tục võ công tại người, tại hạ hôm nay cũng không phải là kết thù mà đến, ngày khác tạm biệt. Hoắc Thiên Thanh chỉ thấy Lý Chí Thường thân ảnh biến mất ở dạ vụ ở trong, sau đó Diêm Thiết San liền bỗng nhiên lại xuất hiện, cùng hắn đến thời điểm không giống chính là, hắn hôm nay đứng cũng không vững, dựa ở lan can bên trên, đại khẩu khí không ngừng mà thở dốc, xem ra lúc trước này phiên giao thủ đã vượt ra khỏi thân thể hắn gánh nặng. Ngay ở khoảng cách trước, hắn còn là một tươi cười rạng rỡ trung niên phú quý lao ra, trên mặt da rẻ bóng loáng lưu thế, cảm càng không có cái gì dấu mép, có vẻ vô cùng vị khí. Nhưng hôm nay hắn đi ra ngoài, đảm bảo hắn bằng hữu không một người có thể nhận ra hắn chính là phục trang đẹp đẽ Diêm ông chủ lớn, bởi vì hắn phảng phất đột nhiên vượt qua mấy thập niên năm tháng, bất kể là ai đều có thể thấy được hắn là một 70, 80 tuổi lão nhân, mà cũng không phải một trung nhân nhân. Cơ nhục lỏng lẻo, mí mắt nhăn lui, một đôi vốn là trong trẻo ánh mắt cũng biến thành vẫn đủ. Hắn nhìn Lý Chí Thường đi xa phương hướng, còn đang miệng lớn hô hấp, không khỏi sâu sắc thở dài nói, ta già rồi. Hoắc Thiên Thanh ôm quyền nói, ông chủ lớn ngươi lại đã cứu ta một lần. Diêm Thiết San nhìn Hoắc Thiên Thanh, hiền lành địa cười nói, Thiên Thanh ngươi không muốn đối với ta khách khí như vậy, ngươi biết ta không có dòng dõi, sau đó của ta hết thể nói cho cùng vẫn là ngươi đến kế thừa, ngươi gặp phải nguy hiểm, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thanh âm của hắn lại nhọn lại tế, phản phất hoàng cung đại nội thái giám. Hoắc Thiên Thanh hơi có chút cảm động, hắn muốn là giờ đây chỉ muốn xuống tay, là có thể ngoại trừ Diêm Thiết San, danh chính ngôn thuận kế thừa Diêm Thiết San hết thảy, nhưng là hắn bỗng nhiên lại thu hồi quyết định này, hắn dù sao không giống chính mình nói như vậy vô tình. Trong lúc nhất thời hắn như vậy tiêu hùng cũng không biết làm sao trả lời, hắn đổi chủ đề trả lời, không nghĩ tới lao nhân ra người võ công so với ta có thể cao hơn, nhưng là thuộc hạ lại không thể nhìn ra ngươi đến cùng dùng môn phái nào võ công. Diêm Thiết San mặt lộ vẻ quái lạ vẻ mặt, cuối cùng lại hóa thành một đạo thở dài nói, kỳ thực ta luyện môn công pháp này, ngươi nếu như nghe được là tuyệt không cần đi học. Hoắc Thiên Thanh mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diêm Thiết San nhìn thấy Hoắc Thiên Thanh vẻ mặt, liền biết hắn coi chính mình là ở qua loa lấy lệ, không chịu nói cho hắn biết mình luyện võ công. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười nói, Thiên Thanh ta coi ngươi vì bản thân ra, ngươi muốn kế thừa của ta hết thảy, nếu là thật có cái gì lợi hại võ công ta có thể không truyền cho ngươi, chỉ là môn công phu này thực sự ác độc cực kỳ, chỉ vì ta vốn là cái hoạn quan mới tu luyện môn võ công này. Nói rằng cái này, Diêm Thiết San đột nhiên cảm giác thấy mất hết cả hứng, nếu là thật có lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm hoạn quan, tự nhiên cũng sẽ không có chính mình dòng dõi. Hoắc Thiên Thanh sớm đã biết Diêm Thiết San là cái hoạn quan, cũng biết võ công của hắn cực cao, lại không nghĩ rằng hắn luyện võ công lại là hoạn người mới có thể tu luyện. Diêm Thiết San tựa hồ hôm nay vô cùng có thổ lộ dục vọng, lúc này thể lực lại khôi phục một chút, nói tiếp, môn công pháp này có người nói bắt nguồn từ tiền triều hoàng cung một thái giám, một thân sự tích cũng không thể thi, người kia võ công cao đương đại cũng ít có người biết, sau lại đạt được đạo môn chánh tông luyện khí khẩu quyết, mới dốc hết tâm huyết sáng chế ta hiện tại môn công pháp này, sau khi luyện thành, chân khí trong cơ thể sẽ trở nên hết sức đặc thủ, có thể để người ta tốc độ xuất thủ cùng thân pháp trở nên so với người bình thường nhanh gấp 10 lần. Kỳ thực đây chỉ là môn công pháp này mang vào tác dụng, chân chính luyện đến chỗ cao thâm, càng có thể lĩnh ngộ vạn vật phát sinh yếu đạo, ta vốn là đều sắp 90 tuổi, đều nhờ vào môn võ công này, đem thể lực cùng dung mạo duy trì ở tam khoảng 40 tuổi. Hoắc Thiên Thanh xuất thân danh môn, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói trên đời lại có cái này một môn vũ công thần kỳ, có điều biết môn võ công này muốn thái giám mới có thể luyện sau khi, hắn liền không có hứng thú. huống chi luyện môn võ công này Diêm Thiết San xem tới vẫn là không bằng cái kia Lý Chí Thường. Đối với Lý Chí Thường người này hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu, lúc trước Lý Chí Thường không rời đi, bằng hắn cùng Diêm Thiết San cũng chưa chắc là Lý Chí Thường đối thủ, trong mắt hắn muốn lưu dưới Lý Chí Thường người như thế, chỉ cần mấy ngàn cấm quân, thêm vào hơn 10 vị giang hồ nhất lưu nhân vật mới có thể đem hắn triệt để lưu lại. Hắn muốn là đối với mình võ công vô cùng tự tin, thẳng đến bây giờ mới biết thiên ngoại hữu thiên, hắn đột nhiên cảm giác thấy trước hắn ý nghĩ rất ngu, mặc dù là hắn có thể ngoại trừ Diêm Thiết San cùng Độc Cô Nhất Hạc, cũng không thể đối phó được Hoắc Hưu. Hoắc Hưu quả nhiên là sâu sắc nhìn rõ ràng điểm này. Diêm Thiết San võ công, Hoắc Thiên Thanh tự cho là mình không có vô cùng nắm, huống chi Độc Cô Nhất Hạc võ công còn tại Diêm Thiết San bên trên. Đương nhiên năm xưa phụ thân Thiên Cầm lão nhân đã từng cùng Độc Cô Nhất Hạc sư phụ Hồ đạo nhân từng giao thủ, hắn cũng có thể dựa vào Thiên Cầm lão nhân di trạch, thẩm tính một chút Độc Cô Nhất Hạc, hơn nữa một tên tuyệt thế cao thủ, đúng là có thể giết chết vị này phái Nga Mi các đời xuất sắc nhất trưởng môn. Nhưng đây là xây dựng ở Độc Cô Nhất Hạc kiêu ngạo tự phụ trên, mà Hoắc Hưu làm người từ trước đến giờ cẩn thận, tuyệt đối không thể cho bất luận người nào lưu lại ám hại cơ hội của hắn, bình thường cũng là thâm nhập trốn tránh, mặc dù là Hoắc Thiên Thanh là Hoắc Hưu nằm vùng, muốn gặp được Hoắc Hưu cũng rất là không dễ dàng, càng khó khăn biết xác thực thời gian điểm. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Hoắc Thiên Thanh chấn động tới một thân mồ hôi lạnh, trước đó hắn bị Hoắc Hưu đầu độc, muốn nuốt lấy kim bằng vương triều bảo tàng, càng bay lên tham dục muốn thay thế Hoắc Hưu trở thành Thanh Y Lìa Lâu chủ nhân, xem ra tất cả những thứ này đều là Hoắc Hưu đã sớm tính toán kỹ. Đoạn đường này hoàn toàn liên kết, nếu không phải là Lý Chí Thường ngang trời dết ra, Hoắc Thiên Thanh tự nghĩ chính mình sớm muộn đang trợ giúp Hoắc Hưu giải quyết đối thủ sau, chết ở Hoắc Hưu trong tay. Lý Chí Thường ra Diêm phủ, không có cố ý bắt Hoắc Thiên Thanh, cũng không phải kinh hoàng hai người liên thủ. Chỉ là này Diêm Thiết San võ công lại làm cho hắn hết sức quen thuộc, chính là có này Quỷ Hoa Bảo Điện cái bóng, hơn nữa Diêm Thiết San vẫn là Chánh Tông đạo môn luyện khí công phu làm căn cơ. Hắn liền để lại chỗ trống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, trong tay chỉ có kiếm Diêm Thiết San võ công rõ ràng cùng lúc trước Nhạc Phong võ công một mạch kế thừa. Hơn nữa Lý Chí Thường cùng Diêm Thiết San lúc giao thủ, càng có thể sâu sắc cảm nhận được Diêm Thiết San một thân thuần hậu bên trong chính là xuất từ Chánh Tông đạo môn công phu luyện khí. Lý Chí Thường bởi vậy liền ra tay để lại chỗ trống, nếu không, Diêm Thiết San sẽ ở Lý Chí Thường trên tay tươi sống thoát lực mà chết. Lý Chí Thường tuy rằng vô tình, dù sao xuất thân đạo môn, lại gặp được Diêm Thiết San có cố bằng dáng, một niệm bên dưới, liền buông tha đối phương. Giờ đây thế gian chân chính tối khả năng giết chết Lý Chí Thường người liền chỉ có Diệp Cô Thành, cái khác hay là có cao thủ không biết tên có thể cùng Lý Chí Thường sản sản nhau, nhưng muốn giết hắn chỉ có Diệp Cô Thành như vậy tuyệt thế kiếm khách mới có thể làm được. Không gì khác, con đường không giống mà thôi. Giờ đây Lý Chí Thường cùng Diệp Cô Thành có thể nói là giống nhau ý hệ, bọn họ đồng dạng kiếm pháp đã chân hóa cảnh, lại không chỗ nào cầu, cảm giác chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chịu không nổi tình mịch. Bọn họ cũng tương tự cần một đối thủ. Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, chấp kiếm trong tay để nhật nguyệt này đi nào, càng có lần, để cầu đến này không thể dự đoán vào thần chi đạo. Bao quát chúng sinh, do người thành thần, đây cũng là đứng thẳng đến võ đạo đỉnh cường giả theo đuổi, Diệp Cô Thành như thế, Lý Chí Thường giờ đây cũng như thế. Tà Dương Sơn ngoại sơn, trên núi Thanh Phong quán. Sương mù tựa có vô hạn sầu, nhẹ nhàng quay trùng quanh ở ngọn núi quanh thân, gọi người nhìn không rõ ràng. Trên núi nói quan liền gọi làm Thanh Phong quán, nơi này là Hoắc Thiên Thanh thường đến địa phương, hắn ở sau núi cũng có một chỗ biệt ư. Mỗi khi hắn có cái gì khó giải việc thì sẽ đến trên núi Thanh Phong quán tìm đến quan bên trong chủ trì Thanh Phong đạo nhân hạ một bàn cờ. Thanh Phong đạo nhân cũng không phải cái gì võ lâm danh túc, càng không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân, hắn càng sẽ không bất luận võ công gì, vì lẽ đó nhân tài như vậy có thể cùng Hoắc Thiên Thanh chơi cờ. Hoắc Thiên Thanh xuyên qua Thanh Phong quán cổ xưa mà trầm trọng cửa lớn, đối với nơi này hắn có thể nói so với Thanh Phong đạo nhân càng quen thuộc. Hắn đi tới bọn họ chơi cờ địa phương, nhưng là không khéo, cuộc cờ của hắn hữu đang cùng người khác chơi cờ. Nếu là những người khác biết Hoắc Thiên Thanh muốn tới lần này kỳ, người đánh cờ kia chắc chắn sẽ không nhiều dừng lại nữa khác, thế nhưng đang cùng Thanh Phong đạo nhân người đánh cờ tuyệt đối bất động. Thanh Phong đạo nhân áo bào rộng tay áo lớn, hai tấn đã hoa dâm, mang theo loại rất vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy được ván cờ này hắn nhất định đến khó khăn thời điểm. Hắn thầm nói, cũng không có thể trước, lại không thể sau, khoảng chừng, trái phải khó chi, phải làm sao mới ở đây. Câu nói này rơi vào Hoắc Thiên Thanh trong thoại, như một đạo kinh lôi, hắn không phải là hắn giờ đây tình cảnh. Đi về phía trước nhìn như có đường sống, có điều là sống thêm vài ngày. Lui về phía sau, thiên hạ chi đại hắn có thể lùi tới cái nào. Thanh Y Lìa Lâu 108 sự phạt đàn. Trong bóng tối thế lực trải rộng khắp thiên hạ, hắn Hoắc Thiên Thanh có thể chạy thoát, Thiên Cầm môn già trẻ lớn bé có thể chạy thoát. Ngồi ở Thanh Phong đạo nhân đối phương là cái một thân áo bào màu trắng trẻ tuổi người, cũng không là Bạch Vân Bạch, cũng không phải Bạch Tuyết Bạch, mà là Nguyệt Quan Bạch. Mơ mơ ảo ảo, vẫn còn mang theo hồng trần khói lửa. Người trẻ tuổi nói, đã như vậy, liền nhảy lên làm lại từ đầu. Đang khi nói chuyện, người trẻ tuổi ống tay áo phất một cái. Màu trắng đen quân cờ một viên lại một viên từ kỳ bản sơn nhảy dựng lên, từ người lọt vào trang hắc bạch tử kỳ trong hộ. Thanh Phong đạo nhân thở dài nói, Lý cư sĩ đạo đức tốt, không lấy thắng bại bận lòng, quả nhiên là tung nhưng xuất trần, gọi lao đạo rất là thẹn thùng. Đối với bất kỳ chịu ra 5000 lạng bạc tiền nhan đèn khách mời, mặc kệ làm sao định hót cũng không quá đáng. Hắn lúc trước cố ý làm ra vẻ khó khăn, chính là ta muốn phụng một nắm vị này ra tay xa hoa trẻ tuổi người. Hắn nếu không phải là xử sự như vậy lão lạn, cũng không thể khi này sao năm chủ trì. Lập tức Thanh Phong đạo nhân hướng về Lý Chí Thường lộ ra ấy nấy, đứng dậy hướng về Hoắc Thiên Thanh nói, Hoắc cư sĩ nhưng là tìm đến lão đạo. Hoắc Thiên Thanh mỉm cười nói, Thanh Phong lão ca lúc trước ta là tới tìm được ngươi rồi, có điều vị này chính là tại hạ người quen cũ, ta vừa vặn cùng hắn tự hội thoại. Thanh Phong đạo nhân hát cái ân, mang theo bên cạnh nói đồng xa xa rời đi, chỉ để lại Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thượng. Đạo đồng hỏi: "Sư phụ, Hoắc cư sĩ đến rồi, nếu không ta đi lại cho hắn thêm chén trà?" Thanh Phong nói: "Không thêm trà, do bọn họ đi." Đạo đồng không nghĩ ra, cảm thấy sư phụ thật giống có chút keo kiệt. Thanh Phong đạo nhân nhìn thấu đạo đồng nghi ngờ, vô hắn tiểu náo môn đạo: "Minh Nguyệt à, ngươi phải biết chúng ta không quay về cho bọn họ thêm trà, Hoắc cư sĩ mới sẽ cảm tạ chúng ta." Minh Nguyệt đạo đồng không hiểu, tại sao thất lễ khách mời còn muốn cảm tạ bọn họ. Lý Chí Thường nhìn Hoắc Thiên Thanh, Hoắc Thiên Thanh giờ đây đã không có hôm qua loại kia khí phách tung bay thần thái, lông mày có nghi ngờ vẻ mặt. Hoắc Thiên Thanh ngửa mặt thở dài nói: "Trên đời làm sao có người như ngươi?" Ánh tà dương chiếu vào tròi nghỉ mát, càng là soi sáng ra Hoắc Thiên Thanh vẻ buồn rầu. Nhân sinh chính là như vậy, làm người thống khổ, mà không biết làm thế nào, khi ngươi hăng hái qua đi, nên nghĩ đến ngươi rốt cục sẽ có một ngày chật vật bộ dáng. Hoắc Thiên Thanh thiếu niên anh tuấn võ công cao cường, vì lẽ đó hắn làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, cũng có thể tâm tưởng sự thành. Quá nhiều thuận lợi, làm cho hắn cảm thấy có thể làm được bất cứ chuyện gì, vì lẽ đó hắn không sợ làm việc gì sai, bởi hắn biết cái giang hồ này là được làm đua thua làm giặc giang hồ, chỉ cần ngươi thắng lợi, ngươi làm sự chính là chính xác. Lý Chí Thường nói: "Ngươi có thể có hôm nay thành tựu, tuyệt không phải là bởi vì ngươi là Thiên Cầm Nam Nhi của lão nhân, chỉ bởi vì ngươi là Hoắc Thiên Thanh." Hoắc Thiên Thanh cười khổ nói: "Có thể là người khác tuyệt không sẽ cho là như thế." Lý Chí Thường nói: "Ta rõ ràng loại người như ngươi vẫn muốn thoát khỏi tổ tiên dư ấm, là lấy ngươi nhất định phải làm ra một cái đại sự kinh thiên động địa đi ra." Hoắc Thiên Thanh nói: "Hiện tại ta mới biết loại ý nghĩ này là buồn cười dường nào." Lý Chí Thường nói: "Không buồn cười, nếu như không nghĩ nữa đó mới buồn cười, một mình ngươi cố nhiên không thể thành công, nhưng có sự giúp đỡ của ta, liền nhất định có thể thành công." Hoắc Thiên Thanh nói: "Ngươi thật sự là cái người rất lợi hại, ngươi cũng biết rất nhiều bí mật, nhưng là xem như ngươi có thể trợ giúp ta, ta cũng không dám tiếp thu." Lý Chí Thường nói: "Xác thực, không có vô duyên vô cớ trợ giúp, ta nói rồi ta cần ngươi giúp ta một quãng thời gian, dù sao như ngươi như vậy người có năng lực cũng không nhiều." Hoắc Thiên Thanh nói: "Ngươi phải biết ta chính là bởi vì không muốn làm mặc cho dưới tay người nào, mới sẽ nghĩ muốn đoạt lấy Thanh Y Liễu Lâu." Lý Chí Thường nói: "Ngươi sẽ đáp ứng, bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác." Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng nói: "Được lắm, không có lựa chọn nào khác." Thanh Phong quán bên trong bãi kỳ tròi nghỉ mát trở nên đầy đất bê bối, này trong đỉnh bản đá ghế đá cũng từng người vỡ vụn, nhìn ra được lúc trước nơi này đã xảy ra một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu, cuộc chiến đấu này không quan hệ thắng bại, chỉ liên quan đến vinh lục. Nhưng là có lúc vinh dự là so với tính mạng trọng yếu hơn đồ vật. Hoắc Thiên Thanh biết mình thất bại tình huống, vẫn cứ dũng cảm hướng về Lý Chí Thường ra tay, chỉ vì hắn là năm xưa Thiên Cầm Nam Nhi của lão nhân. Mặc dù hắn một đời đều ở đây tận lực vùng thoát khỏi cái này bao y phục, nhưng làm Thiên Cầm môn truyền nhân, hắn quyết không thể hướng về người khác khuất phục. Đây là một hồi thảm bại, bởi vì hắn không có chết. Cao thủ tranh chấp, nếu như một người ôm quyết tâm quyết tử, hướng về đối phương ra tay, không có chết, nhưng thất bại, vậy dĩ nhiên là tuyệt đại đả kích. Mà Hoắc Thiên Thanh giờ đây liền chịu đựng đả kích như vậy, hắn cũng đến nên ăn một hồi đánh bại thời điểm. Nguyên lai thất bại tư vị là khổ như vậy sát, là như vậy khiến người ta thống khổ không thể tả. Hoắc Thiên Thanh đỡ ở cột đỉnh, hắn tuy rằng thất bại, có thể tuyệt không muốn ngã xuống. Hắn chỉ vào phía sau núi một chỗ lầu các nói rằng, một tháng sau hắn sẽ ở đó nhà nhỏ trên, mặt trên có 108 loại cơ quan mai phục, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đối phó cái này 108 đạo cơ quan đồng thời, còn có thể chiến thắng hắn, một tháng kia sau ngươi liền đi. Bất kể là ai, nếu như có thể chiến thắng hắn, tự nhiên có thể trở thành là Thanh Y Liễu Lâu chủ nhân. Hắn chính là ta Hoắc Hưu, Hoắc Hưu hàng năm cũng sẽ ở chỗ đó nhà nhỏ trên trụ 1-2 tháng. Hoắc Hưu luôn luôn là thần long kiến thủ bất kiến mỹ, mà này 1-2 tháng chính là ta đại gia chân chính có thể tìm tới hắn thời điểm. Nhưng là xem như có thể tìm tới hắn, cũng không ai có thể sống qua này 108 đạo cơ quan, cho dù có người sống quá khứ, đã sớm mệt mở hơi thai, làm sao có thể đánh bại Hoắc Hưu. Hoắc Tiên Thanh liền ngủ ở chỗ đó tiểu lâu bên cạnh, nhưng hắn cứ việc cùng Hoắc Hưu làm hồi lâu hàng xóm, cũng kia không biết chút nào này đống mê lâu. Lý Chí Thường nói: "Nếu là ta thành công, lời của ngươi tự nhiên tính toán." Hoắc Thiên Thanh trầm giọng nói: "Nếu ngươi là trở thành Thanh Y Liễu Lâu chủ nhân, vậy ta tự nhiên mặc ngươi khu chỉ." Lý Chí Thường lắc lắc đầu nói: "Ngươi chỉ cần theo ta nói chuyện ngang hàng là được, của ta theo đuổi với các ngươi là không giống. Tầm thường người trong võ lâm theo đuổi là tiền tài quyền thế, nhất lưu cao thủ theo đuổi chính là võ công vô địch thiên hạ, mà loại kia đứng võ học đỉnh người bọn họ đã không chỗ nào cầu. Hay là nói bọn họ hết thảy mong muốn, đã không phải là có thể ở nhân thế bên trong truy tìm. Bọn họ truy tìm là một loại đạo, không phải thiên đạo, không phải là người đạo, mà là độc thuộc về mình nói. Hoặc hứa mục tiêu của bọn họ thực hiện thì bọn họ đã không phải là người, mà là thần thánh tiên vật. Hoàng Hà xa trên Bạch Vân, một mảnh cô thành vạn nhận sơn. Khương địch không cần đoán dương liễu, gió xuân không độ ngọc môn quan. Bạch Vân thành rất cao, cao đến Bạch Vân đỉnh. Diệp cô thành đứng Bạch Vân thành đầu, Bạch Vân liền ở trước mặt hắn. Trên tay hắn còn có kiếm, hắn đã ở thành này đầu đứng yên thật lâu, rất lâu. Hắn toàn thân áo trắng, so với Bạch Vân trắng hơn, hắn rất tịch mịch, hắn vẫn luôn rất tịch mịch, hắn cũng không cần người khác đi hiểu rõ hắn. Kiếm của hắn, hắn người đã sớm hòa làm một thể. Có thể không người nào có thể ngăn trở hắn thiên ngoại phi tiên, xem như Tây Môn Suy Tuyết, cái kia cùng hắn đồng dạng người cô quạng, cũng không ngoại lệ. Hắn đang cấp loại, hắn đang đợi một đối thủ. Vì thế, chờ bao lâu, hắn cũng đồng ý hắn không sợ tịch mịch, hắn cũng không cần bằng hữu, hắn chỉ có thể cùng Bạch Vân biển rộng làm bạn. Giờ đây hắn muốn rời khỏi cái này phi tiên đảo, rời đi mây trắng này thành, dường như như thần, hắn muốn lại giáng lâm nhân gian. Bởi vì hắn đã cảm giác được hắn muốn chờ đối thủ nhanh muốn xuất hiện, hay là Tây Môn Suy Tuyết, hay là hắn không biết Lý Chí Thượng. hắn đã không cần lại các loại, đồng thời hắn đã chuẩn bị xong trận chiến này, chưa từng có sán lạn một trận chiến. Giang hồ xa xa có điều hải giác thiên ai, triều đình cao cao có điều tử cấm chi điên, trong trần thế giao đấu, cùng kinh thiên động địa bố cục, tất cả những thứ này hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp Cô Thành ly khai Bạch Vân Thành, Bạch Vân Thành cũng thành chân chính ý nghĩa Cô Thành. Hắn hay là cũng sẽ không lại trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, Diệp Cô Thành gần đây trong trốn giang hồ lớn nhất sự tình không gì bằng Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành tái xuất giang hồ, hắn vốn là thiên ngoại phi tiên, đột nhiên tái xuất giang hồ, trong trốn giang hồ mỗi một cao thủ đều âm thầm cảnh giác. Thế thượng nhân đều biết Diệp Cô Thành kiếm pháp thiên hạ vô song, trên đời mỗi người đều biết Diệp Cô Thành kiếm ra, tất có máu tươi. Giờ đây giang hồ là Diệp Cô Thành niên đại, cũng là Bạch Tí Thắng Tuyết niên đại, võ đang một đạo nhân từng nói thiên ngoại phi tiên là trên đời từ trước tới nay lợi hại nhất kiếm pháp, chiêu kiếm này hay là đã không có người có thể ngăn cản. Mà cái kia hay là chính là Lục Tiểu Phụng, Lục Tiểu Phụng là một người, là một tuyệt đối có thể làm người vĩnh khó quên người, ở hắn tràn ngập chuyển kỳ tính trong cuộc đời, cũng không biết gặp phải qua bao nhiêu quái nhân cùng quái sự. Có thể so với người ở bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào nghe nói qua cũng kỳ quái. Lục Tiểu Phụng trên mặt rõ ràng nhất là thủ, chính là có bốn cái lông mày. Người chỉ có hai cái lông mày, mà hắn vì sao có bốn cái đây? Bởi vì ngoài miệng hắn hai phiết trong râu, tu cùng lông mày một dạng chỉnh tề đẹp đẽ, có thể tính là hắn mặt khác hai cái lông mày, vì lẽ đó võ lâm nhân sĩ đều nói Lục Tiểu Phụng có bốn cái lông mày. Lục Tiểu Phụng là một kẻ lười biếng, lười tới trình độ nào, chính là hắn uống rượu đều không nỡ đoan cái chén. Cũng may võ công của hắn quả thật không tệ, cũng may hắn luyện thành một môn tuyệt kỹ, chén rượu an an ổn ổn nằm ở hắn trên bụng, hắn há miệng hút một cái, chén rượu bên trong rượu hóa thành một cái ngấn nước, tiến vào trong miệng của hắn, quả nhiên là thuận tiện cực kỳ. Lục Tiểu Phụng tuyệt kỹ thành danh là thiên hạ vô song vô đối linh tê nhất chỉ, nhưng là hắn tối lấy làm tự hào công phu, nhưng là cái môn này uống rượu công phu. Lục Tiểu Phụng là cái cùng quỷ, nhưng hắn đi ra uống rượu thời điểm, trên người chí ít đều suy có 5000 lạng bạc. Nói hắn cùng là bởi vì hắn không có nhà, càng không có thê nhi, cũng càng thêm không có sản nghiệp. Nhưng có một chút, đó chính là hắn mặc dù không có tiền, thế nhưng là tổng không thiếu hụt đi ra uống rượu tiền. Tiền này không phải trộm được cũng không phải giành được, mà là bằng hữu đưa. Vì lẽ đó Lục Tiểu Phụng thường nói cùng không đáng sợ, chỉ cần có thể cùng Cường Hào làm bằng hữu này là đủ rồi. Đáng tiếc Lục Tiểu Phụng mặc dù có Cường Hào làm bằng hữu, nhưng cũng thường có một chút phiền toái. Giờ đây hắn phiền phức liền đến. Một câu hồn sứ, một tiết diện phán quan, hai người xuất hiện ở cửa. Bọn họ chính là ta tìm đến Lục Tiểu Phụng. Câu hồn chiêu hồn, phán quan đột mệnh. Đáng tiếc câu hồn khiến bạc câu đống nhiên không gặp, phán quan bút cũng bị một thanh kiếm đánh bay. Bên ngoài tiến vào tới một người thanh tú thư sinh khuôn người như vậy, hắn trang bị một thanh kiếm cổ. Chính là thanh kiếm này lúc trước đánh bay thiết diện phán quan bút. Nhưng khi nhìn lên hắn ngay cả một chút mạnh mẽ dáng vẻ cũng không có, càng như là cái rất nhã nhặn, rất tú khí thư sinh yếu đuối, một tấm trắng non nà trên mặt đều là mang theo mỉm cười. Thiết diện phán quan xanh mặt sắp nói, đoạn trường kiếm khách Tiêu Thu Vũ. Khiến người đoạn trường kiếm khách lại là một văn nhược thư sinh, đây chính là rất kỳ diệu sự tình. Câu hồn khiến bạc câu rơi vào một người khác trên tay, người kia diện mạo xấu xí vô cùng, so với hắn đến, câu hồn khiến có vẻ đặc biệt anh tuấn nhiều lắm. Câu hồn khiến gần từng chữ một, Ngọc Diện Lang Quân Liễu Dư Hận. Nguyên lai cái này xấu xí gọi là Ngọc Diện Lang Quân, mặt hắn đã bị hủy dung. Từ lưu lại đường viền đến xem, sắc thực trước kia là cái mỹ nam tử. Đoạn trường kiếm khách đột nhiên thở dài nói, Thu Phong Thu Vũ sầu sắc người, vì lẽ đó mỗi đến giết người thì ta cuối cùng là khó tránh khỏi muốn phát sầu. Câu hồn khiến nói, phát cái gì sầu? Liễu Dư Hận nói, hắn sầu chính là trước hết là giết huynh hay là trước giết hắn. Đây thực sự là vô cùng chuyện nhàm chán, ngược lại các ngươi đều phải chết, chết sớm chết muộn đều giống nhau. Thiết diện phán quan sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn trầm giọng nói, chỉ bằng các ngươi. Bên ngoài có người cười nói, nếu là thêm vào ta đây. Người này liền đứng trước cửa sổ, đen đúa gầy vào mặt, dài đến lại thấp lại nhỏ, nhưng giữ lại đầy mặt hỏa diễm giống như đại hồ tử, càng đáng sợ chính là hắn rơi ở trước cửa sổ tay xem ra sắc thực trắng nõn nà, đây không phải là như ngọc bạch, mà là thảm bại bạch, bạch làm người ta sợ hãi, bạch đáng sợ. Câu hồn kiến nói, ngàn dặm độc hành độc cô phương. Câu hồn khiến cùng thiết diện phán quan đều là thanh ý lìa lâu người, mà đối phương ba người đều là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, trọng yếu nhất là ba người này đều cùng thanh ý lìa lâu có cựu hận bất cộng đại thiên. Lúc này Lục Tiểu Phụng nở nụ cười, hắn mở miệng nói, đáng tiếc tại hạ chỉ có một chén lớn rượu, không thể chiêu đãi ngũ vị bằng hữu. Thiết diện phán quan nói, chúng ta lần này chẳng qua là phụng mệnh mà tới, xin mời Lục bằng hữu làm phiền theo chúng ta trở về một chuyến, chúng ta không những quản tiếp quản đưa, hơn nữa bảo đảm quản đủ rượu, còn quản đủ thịt. Lục Tiểu Phụng cười nói, xem ra các ngươi thanh ý lìa lâu chủ nhưng là đúng ta là vô cùng tốt vô cùng tốt. Ta người này vừa thích uống rượu, lại thích ăn thịt, xem ra là không thể không đi tới. Liêu Dư Hận nói, thật không tiện, Lục bằng hữu ngươi trước tiên cần phải đi theo chúng ta đi một chuyến. Lục Tiểu Phụng cười nói, lẽ nào các ngươi có càng uống ngon rượu, càng ngon lành thịt? Tiêu Thu Vũ rút ra trường kiếm, mỉm cười nói, chúng ta chỉ có cái này. Quả thật có thời điểm đao kiếm so với rượu thịt càng có thể làm người nghe lời. Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ nói, xem ra tựa hồ ta không đáp ứng cũng không được. Tiêu Thu Vũ nói, xác thực không được, hơn nữa Lục bằng hữu theo chúng ta sau khi rời khỏi đây, cũng chắc chắn sẽ không thất vọng. Bên ngoài có một người lạnh lùng nói, ta coi hắn cái nào cũng không cần đi. Chỉ nghe thấy thanh âm này đã đủ vừa lòng lãnh mạc không giống như là người phát sinh âm thanh, mà như là cao cao tại thượng thần. Nghe được này cái hở hững vô tình âm thanh, Lục Tiểu Phụng cũng không khỏi đứng lên, cái này trong phòng phảng phất đều tràn đầy từng đạo kiếm vô hình ý, khiến cho người run như cầy sấy. Tà Dương lại là Tà Dương chiếu ở bên ngoài người đến trên người, áo trắng như tuyết, không giống Phạm Trần. Nếu như không phải người này mặt thực sự cùng Lục Tiểu Phụng bạn tốt Tây Môn Suy Tuyết khác biệt rất lớn, Lục Tiểu Phụng đều suýt chút nữa đem hắn nhận làm Tây Môn Suy Tuyết. Độc Cô Phương quát lên, người tới người phương nào? Bạch Y Nhân nói, Diệp Cô Thành. Danh tự này liền ba chữ, nhưng là ba chữ này gộp lại tựu như cùng một ngọn núi lớn, một tòa cô thành, đè ầm ầm ở trong lòng của mỗi người. Vẹn vẹn một cái tên, liền để người bên trong này không thở nổi. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, vô địch thiên hạ, chưa từng một bại Diệp Cô Thành. Thiết Diện Phán Quan nhắm mắt nói, xem như ngươi là Diệp Cô Thành, cũng không thể ngăn cản chúng ta Thanh Ý Liễu Lâu chuyện cần làm. Đối với Vu Thanh Ý Liễu Lâu ba chữ này, hắn cắn chữ cắn đến đặc biệt trọng, nếu không phải là nói ra ba chữ này, phản phất Thiết Diện Phán Quan liền nói không ra lời. Áp lực như vậy, trong này mỗi người đều có, vì lẽ đó không có ai đi cười nhạo Thiết Diện Phán Quan ngoài mạnh trong yếu. Mỗi người đều không nói chuyện, Thiết Diện Phán Quan cùng Câu Hồn Khiến cũng tuyệt đối sẽ không rút đi, dù cho trong lòng bọn họ đã sợ hốt hoảng, đau buồn. Nhưng là làm Thanh Ý Liễu Lâu người, nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về tuyệt đối so với chết ở chỗ này càng đáng sợ, dù sao chết ở Diệp Cô Thành trên tay chí ít còn có thể tên Dương Thiên Hạ, nhưng là trở lại, nhất định sinh tử không bằng. Vì lẽ đó Thiết Diện Phán Quan không có lùi, Câu Hồn Khiến cũng không có lùi. Câu Hồn Khiến không có bạc câu, chí ít còn có một chiếc roi. Thiết Diện Phán Quan đã không người, nhặt lên phán quan bút. Diệp Cô Thành nói, các ngươi không để cho mở, là nhất định phải ta rút kiếm. Đoạn Trường Kiếm Khách Tiêu Thu Vũ, Ngọc Diện Lang Quân Liễu Dư Hận, Ngàn Dặm Độc Hành Độc Cô Phương cũng không có nhúc nhích, bọn họ đã xanh cả mặt, nhưng bọn họ tuyệt không sợ chết. Huống chi ba người bọn hắn liên thủ, tuyệt không tin sẽ không phải là đối thủ của Diệp Cô Thành. Thình lính nghe phong thanh gấp vang, phán quan bút đã vén ra bức hoa, điểm hướng về Diệp Cô Thành trên người thiên su, diêu quang trở bảy chỗ đại huyệt, hắn cái môn này bút pháp chính là xuất từ phái Hoa Sơn một chiêu kiếm pháp, kiếm điểm thất tinh. Quả thực lợi hại vô cùng, một chiêu này vừa là bút pháp, cũng là kiếm chiêu, Diệp Cô Thành cũng mí mắt động khẽ động. Nhưng là bất luận lợi hại đến đâu kiếm chiêu, ở Diệp Cô Thành trước mặt đều là trước cửa lỗ ban đùa giỡn đùa lớn, coi đời này tuyệt đối không thể có người so với hắn càng hiểu kiếm. Đồng thời Câu Hồn Khiến roi dài cũng hóa thành một đạo cuồng phong, mang theo gào thét hướng về Diệp Cô Thành hai đầu gối đánh giết tới. Đây là Lam Địa Đao thủ pháp dùng roi dài sử dụng, mang theo cương mãnh ác liệt kinh khí, chắc chắn sẽ không so với dùng đại đao kém. Lục Tiểu Phụng không nhúc nhích, nhưng là ánh mắt hắn vẫn đang chăm chú trong sân chiến đấu. Diệp Cô Thành nhưng vẫn là hờ hững vẻ mặt, cao ngạo như Bạch Vân, kiếm pháp cũng như Bạch Vân. Bạch Vân muốn tới Bạch Vân muốn đi, ai có thể ngăn cản? Ánh kiếm lóe lên, chỉ là nhẹ nhàng một chiêu kiếm, thậm chí đều không dùng tới tiên ngoại phi tiên, chỉ là đơn giản một chiêu kiếm, trên đất đã nằm xuống hai người. Hai người kia vĩnh viễn cũng không thể động. Nằm xuống chính là ta Câu Hồn Khiến cùng Thiết Diện Phán Quan. Bọn họ chết rồi, hơn nữa không có bất kỳ không dám, đối với tử vong bọn họ người như thế tựa hồ sớm có dự liệu. Diện đối loại này một chiêu kiếm, Liêu Dư Hận ba người kinh hồn bạt vía, vào lúc này bọn họ cũng không còn tự tin có thể chiến thắng Diệp Cô Thành, huống chi bọn họ tuy không sợ chết, nhưng cũng không thể chết được ở địa phương này. Diệp Cô Thành thu hồi bảo kiếm, kiếm thượng không có máu tươi, hắn là cái yêu người sạch sẽ, giết người cũng sẽ không để hiến huyết dính vào trên thân kiếm. Thường thường kẻ địch hiến huyết vẫn không có phun ra ngoài, kiếm của hắn đã rời đi. Cái này cũng nói một điểm, kiếm của hắn thực sự là quá nhanh, quá nhanh. Diệp Cô Thành nói, ba người các ngươi còn muốn cản ta sao? Bị giết hại hai người, cũng sẽ không chú ý lại giết ba người. Đương hắn quyết định lúc giết người, chắc chắn sẽ không bởi vì phía trước có bao nhiêu người mà rút lui, ngăn trở ta đạo giả, đều có thể giết chết. Tiêu Thu Vũ ba người chậm rãi nhường đường. Diệp Cô Thành nhìn Tiêu Thu Vũ nói, ngươi cũng sử dụng kiếm. Tiêu Thu Vũ nắm chặt kiếm, túi thấp đầu. Đột nhiên, Tiêu Thu Vũ kiếm biến mất rồi, rơi vào Diệp Cô Thành trên tay. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói, ngươi nhìn thấy ta liền kiếm cũng không dám ra ngoài, nói rõ ngươi không xứng sử dụng kiếm, ngươi sau đó lại cũng không muốn ở trước mặt ta sử dụng kiếm. Tiêu Thu Vũ nắm chặt nắm đầu mì, nhưng không nói gì. Thu Phong Thu Vũ sầu giết người, nhưng là giờ đây hắn hận không thể đem mình chôn ở trong thổ địa diện. Lục Tiểu Phụ nói, Diệp Thành chủ tới tìm ta. Diệp Cô Thành không nói gì, hắn người như thế, nguyên bản không có lời nào có thể nói, hắn muốn nói đều ở đây kiếm bên trong. Lần này không còn là bình thường một chiêu kiếm, mà là thiên ngoại phi thiên. Lục Tiểu Phụ không có nói tiếp, đối mặt Diệp Cô Thành kiếm, hắn cũng không rảnh rỗi nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, Định Phong Chi Thượng. Lục Tiểu Phụng một đời không biết gặp phải qua bao nhiêu lần vân ba quỷ quyệt sự tình, hắn linh tê nhất chỉ cũng không biết kẹp lấy qua bao nhiêu thành danh nhân vật giang hồ binh khí. Hắn bản thân liền là một truyền kỳ, sống sót truyền kỳ. Nhưng là hắn giờ đây đối mặt chính là Diệp Cô Thành, đối với này hắn coi là thật có một loại người ở trong nhà tọa, họa từ trên trời đến cảm giác. Diệp Cô Thành chỉ ba chữ này chính là vô địch tượng trưng, nếu như nói Lục Tiểu Phụng là trên giang hồ truyền kỳ, như vậy Diệp Cô Thành đó là sống truyền thuyết. Hắn người, kiếm của hắn đã là truyền thuyết. Cho dù lấy Lục Tiểu Phụng thông minh tuyệt đỉnh, cũng không cách nào dự đoán Diệp Cô Thành vì sao phải tìm đến hắn, vì sao phải tới giết hắn. Nhưng là có một chút hắn biết, đó chính là hắn từ Diệp Cô Thành trên tay sống tiếp. Bên trong đất trời bỗng nhiên tràn ngập túc sát kiếm ý không có bi thường, không có thê lương, chỉ là như bạch vân, như biển rộng như vậy mênh mông cùng rộng lớn. Đây chính là Diệp Cô Thành kiếm, đây chính là Diệp Cô Thành người. Diệp Cô Thành tuy rằng còn chưa xuất kiếm, thế nhưng Lục Tiểu Phụng biết Diệp Cô Thành đã ra chiêu. Lúc này hắn mới hiểu được, Thiên Ngoại Phi Tiên chưa hà là trên đời hoàn mỹ nhất kiếm pháp, một chiêu này nảy mầm với xuất kiếm trước, hình thành với xuất kiếm sau khi, không ai có thể miêu tả ra chiêu kiếm này uy hoàng cùng sáng lạ, càng không có người có thể ở chiêu kiếm này dưới đảm mạng. Chiêu kiếm pháp này vốn là mang theo siêu thoát trần thế diệu cảnh, nhưng là kiếm ra kết quả lại là tử vong. Lục Tiểu Phụng toàn bộ người đã bị Diệp Cô Thành kiếm ý bao phủ, hoặc là nói vùng thế giới này đã bị Diệp Cô Thành kiếm ý bao phủ. Đoạn Trường Kiếm Khách Tiêu Thu Vũ chờ ba người lại ở chiêu kiếm này còn chưa ra thì liền run lẩy bẩy. Loại kia không thể gọi tên uy áp, đủ khiến bọn họ đau lòng đả phá. Mà nằm ở kiếm ý bao phủ nơi sâu xa nhất Lục Tiểu Phụng, nhưng trở nên rất bình tĩnh. Rất nhiều người cũng kỳ quái, hắn vô cùng tốt rượu cũng hào sắc, hai thứ này vốn là võ học đại địch. Nhưng hắn một mực có thể luyện thành một môn kinh thế hai tục võ công, càng đáng sợ chính là ở tiểu sắc hun đúc dưới hắn còn có thể đem tinh thần của chính mình cùng thể lực duy trì ở đỉnh cao. Trường câu năm ba, Trưa Vân Hà Long. Phục đạo hay không, không ngôi Hà Hồng. Một luồng ánh kiếm như giải lụa giống như hướng về Lục Tiểu Phụng kéo dài lại đây, coi đời này cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể ở chiêu kiếm này dưới làm mạng. Lục Tiểu Phụng lui, hắn cũng biết hắn không ngăn được, vì lẽ đó hắn mới lui. Nếu bàn về thân pháp nhanh chóng, ai là thứ nhất? Trên giang hồ có người nói Tây Môn Suy Tuyết, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết khinh công đã sắp đến đạp tuyết vô ngân tình cảnh, cũng có người nói là núi võ đang này rất ít ra tay rồi lại sâu không lường được một đạo nhân. Đương nhiên đại đa số người càng tán thành là Thâu Vương Chi Vương Tư Không Trích Tình, bởi vì làm trộm bên trong đua không chỉ có muốn tay linh hoạt, còn phải có thể ở trong nháy mắt thoát đi hiện trường. Nhưng là giờ đây Lục Tiểu Phụng thân pháp hiện lộ ra tốc độ đã vượt quá người bình thường tưởng tượng, tốc độ như vậy tựa hồ đã là nhân loại cực hạn, chúng chi hắn giờ đây vẫn là rút lui. Ở Lục Tiểu Phụng rút lui thì này giải lụa dường như anh kiếm chăm chú theo tới, hắn lùi đến nhanh hơn nữa, cũng không có chiêu kiếm này lại mà xuống kiếm thế nhanh. Rất nhanh Lục Tiểu Phụng đã không thể lui được nữa, phía sau hắn đã là vách tường. Nhưng mà khi thân thể hắn kháo ở trên vách tường khi, tấm ván gỗ làm thành vách tường dường như lậu hủ, không có tiếng vang nào bị Lục Tiểu Phụng phá tan. Tốc độ của hắn cũng không có một chút nào dừng lại, từ trong phòng lùi ra sau chính là ta trời đất bao la, hắn muốn đi hướng về nơi nào cũng có thể. Nhưng là đạo kia đáng sợ ánh kiếm nhưng vẫn cứ như ảnh tùy hình, không có một chút nào đình trệ, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Lục Tiểu Phụng thân thể đã ở không trung, ánh kiếm cũng trên không trung, toàn thân áo trắng Diệp Cô Thành đương nhiên cũng trên không trung. Ánh kiếm không chỉ trên không trung, cũng đến Lục Tiểu Phụng mi tâm bên trên. Giữa không trung Lục Tiểu Phụng cũng không thể bỗng dưng thay đổi phương hướng. Bất kể là ai chỉ cần chúng rồi chiêu kiếm này, đều chắc chắn phải chết. Nhưng là liền tại đây suýt xảy ra tai nạn thời khắc, Lục Tiểu Phụng đột nhiên đưa tay phải ra. Vang danh thiên hạ tuyệt kỹ Linh Tê Nhất Chỉ rốt cục xuất hiện, như cùng với quá khứ vô số lần như vậy, Linh Tê Nhất Chỉ lại cứu chủ nhân của hắn một mạng. Đúng vào lúc này, liền ở trong nháy mắt này, mũi kiếm đã chạm đến đạo Lục Tiểu Phụng mi tâm, mà tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhưng vừa kẹp lấy Diệp Cô Thành mũi kiếm, liền kém như vậy một điểm, mũi kiếm liền đâm vào làn da của hắn. Không người nào có thể hình dung hắn cái này hai ngón tay một kẹp xảo diệu cùng tốc độ, nếu không phải là tận mắt thấy người, thậm chí căn bản là không thể tin tưởng. Lục Tiểu Phụng trở về từ coi chết, nhưng không có cười, bởi vì hắn kẹp lấy chiêu kiếm này thì kiếm của đối phương trên căn bản không có nửa phần sức mạnh. Đối phương có thể ở sắp đem kiếm đâm vào hắn mi tâm thời điểm, đem sức mạnh thu hồi, phần này sức khống chế so với hắn tưởng tượng càng đáng sợ. Cái này còn có thể nói rõ một điểm, đó chính là kiếm của đối phương còn có thể càng nhanh hơn, Lục Tiểu Phụng cũng không biết làm đối phương ra tay toàn lực thì hắn có hay không có thể tiếp được. Đương nhiên vấn đề này, hắn không một chút nào muốn biết. Hắn là cái yêu quý sinh mạng người, hắn không muốn chết, hắn còn có rất nhiều thứ muốn hưởng thụ, hắn chính là cái sống ở hồng trần quyến luyến không ngớt lãng tử. Lục Tiểu Phụng đống nhiên nói, ngươi cũng không phải Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nói, trong thiên hạ ngoại trừ Diệp Cô Thành, ai còn có thể làm cho Lục Tiểu Phụng chật vật như vậy, lẽ nào ta chiêu kiếm này không phải thiên ngoại phi tiên sao? Lục Tiểu Phụng than thở, một chiêu này kiếm pháp hình thành với chiêu chưa ra tay chỉ tiên, thần lưu với chiêu đã xuất tay sau khi, cho đến mới vừa vì lá chí nhu, lấy không biến thành biến. Nếu nói là chiêu kiếm này không phải thiên ngoại phi tiên, bất kể là ai cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Cô Thành nói, thế nhưng ngươi lại nói ta không phải Diệp Cô Thành. Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì trực giác. Lục Tiểu Phụng đương nhiên không là dựa vào trực giác, mà là một chiêu này kiếm pháp mặc dù là chưa từng có sán lạn kiếm pháp, Diệp Cô Thành cũng phiêu giật xuất trần, kiếm ra thì cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng vô tình, hào không lưu tay hào giác, nếu không là chuyện này có một chỗ sơ hở, hắn cơ hồ cũng là tin. Diệp Cô Thành nói, ta không tin là trực giác. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nếu ngươi thực sự là Diệp Thành chủ, như vậy câu hồn khiến cùng thiết diện phán quan đã là người chết, còn có chính là Lục Tiểu Phụng cũng không thể đứng tại đây mở miệng nói chuyện, đã biến thành chết tiểu phượng. Diệp Cô Thành đột nhiên khuôn mặt bắp thịt phát sinh một trận nhúc nhích, hiện ra một tấm mày kiếm mắt sao, mũi hình trái mật treo gương mặt tuấn tú, khuôn mặt này tự nhiên không phải Diệp Cô Thành mặt. Người này mở miệng nói, Lục Tiểu Phụng chính là Lục Tiểu Phụng, trong thiên hạ này có thể ở đây sao trong thời gian ngắn biết rõ hai người kia chỉ là giả chết, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, nhưng không biết các hạ là ai, lấy kiếm pháp của ngươi kiếm pháp, coi như là Bạch Vân Thành chủ hòa ngươi, chỉ sợ cũng chỉ là sàn sàn với nhau, thiên hạ có như vậy võ công người, cũng không nhiều, hơn nữa trùng hợp ta đa số nhận ra một chút. Người này nói, ta tên Lý Chí Thường, ngươi bây giờ nên nhận được. Lục Tiểu Phụng nói, e sợ muốn không nhận ra cũng không thể, dù sao ngươi muốn giết Lục Tiểu Phụng vẫn là giết được. Lý Chí Thường mỉm cười nói, này nhưng không hẳn đi. Lục Tiểu Phụng không có nói chuyện cái đề tài này, mà là hỏi, các hạ võ công như thế hà tất giả mạo Diệp Thành chủ, đến đùa giỡn ta. Lý Chí Thường nói, ta chỉ là muốn biết chính ta suy nghĩ ra được tiên ngoại phi tiên có thể hay không đạt đến Diệp Cô Thành loại kia cấp độ. Lục Tiểu Phụng nói, ta hiểu được, các hạ chính mình nghiên cứu ra chiêu kiếm pháp này sau, lấy Lý Minh võ công tự nhiên trong thiên hạ có thể cho Lý Minh thí chiêu cũng không có nhiều người, vì lẽ đó Lý Minh liền tìm được Lục Tiểu Phụng. Bởi vì Lục Tiểu Phụng người này võ công không kém, Linh Tê Nhất Chỉ lại chỉ là bảo mệnh công phu, nếu như ta mới nghiên cứu ra kiếm pháp, cũng vui vẻ đi tìm cái này Lục Tiểu Phụng. Lý Chí Thường vỗ tay thở dài nói, Lục Tiểu Phụng chính là Lục Tiểu Phụng, lại phân tích đâu ra đó, đáng tiếc ngươi còn tựa hồ chưa nói xong. Lục Tiểu Phụng than thở, Lý huynh hiểu rõ ta như vậy, thật hy vọng Lý huynh không muốn cố ý đến tính toán Lục Tiểu Phụng. Sau đó hắn nỗ lực gượng cười nói, Lý huynh cân nhắc thiên ngoại phi tiên, e sợ mục đích thực sự là muốn đi tìm Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành so kiếm đi. Lý Chí Thường nói, nói đúng. Từ từ nói tiếp, ta nếu có thể cùng hắn so sánh cao thấp, mới thực sự là bình sinh một việc vui lớn. Lục Tiểu Phụng nhìn Lý Chí Thường, vẫn là hết sức lý giải, võ công đến bọn họ mức độ này, lại có cái gì có thể theo đuổi, có thể theo đuổi có điều là có thể cùng mình vui sướng một trận chiến đối thủ. Nhưng là nói thật, hắn vẫn cứ không cảm thấy Lý Chí Thường có thể đang cùng Diệp Cô Thành kiếm pháp trên tay sống sót. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến Tây Môn Suy Tuyết, Tây Môn từ khi 14 tuổi bắt đầu giết người sau, đến nay chưa gặp được một bại, hắn hàng năm đều đi Tây Môn Suy Tuyết, mỗi một năm, Tây Môn Suy Tuyết đều so với ban đầu càng thêm tịch mịch. Hắn biết đó là bởi vì Tây Môn Suy Tuyết đã lâu không gặp phải đối thủ chân chính, đối với hắn cái này người bạn tốt, Lục Tiểu Phụng cơ hồ không rõ ràng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp giờ đây đến cái nào một mức độ, theo Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp càng ngày càng cao, có thể làm đối thủ của hắn người càng ngày càng thiếu. Giờ đây trên đời, có thể làm Tây Môn Suy Tuyết đối thủ người cũng chỉ có này mấy cái. Nhưng là Lục Tiểu Phụng nhưng không nghĩ Tây Môn Phong Tuyết đi tìm bất cứ người nào, có lúc Lục Tiểu Phụng tình nguyện Tây Môn Suy Tuyết đến thời điểm muốn tìm đối thủ thì có thể tìm hắn. Nhưng là bọn họ, nhưng là bằng hữu, điểm này đã không cách nào thay đổi. Lục Tiểu Phụng biết đợi được Tây Môn Suy Tuyết lại một lần nữa rời đi Vạn Mai Sơn chăng là, nhất định là đi tìm này mấy cái võ công tới đỉnh phong một trong những nhân vật, khả năng này cần một cái cớ, cũng có thể không cần một cái cớ, thế nhưng Lục Tiểu Phụng biết chuyện này phát sinh đã càng ngày càng gần. Trong nháy mắt Lục Tiểu Phụng nghĩ đến rất nhiều, nhưng hắn vẫn là trả lời, có lúc loại này so sánh cao thấp, vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Sáng nay có rượu sáng nay túy, hà tất đi quản ngày mai. Lý Chí Thường nói, xem như ta không đi tìm Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành cũng sẽ tới tìm chúng ta những người này, ngươi không hiểu sao. Lục Tiểu Phụng nói, ngươi câu nói này đúng là rất đúng. Lý Chí Thường tiếp tục nói, nếu chúng ta gặp phải Diệp Cô Thành, hay là không ai sẽ chết, nhưng là Tây Môn Suy Tuyết gặp phải Diệp Cô Thành tất nhiên có người sẽ chết. Lục Tiểu Phụng càng thêm cười khổ nói, ngươi thật đúng là nói rất đúng cực kỳ. Lý Chí Thường nói, ngươi là bạn của Tây Môn Suy Tuyết, ngươi cảm thấy ta cùng kiếm pháp của hắn ai càng cao. Lục Tiểu Phụng trầm giọng nói, luận kiếm pháp như kim ngươi tự nhiên cao hơn Tây Môn một điểm, nhưng là nếu là ngươi cùng Tây Môn giao thủ, sinh tử đại khái ngũ ngũ mở đi. Kiếm pháp có thể có cao thấp, nhưng quyết đấu tất nhiên phân sinh tử. Dù là ai cùng Tây Môn Suy Tuyết độc thủ, đều là sinh tử chi tranh, cái này cùng kiếm pháp cao thấp không quan hệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, cứu nạn Lý Chí Thường thở dài, luận võ công Tây Môn Suy Tuyết so với phái Thiếu Lâm Phương Trượng Đại Bi Thiền Sư, võ đang phái trưởng lão Mục đạo nhân, Nam Hải Phi Tiên đạo Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành, Hoắc Hưu, phái Nga Mi trưởng môn Độc Cô Nhất Hạc tự nhiên còn muốn thiếu một chút, bất quá kiếm pháp của hắn thực sự là quá mức không để lối thoát, không chút nào đem tính mạng mình để ở trong lòng. Thất phu liệu mình vẫn còn có thể làm cho trăm người không dám gần người, huống chi Tây Môn Suy Tuyết người như thế. Lục Tiểu Phụng nói, xem ra ngươi tựa hồ so với ta trả lại hiểu biết ta vị bằng hữu này. Lý Chí Thường nói, dù sao ngươi biết đến chúng ta người như vậy đối thủ đều là chết một cái thiếu một, bình thường chung quy lại muốn nhiều ghi nhớ một điểm. Lục Tiểu Phụng nói, ta cũng không thích tìm đối thủ, ta yêu thích kết bạn. Lý Chí Thường sâu xa nói, chúng ta người như vậy nguyên không thiết yếu muốn bằng hữu. Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Phụng nhất thời không có gì để nói. Chỉ có vô tình mới có thể phát huy ra kiếm pháp uy lực lớn nhất, Diệp Cô Thành như thế, Tây Môn Suy Tuyết cũng phục như thế. Lục Tiểu Phụng cũng rõ ràng, Lý Chí Thường người này nhìn dễ nói chuyện, kỳ thực trong lòng nhất định vô tình cẩn. Bất quá Lý Chí Thường vô tình cùng Tây Môn Suy Tuyết vô tình nhưng có chỗ bất đồng, có cái gì khác biệt hắn cũng không nói lên được. Hình như có từng cơn gió nhẹ thổi qua, cơ hồn khiến cùng thiết diện phán quan thi thể biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương ba cái nhân đưa mắt nhìn nhau. Lục Tiểu Phụng cười nói, ta nói ba người các ngươi còn không đi, là muốn ta mời các ngươi uống rượu sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng ngươi uống rượu, muốn uống rượu ta xin ngươi. Phía trước đi tới một dung mạo cực đẹp, đầy người quý khí trẻ tuổi người. Người này chính là Hoa Mãn Lâu bộ dáng. Lục Tiểu Phụng híp mắt nói, tư không trích tinh ngươi phấn thành Hoa Mãn Lâu, thú vị sao? Người trẻ tuổi ha ha cười nói, Lục Tiểu Kê nhãn lực của ngươi nhưng là càng ngày càng tốt, ta vốn tưởng rằng có thể lừa gạt đến của ngươi. Lục Tiểu Phụng nói đi, lần này lại phát sinh chuyện gì, có phải là cùng Hoa Mãn Lâu có quan hệ? Tư không trích tinh nói, Hoa Mãn Lâu tiểu tử kia bị Độc Cô Nhất Hạc cho khống trụ. Lục Tiểu Phụng nói, ta biết Hoa Mãn Lâu cực nhỏ rời đi chỗ ở của hắn, lần này lại là bởi vì cái gì rất chuyện khác. Tư không trích tinh nói, bởi vì một nữ nhân. Lục Tiểu Phụng cười nói, vậy thì có thể nghĩ thông suốt. Hoa Mãn Lâu chưa bao giờ yêu qua bất kỳ nữ nhân nào. Vì lẽ đó nếu như hắn động tình, nhất định yêu thâm, càng thêm yêu đi thật. Tư không trích tinh nói, ta xem ngươi tựa hồ cũng không thế nào lo lắng hắn không là bằng hữu của ngươi. Lục Tiểu Phụng nói, bởi vì ta biết lo lắng cũng không có tác dụng gì. Độc Cô Nhất Hạc võ công không cần ta nói ngươi cũng biết, đối phó hắn người như thế có thể không dễ như vậy. Liêu Dư Hận ba người nói, thêm vào ba người chúng ta người thì lại làm sao? Một trận mê say mùi hoa. Đồng bến ở mảnh đất trông này trên, phía trước xuất hiện một giá xa hoa xe ngựa bên dưới hoa tươi phô điện, mấy tên vô cùng mỹ lệ tỷ nữ đứng bên cạnh xe ngựa. Một tên nữ nhân xinh đẹp xuống xe ngựa. Nàng mặc trên người kiện thuần đen mềm mại kia pháo, thật dài tha trên đất tha ở hoa tươi bên trên. Nàng tối đen tóc rối tung ở hai vai, sắc mặt nhưng lại trắng xám. Trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh cũng hắc đến tỏa sáng. Không có những khác trang sức, cũng không có những khác màu sắc. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng trúng hoa tươi trên. Trên đất năm màu rực rỡ đóa hoa dường như đã bỗng nhiên mất đi màu sắc. Loại này mỹ đã không phải là người thế gian vẻ đẹp, đã có vẻ siêu phàm thoát tục, có vẻ khó mà tin nổi. Liêu Dư Hận ba người lặng lẽ lùi ở góc, một mực cung kính. Lục Tiểu Phụng nhìn thấy nữ nhân này nói, ta mới biết Hoa Mãn Lâu yêu không phải nữ nhân, càng hay là một vị công chúa. Nữ nhân xinh đẹp nói, ta đích xác là công chúa, nhưng là Hoa Mãn Lâu yêu không phải ta, mà là của ta em họ Thượng Quan Phi Yến. Lục Tiểu Phụng nói, há, vậy không biết đạo công chúa và của ngươi em họ ai đẹp hơn? Công chúa nói, là một người nam nhân. Ngươi thực sự không nên nói ra như vậy lời nói ngu xuẩn, bất quá ai kêu ngươi là độc nhất vô nhị Lục Tiểu Phụng đây? Ta còn là đồng ý tha thứ ngươi. Không thể không nói, công chúa chính là công chúa, nói ra so với tầm thường nữ nhân càng có uy nghiêm càng có niềm tin. Lục Tiểu Phụng nói, Lục Tiểu Phụng hôm nay liền muốn biến thành chết tiểu phượng, các ngươi muốn mời ta đi cứu Hoa Mãn Lâu sao? Công chúa nói, kỳ thực chúng ta vốn là muốn cho ngươi giúp chúng ta bận bịu làm một chuyện khác. Hoa Mãn Lâu biết ngươi không phải dễ dàng có thể bị người thỉnh cầu, cho nên mới tự chui đầu vào lưới, đồng ý bị độc cô nhất hạc nuốt lại. Lục Tiểu Phụng nói, mấy người chúng ta xác thực đủ đối phó độc cô nhất hạc, nhưng khi nhìn các ngươi hiện tại tựa hồ gặp phiền toái lớn hơn nữa. Công chúa nói, chuyện bây giờ lại có biến hóa, độc cô nhất hạc cùng Hoắc Hưu còn có Diêm Thiết San ba người giờ đây liên hợp lại cùng nhau, liền toán mọi người chúng ta thêm vào đi, cũng cứu không được Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng cười khổ nói, nếu như là ba người này, chúng ta cùng đi, cũng chỉ có chịu chết phần. Hoắc Hưu cùng độc cô nhất hạc ở một khối, coi lời này chắc chắn sẽ không có bất kỳ người có thể một người có thể từ hai người này trên tay cứu người. Huống chi còn có một sâu không lường được Diêm Thiết San. Tư Không Trích Tinh nói, Lục Tiểu Phụng sự tình liền giao cho ngươi. Sau đó Tư Không Trích Tinh cứ như vậy biến mất ở gió đêm bên trong, khinh công của hắn đã luyện đến thích làm gì thì làm tình cảnh, hắn nếu là muốn đi, trên đời không có ai ngăn được. Đem phiền phức bức cho Lục Tiểu Phụng sau, Tư Không Trích Tinh chính là ta rất vui vẻ. Đối với Tư Không Trích Tinh đột nhiên rời đi, Lục Tiểu Phụng không có chút nào giận mình, cái này người nói chuyện luôn luôn làm nói láo, làm việc cũng là bừa bãi, hắn đem phiền phức bức cho Lục Tiểu Phụng sau, đi thẳng một mạch, Lục Tiểu Phụng không có chút nào kỳ quái. Lục Tiểu Phụng nói, Hoắc Hưu ba người bọn hắn tại sao sẽ ở đồng thời, có thể để ba người bọn họ tụ tập cùng một chỗ sự tình cũng không nhiều. Công chúa nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá theo lý thuyết ba người này trong tình huống bình thường là không nên tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên giữa bọn họ cũng có đặc thù liên hệ. Lục Tiểu Phụng nói, chấm dứt ở đây đi, Hoa Mãn Lâu ta tự nhiên sẽ đi cứu hắn, các ngươi có chuyện gì ta không có chút nào muốn biết. Liêu Dư Hận ba người cản Lục Tiểu Phụng nói, Lục Bằng Hưu hy vọng ngươi có thể lưu lại nghe một chút sự tình của chúng ta, huống chi chỉ có ngươi, không có chúng ta trợ giúp, làm sao cũng không thể cứu ra Hoa Mãn Lâu. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, xem như thêm vào các ngươi, lại có cái gì trợ giúp đây? Hắn bỗng nhiên trên tay có thêm một thanh kiếm, cái này một thanh kiếm chính là Lý Chí Thường từ Tiêu Thu Vũ trên tay cướp đoạt thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia mới vừa rồi bị Lý Chí Thường tiện tay ném xuống đất, bất quá Tiêu Thu Vũ đã không dám nhặt lên. Đang khi nói chuyện, Lục Tiểu Phụng người đã bay ra, hắn người và kiếm lại trở nên không có bất kỳ phân biệt. Cùng Lý Chí Thường lúc trước dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên một dạng, như giải lụa, tựa phi hồng ánh kiếm, tung hướng về ba người. Ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả sợ đều không có. Hắn không ngờ đem toàn thân kinh lực đều dung nhập chiêu kiếm này bên trong, không có thay đổi, có lúc cũng chính là tốt nhất biến hóa. Đây chính là Lý Chí Thường lúc trước dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên, hắn lại liếc mắt nhìn Lý Chí Thường kiếm pháp, liền đem chiêu này sơn trại bản Thiên Ngoại Phi Tiên học xong. Không người nào có thể nghĩ đến Lục Tiểu Phụng lại có như vậy thiên tư. Ba người y phục nơi vai phải từng người phá tan một cái lỗ thủng to, Lục Tiểu Phụng đã hiểu nhưng không biết kết cuộc ra sao. Bọn họ thậm chí ngay cả Lục Tiểu Phụng một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, chân chính Thiên Ngoại Phi Tiên tọa khán mạn thiên vân bất động, duy ngã khả xương hồng trần tiên. Ngồi xem đầy trời mây không đổi, mình ta có thể nhìn hồng trần tiên. Thanh Y Lìa Lâu trên Lý Chí Thường ngồi uống rượu, toàn thân áo trắng, như tuyết như mây. Câu Hồn Sử cùng Tiết Diện Phán Quan cung cung kính kính đứng ở bên cạnh hắn. Lý Chí Thường nói, các ngươi có thể ngồi xuống uống rượu. Hai người nói, tiểu nhân không dám. Lý Chí Thường nhìn hai người ở trước mặt hắn vô cùng gò bó dáng vẻ, cũng lười tiếp tục khuyên. Câu Hồn Sử cùng Tiết Diện Phán Quan lúc trước đã trải qua cảm giác của cái chết, bọn họ chẳng những không có nhìn thấu sinh tử, trái lại càng thêm tiết mệnh. Nhà nhỏ trên lại tới nữa rồi cái Thanh Y nhân, người tới chính là Hoắc Thiên Thanh. Hoắc Thiên Thanh nói, nghe nói ngươi đi tìm Lục Tiểu Phụng. Lý Chí Thường nói, đúng, chính mình suy nghĩ ra Thiên Ngoại Phi Tiên, đi tìm hắn thử xem kiếm. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi tìm hắn thử kiếm vì sao phải phẫn thành Diệp Cô thành bộ dáng? Lý Chí Thường nói, bởi vì cái dạng này mới có thể làm cho Lục Tiểu Phụng cảnh giác, không phải vậy ta sợ ta một chiêu kiếm thu lại không được tay giết hắn. Hoắc Thiên Thanh nói, ta biết võ công của ngươi cao đến mức độ khó tin, nhưng ta vẫn là chưa tin ngươi có thể chính mình suy nghĩ ra được Thiên Ngoại Phi Tiên như vậy kiếm pháp. Lý Chí Thường nói, bởi vì ta tuy không thấy tận mắt Thiên Ngoại Phi Tiên, thế nhưng ta sâu sắc rõ ràng một chiêu này nguyên lý. Hoắc Thiên Thanh nói, như vậy ngươi chiêu kiếm này Thiên Ngoại Phi Tiên so với Diệp Cô Thành dùng đến thì lại làm sao? Lý Chí Thường nói, cõi đời này chỉ có Diệp Cô Thành dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên mới thật sự là Thiên Ngoại Phi Tiên. Lý Chí Thường không có chính diện trả lời, thế nhưng câu trả lời này vậy là đã đủ rồi. Hoắc Thiên Thanh không có tiếp theo cái đề tài này nói chuyện xuống, mà là nhắc tới một chuyện khác. Hắn nói, chúng ta tuy rằng đã khống chế Thanh Y Lìa Lâu tổng đàn, do đó đem Thanh Y Lìa Lâu 108 xử phạt đàn trong đó 55 xử phạt đàn khống chế lại. Đáng tiếc Hoắc Hưu dù sao ở Thanh Y Lìa Lâu kinh doanh nhiều năm, ngày ấy từ trên tay ngươi đảo mạng sau còn có thể ngắn trong thời gian ngắn đem những cái khác 53 xử phạt đàn làm biến lòng. Phần này thủ đoạn phần này bản lĩnh, ta là tự thẹn phất như. Lý Chí Thường mỉm cười nói, nhưng là giờ đây ngươi mới là Thanh Y Lìa Lâu chủ. Hoắc Thiên Thanh nói, nếu như không có ngươi, này thì không phải là. Hắn biết rõ, nếu như không có Lý Chí Thường trợ giúp, hắn cái này Thanh Y Lìa lâu chủ vị trí, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Hoắc Hưu đoạt lại. Đồng thời đối với Lý Chí Thường hắn đã như thần linh giống như sợ hãi. Ngày ấy Lý Chí Thường đi hướng về Hoắc Hưu ở lại mê lâu, sau đó không tới nửa canh giờ hắn liền nhìn đến Hoắc Hưu hốt hoảng chạy ra, ngăn ngắn không tới nửa canh giờ, 108 nơi cực điểm cơ quan xảo diệu đều không ngăn cản Lý Chí Thường, chờ hắn tiến vào mê lâu sau, phát hiện cơ quan bên trong tất cả đều mất linh, Lý Chí Thường đứng Hoắc Hưu thường ngồi vương tọa bên trên. Hắn vốn tưởng rằng Lý Chí Thường đuổi đi Hoắc Hưu sau sẽ tự mình trở thành Thanh Y Lìa lâu chủ, làm sao biết Lý Chí Thường lại đem lâu chủ vị trí tặng cho hắn. Lý Chí Thường nói, đây chỉ là trao đổi mà thôi. Giờ đây Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thường theo như nhu cầu mỗi bên, Hoắc Thiên Thanh trở thành ở bề ngoài Thanh Y Lìa lâu chủ, cùng Hoắc Hưu thế phân nam bắc, Lý Chí Thường trái lại ẩn cư hậu trường. Lý Chí Thường đạt được Thanh Y Lìa lâu một nửa thế lực trợ lực. Đối với giờ đây giang hồ tự nhiên hiểu rõ càng thêm triệt để. Hắn tuy rằng võ công cái thế, nhưng thế giới này giang hồ vân ba quỷ quyệt, nếu không có thế lực của chính mình, rất dễ dàng bị người đặt bẫy mà không biết, mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Hoắc Thiên Thanh nói, thế nhưng ta đạt được lợi ích lớn nhất, không nghĩ tới ta bố cục nhiều năm, trái lại không bằng ngươi đơn giản trực tiếp đi tìm trên Hoắc Hưu hữu hiệu. Bất kỳ âm mưu quỷ kế ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, đều có vẻ như vậy trắng xám. Lý Chí Thường nói, bất quá là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị mà thôi, Hoắc Hưu là tuyệt không ngờ được ta lại đột nhiên xông vào hắn cảm thấy an toàn nhất chỗ ở, ngươi phải biết có lúc ngươi cảm thấy an toàn, trái lại là nguy hiểm nhất thời điểm. Hoắc Thiên Thanh lặng lẽ. Đúng là như thế, sinh ở gian nan khổ cực chết vào yên vui, Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc cùng Diêm Thiết San ba người vốn là lẫn nhau hạn chế, bởi vậy nhiều năm như vậy mới có thể tưởng an vô sự. Năm gần đây ba người thế lực cùng thanh danh đều đến thời kỳ cường thịnh, bởi vậy trái lại muốn nuốt lấy đối phương tài sản cùng thế lực. Hoắc Thiên Thanh nói, nhưng mà ta còn là không ngờ rằng Hoắc Hưu lại cùng Độc Cô Nhất Hạc còn có Diêm Thiết San bọn họ liên hiệp lên, ta thực sự không biết Hoắc Hưu dùng điều kiện gì mới đánh động hai người kia. Lý Chí Thường nói, kỳ thực Diêm Thiết San đợi ngươi không sai, hắn cũng chưa chắc sẽ hận ngươi ở hắn này làm nhiều năm như vậy nằm vùng. Hoắc Thiên Thanh nói, chính vì hắn đợi ta không sai, ta mới không thể trở về đi. Nói đến đây hắn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, khi ngươi theo đuổi quyền thế phú quý thời điểm, có vài thứ nhưng là cũng lại tìm không về. Hoắc Thiên Thanh mục tiêu là trở thành trên giang hồ người có quyền thế nhất, hắn muốn làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp, vì thế hắn có thể cùng bất luận kẻ nào là địch. Lý Chí Thường nói, tuy rằng ta biết ngươi thực sự là say mê quyền lực người, bất quá quyền lực thứ này không hẳn liền thật như vậy được, xem như mở miệng thành phép thuật, cũng không thể như kiếm trong tay như vậy đem trong lòng mê man hết mức chém tới. Hoắc Thiên Thanh nói, người lại không thể vĩnh sinh bất tử, khi còn sống đương nhiên phải hưởng thụ đến đồ tốt nhất, ta thực sự không hiểu ngươi có võ công như thế, tại sao còn muốn theo đuổi thời khắc sống còn kích thích. Lý Chí Thường không có trả lời, hai người bởi bản chất không giống. Hoắc Thiên Thanh là rất khó lý giải Lý Chí Thường. Lục Tiểu Phụng sau khi rời đi không có lập tức đi tìm giúp đỡ cứu ra Hoa Mãn Lâu, mà là đi trước tìm một người. Người hắn muốn tìm chính là được xưng không chỗ nào không biết Đại Trí Đại Thông. Muốn tìm Đại Trí Đại Thông, đến tìm được trước một người khác, đó chính là Quy Tôn Đại Gia. Lục Tiểu Phụng tìm tới Quy Tôn Đại Gia thời điểm, Quy Tôn Đại Gia đang bị người đuổi theo đòi nợ. Cũng may Quy Đại Lão Gia còn chưa bị người đánh chết trước, Lục Tiểu Phụng giúp hắn trả lại đòi nợ. Lục Tiểu Phụng ở Quy Đại Gia dẫn đường dưới, đến một chỗ sân động, nơi này thực sự hẻo lánh vô cùng. Quy Tôn Lão Gia vào sân động, Đại Thông cùng Trí Tuệ Âm Thanh từ bên trong chuyển tới. Tại sao Hoắc Hưu, Độc Cô Nhất Hạc còn có Diêm Thiết San ba cái sẽ liên thủ cùng nhau? Lục Tiểu Phụng ném ra một thỏi bạc hỏi. Đại Thông cùng Trí Tuệ trả lời vấn đề là phải thu lệ phí, đây là quy củ. Thanh âm bên trong trả lời, bởi vì là ba người bọn họ muốn đối phó một người. Lục Tiểu Phụng nói, là ai? Thanh âm bên trong nói, đây cũng là vấn đề thứ hai. Lục Tiểu Phụng tiếp theo ném một thỏi bạc, thanh âm bên trong mới tiếp tục nói, bọn họ muốn đối phó người là cầm trong tay vô thường kiếm người. Lục Tiểu Phụng kiến thức rộng rãi, cũng không biết cái này vô thường kiếm lai lịch. Hắn tiếp tục ném ra một thỏi bạc hỏi, vô thường kiếm là lai lịch gì? Thanh âm bên trong nói, vô thường kiếm là một người bội kiếm, cũng là trăm năm trước một người biệt hiệu, người kia chính là trăm năm trước cực kỳ lợi hại một nhân vật. Năm đó binh khí phổ xếp hạng vẫn còn tiểu Lý Phi đao bên trên Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng liền chết ở vô thường kiếm dưới. Lục Tiểu Phụng lần thứ hai ném ra một thỏi bạc hỏi, có biện pháp gì có thể đánh động Tây Môn Suy Tuyết, làm cho hắn ra vạn mai sơn trang? Thanh âm bên trong nói, không có cách nào. Lục Tiểu Phụng nghe đến đó, liền rời khỏi. Đại Thông cùng Trí Tuệ nói không có cách nào, đó chính là không cần bất luận biện pháp gì, Tây Môn Suy Tuyết liền muốn ra vạn mai sơn trang. Đến bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt, giờ đây vô thường kiếm chủ người chính là lúc trước hắn gặp phải cái kia giả mạo Diệp Cô Thành Lý Chí Thường. Đối với võ công của người kia hắn một điểm đều nhìn không thấu, nhưng có một chút hắn biết, người kia quả thật có để Hoắc Hưu ba người liên thủ đối phó hắn tư cách, đương nhiên hắn cũng không tin này người có thể chặn lại Hoắc Hưu ba người liên thủ. Lục Tiểu Phụng ở trên đường cái đi ngang qua một đạo đình viện, trong đình hoa mai mùi thơm truyền tới đình ở ngoài, ngâm mãn vùng thế giới này, lúc này đã đến buổi tối. Người thấy mùi hoa đều là khiến người ta sung sướng, như vậy cũng có thể để Lục Tiểu Phụng căng thẳng thần kinh thả lỏng. Hắn tựa hồ lâm vào một không nhìn thấy vòng xoáy, nhân vật quan hệ rắc rối phức tạp, nếu không phải là Hoa Mãn Lâu là hắn sinh tử chi giao, hắn nhất định sẽ không chạy cái này giao du với kẻ xấu. Đương nhiên chính hắn cũng biết hắn là cái thích chó mũi vào chuyện người khác người, nếu muốn làm cho hắn mặc kệ chuyện này, cũng là không thể nào. Đang lúc này có một người từ phía trước nhà cửa tự trong bóng tối đi ra, áo trắng như tuyết, cầm trong tay bộ kiếm, chính là Diệp Cô Thành bộ dáng. Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu cười nói, Tư Không Trích Tinh ngươi lại phẫn thành Diệp Cô Thành đến giờ trò quỷ gì? Hắn cho rằng lại là Tư Không Trích Tinh để chỉnh hắn, bất quá lần này hắn một điểm cũng không thấy sơ hở của đối phương, thầm nghĩ Tư Không Trích tinh lẽ nào cũng học được lý trí thường này thông qua thay đổi khuôn mặt bắp thịt đến dịch dung công phu. Diệp Cô Thành khuôn người như vậy nói, ngươi là Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng viết viết hai cái lông mày giống như gợi cảm tiểu hồ tử nói, Tư Không Trích tinh ngươi xong chưa, ngươi đem phiền phức ném cho ta, chính mình nhưng chạy, hiện tại lại tới giờ trò quỷ gì. Hiện tại hắn thực sự không tâm tình bồi Tư Không Trích tinh tên khốn kiếp này chơi, cái tên này nói ra luôn luôn làm nói láo, hơn nữa cứ thối. Đột nhiên Lục Tiểu Phụng không có nói chuyện, trong thiên địa đột nhiên tràn ngập hùng vĩ vừa tựa như bạch vân giống như tịch mịch kiếm ý, dưới ánh trăng Diệp Cô Thành phảng phất phi tiên, người cùng kiếm tuy hai mà một, cái này dĩ nhiên lại là thiên ngoại phi tiên. Lần này tới lại là thật sự Diệp Cô Thành, mà không phải bất luận người nào giả trang, hơn nữa hắn so với trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Cùng Lý Trí Thường còn có hắn sơn trại bản thiên ngoại phi tiên không giống chính là, chiêu kiếm này càng thêm huy hoàng càng thêm sáng lạ, chiêu kiếm này bên dưới đúng là không người nào có thể chống đối. Kiếm ý này mầm với ra chiêu trước, thần lưu với xuất kiếm sau khi, trên trời dưới đất đúng là không người nào có thể ngăn cản chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này kỹ xảo, tốc độ cùng Lý Trí Thường dùng ra thiên ngoại phi tiên khác biệt không lớn, thế nhưng loại kia vô tình lãnh mạc thế lương, phản phất thiên đạo bình thường đặt ở trong lòng của người ta. Nhưng là Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ vẫn là kẹp lấy Diệp Cô Thành mũi kiếm, này không cách nào hình dung xảo diệu cùng tốc độ, khiến cho hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Bất quá Lục Tiểu Phụng ngực vẫn là lưu ra máu đỏ tươi, dù sao hắn kẹp lấy kiếm của đối phương phòng, lại không có thể dừng lại kiếm khí của đối phương. Ở hắn kẹp lấy Diệp Cô Thành mũi kiếm trước mắt, Diệp Cô Thành này lạnh lẽo âm trầm kiếm khí đã xuyên vào tâm mạch của hắn. Diệp Cô Thành tịch mình nói, nguyên lai linh tê nhất chỉ cũng không tiếp nổi thiên ngoại phi tiền, một chiêu này quả nhiên không cách nào bị vượt qua sao? Không người nào có thể lý giải Diệp Cô Thành giờ đây tịch mình, hắn sáng chế ra từ trước tới nay hoàn mỹ nhất kiếm pháp, cũng bị hạn chế với cái này hoàn mỹ nhất kiếm pháp, vô địch đến không có đối với tay tư vị, chỉ có hắn người tài giỏi như thế hiểu được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, Tây Môn Suy Tuyết như Lục Tiểu Phụng người như vậy hình dạng là không thể gạt được người có đôi mắt. Diệp Cô Thành không biết từ nơi nào đến, cũng không biết như thế nào, hắn một chiêu kiếm chi đoạt đi Lục Tiểu Phụng tính mạng, chuyện này cũng đã truyền vang giang hồ, truyền thuyết như cũng là truyền thuyết, mà truyền kỳ không còn là truyền kỳ. Mà như Lục Tiểu Phụng người như vậy, mặc dù là chết đi thi thể cũng sẽ để rất nhiều người mơ ước, nhưng là không người nào dám đi động, bởi vì Lục Tiểu Phụng thi thể đã bị Thanh Y Liễu Lâu khách khanh Lý Trí Thường mang đi, chuẩn xác chính là mới Thanh Y Liễu Lâu, Thanh Y Liễu Lâu Bắc Tông. Mấy ngày này ở Lục Tiểu Phụng trước khi chết, giang hồ lớn nhất sự tình chính là có người dùng chứng cứ xác thực chứng minh Thanh Y Liễu Lâu chủ nhân là Hoắc Hưu. Nhưng là giờ đây Thanh Y Liễu Lâu nhưng phân liệt vì là Nam Bắc hai tông, Thanh Y Liễu Lâu Bắc tông mới thủ lĩnh chính là đại hiệp sơn Tây Nhạn sư đệ, thiên cầm nam nhi của lão nhân Hoắc Thiên Thành, Nam tông vẫn cứ khống chế ở Hoắc Hưu trên tay. Giờ đây Thanh Y Liễu Lâu bên trong như nước với lửa, theo lý thuyết mặc dù là Hoắc Thiên Thành cũng tuyệt không phải là đối thủ của Hoắc Hưu, nhưng là Hoắc Thiên Thành bên người có một người trợ giúp, chính là trăm năm trước thần bí nhất một thanh kiếm vô thường kiếm chủ nhân. Có chuyện tốt giả khen hay thế hệ này vô thường kiếm võ công đã đăng phong tạo cực, kiếm pháp không ở võ đang phái trưởng lão một đạo nhân. Vạn Mai Sơn chàng chàng chủ Tây Môn Suy Tuyết, Nam Hải Phi Tiên đảo Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành chờ đợi bên dưới. Mà bây giờ Diệp Cô Thành giết Lục Tiểu Phụng sau, Diệp Cô Thành thanh uy đến mức độ không còn gì hơn, lại so với phía trước mấy nhân cao ra một cấp độ. Mà vô thường kiếm Lý Trí Thường nhìn thấy Lục Tiểu Phụng thi thể sau, khuất phục những cái kia muốn động Lục Tiểu Phụng thi thể giang hồ nhân sĩ, một đêm thanh ý đi ở lâu người vượt qua ngàn dặm, đi tới Vạn Mai Sơn Trang. Đồng thời cũng đem Lục Tiểu Phụng thi thể dùng thượng đẳng nhất quan tài tải đến Vạn Mai Sơn Trang. Trong Vạn Mai Sơn Trang diện không có hoa mai, tựu như cùng Tây Môn Suy Tuyết tuổi không phải tuyết mà là huyết. Có một loại người đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã mất tỉnh. Có một loại kiếm pháp là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì đã từng có hạnh mắt thấy người đều đã xuống mồ. Có một loại tịch mịch thì không cách nào miêu tả, bởi vì nó bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Trong chốn giang hồ người nhớ tới Tây Môn Suy Tuyết, lập tức liền sẽ liên tưởng đến vô tình, lãnh mạc, thì mặc áo trắng, kiếm pháp cao tuyệt. Chính là một người như vậy, tất cả mọi người cho là hắn không có bằng hữu, cũng sẽ không có bằng hữu, có thể là hắn đích xác còn có một bằng hữu, đó chính là Lục Tiểu Phụng. Không ai biết Tây Môn là như thế nào nhận thức Lục Tiểu Phụng, cũng không người nào biết Lục Tiểu Phụng quá khứ. Giờ đây Vạn Mai Sơn Trang một mảnh băng thiên tuyết địa, vạn vật tiêu điều. Tây Môn Suy Tuyết xem Lục Tiểu Phụng thi thể hoàn hảo, chỉ có ngực kiếm thương vẫn còn, rõ ràng trước mắt, Tây Môn Suy Tuyết thậm chí có thể từ kiếm thương xem đến ra tay người cái bóng. Cái kia cùng hắn đồng dạng trường thân đứng thẳng, áo trắng như tuyết tịch mịch kiếm khách. Trong thiên hạ nếu người nào còn có thể tiếp được Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên, liền chỉ có Lục Tiểu Phụng linh tê nhất chỉ, nhưng là Lục Tiểu Phụng chết ở Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên trên tay. Không phải là bởi vì Lục Tiểu Phụng võ công ở Diệp Cô Thành bên dưới, mà là đối phương dùng là kiếm, mà Lục Tiểu Phụng không có kiếm. Đương nhiên Lục Tiểu Phụng cho dù trong tay có kiếm, cũng tuyệt đối không thể so với Diệp Cô Thành kiếm pháp càng cao hơn. Tây Môn Suy Tuyết biết Lục Tiểu Phụng cho dù chết ở Diệp Cô Thành trên tay, cũng không phải giống như bây giờ, bị một đòn mất mạng, nhưng là Lục Tiểu Phụng không có làm thêm chống đối, mà là để Diệp Cô Thành kiếm khí dùng nhất là nồng nặc phương thức, xuyên vào trong cơ thể hắn. Có thể Lục Tiểu Phụng lúc đó nghĩ đến chính là, nếu như thi thể của hắn có thể làm cho Tây Môn Suy Tuyết nhìn thấy, như vậy Tây Môn Suy Tuyết nhất định có thể từ vết thương của hắn bên trong thu được hắn một sát na kia cảm ngộ. Đây là hắn duy nhất có thể hắn người bạn này đồ, bởi vì hắn càng rõ ràng coi đời này có Tây Môn Suy Tuyết, lại có Diệp Cô Thành, chung có một ngày hai người sẽ gặp phải. Chỉ có Diệp Cô Thành dùng ra Thiên Ngoại Phi Tiên mới thật sự là Thiên Ngoại Phi Tiên, tất cả mọi người biết Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên là từ cổ chí kim không tiền khoáng hậu vô địch kiếm pháp. Bạn của Tây Môn Suy Tuyết cũng không nhiều, nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 2, 3 cái, nhưng là Lục Tiểu Phụng nhưng vẫn là bằng hữu của hắn. Lần này mặc kệ thiên ngoại phi tiên lợi hại đến mức nào, hắn đều muốn ra ngoài, hay là lần này không còn là hắn thổi máu của người khác, mà là của chính mình huyết. Lý Chí Thường lười biếng nằm khắp nơi một tấm dùng trường thanh xí biên thành ghế dựa mềm. Trong chén rượu là màu xanh biếc nhạt, trên người hắn trắng như tuyết xiêm y khinh mà mềm mại. Từng trận so với gió xuân còn mềm nhẹ tiếng địch, phảng phất rất gần, lại phảng phất rất xa, nhưng không nhìn thấy thổi sáo người. Tà Dương lọt vào nhà nhỏ trên, rất tốt đẹp. Lý Chí Thường nói, là Tây Môn trang chủ sao? Tây Môn Suy Tuyết nói, vô thường kiếm. Lý Chí Thường chuyển qua ghế dựa mềm, hắn ngồi xuống ghế dựa mềm chính là đệ nhất thiên hạ người giỏi tay nghề Chu Đình Phát Minh. Cái ghế kia phía dưới có 4 cái bánh xe, đồng thời xếp vào máy móc, có thể tự do chuyển động phương hướng. Tương tự Chu Đình cũng là bạn của Lục Tiểu Phụng. Lý Chí Thường mỉm cười nói, giờ đây mới nhìn thấy cõi đời này tối có phong thái kiếm khách một chồng, quả nhiên là để trong lòng ta vui mừng không ngớt. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ta. Hắn đối với kinh công của chính mình cùng kiếm pháp đồng dạng tự phụ, Lý Chí Thường quay lưng lại hắn, lại có thể phát hiện hắn, tự nhiên làm cho hắn hiếu kỳ. Lý Chí Thường nói, cõi đời này chỉ có không vượt qua 5 người có thể đang hành động không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, Tây Môn trang chủ tự nhiên là một người trong số đó, ta thì lại làm sao có thể nghe thấy trang chủ tiếng bước chân. Tây Môn Suy Tuyết nói, nhưng ngươi lại biết ta đến rồi. Lý Chí Thường nói, chỉ vì trang chủ mang theo sát ý mà tới. Tây Môn Suy Tuyết lặng lẽ, sát ý là vô hình vô chất, nhưng lại thật sự tồn tại. Tầm thường người bình thường bị người mang theo ác ý ánh mắt tập trung sau gáy còn có thể có cảm giác xúc, huống chi hắn là Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, khá lắm sát ý. Lý Chí Thường nói, kiếm ra bên dưới tất có máu tươi, trên đời luôn có nhiều như vậy giết không hết xảo trá người, thế nhân đều đạo trang chủ ra tay vô tình, nhưng lại không biết sát sinh vì là hộ sinh chém nghiệp không phải chém người. Tây Môn Suy Tuyết vẻ mặt có xúc động, ở Lý Chí Thường trong cảm giác, Tây Môn Suy Tuyết sát ý dần dần có chút hạ xuống. Tây Môn Suy Tuyết nói, nghe nói ngươi cũng tương tự sẽ thiên ngoại phi tiên. Lý Chí Thường nói, ta tự hỏi hiểu thấu đáo thiên ngoại phi tiên bản chất, lại không nghĩ rằng, làm Diệp Cô Thành chân chính triển khai thiên ngoại phi tiên thì rồi lại như vậy làm người tuyệt vọng. Nếu như kiếm pháp có chừng mực, có thể chiêu kiếm pháp này chính là chừng mực. Tây Môn Suy Tuyết nở nụ cười, hắn bởi vì rất ít lộ ra nụ cười, vì lẽ đó chân chính lúc cười lên, tựa hồ có không nói hết chê cười. Hắn lạnh lùng nói, ta không tin. Lý Chí Thường nói, ta biết trang chủ chính là bởi vì không tin, mới tới tìm ta. Tây Môn Suy Tuyết nói, vậy thì xuất kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19. Linh đê nhất chỉ Tây Môn Suy Tuyết 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành công, từ đó về sau, chưa bao giờ gặp phải một đối thủ chân chính. Cho tới hiện tại đã không có ai biết kiếm pháp của hắn cao bao nhiêu. Đồng dạng cũng không người nào biết hắn sẽ như thế nào xuất kiếm, lại từ đâu nơi xuất kiếm. Nhưng là Tây Môn Suy Tuyết trên tay có kiếm, ai lại dám khinh thị hắn? Người khác không được, Lý Chí Thường cũng không được. Lý Chí Thường võ công cao hơn Tây Môn Suy Tuyết, kiếm pháp càng thêm thành thục. Thế nhưng như là sinh tử giao chiến, giữa bọn họ phần thắng cũng bất quá nửa thành nửa bại. Diệp Cô Thành là thành với kiếm, Lý Chí Thường là thành đạo. Chỉ có Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp là thành tâm chính nghĩa, vì vậy không thể phá, không có sơ hở chẳng thể phá. Hắn có chính mình lý niệm, có đạo của chính mình, cũng có trăm ngàn năm qua người trong võ lâm trong lòng này không gì phá nổi nói được chuẩn tắc. Kiếm pháp của hắn chính là trên thông với thiên đạo, dưới thông với cửu u thiên đạo vô tư, thiên đạo không quen, thiên đạo vô ngã. Tuy rằng Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp còn chưa đạt tới phản pháp quy chân không có kiếm cảnh giới, nhưng là hắn người kiếm của hắn dĩ nhiên dựng lên không thể gãy hủy niềm tin, hắn lập ý đã siêu phàm thoát tục, rồi lại tại đây trong hồng trần chứng này vô thượng kiếm đạo. Mà giờ đây Tây Môn Suy Tuyết kém chính là một có thể làm cho hắn toàn lực nhân vật xuất thủ, đem hắn tự thân kiếm pháp không hài nơi bổ túc, do đó cùng kia vô thượng thiên đạo tương thông gần nhau, thành tựu kiếm khách vô thượng cảnh giới, kiếm thần chi cảnh. Diệp Cô Thành là như muốn giết người không gì kiêng kỵ tuyệt thế kiếm thủ, mà Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp nhưng lại như là cùng vô tư thiên đạo giống như vậy, nhưng hắn người vẫn có tình chúng sinh. Chính là người có tình mà kiếm vô tình, đây là Tây Môn Suy Tuyết trước mắt sơ hở duy nhất, nhưng là hắn liền Lục Tiểu Phụng cõi đời này duy nhất bằng hữu cũng đã chết, liền trần thế ràng buộc. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục trở ngại hắn tiến vào này vô tình không cảnh giới của ta. Hắn lần này xuống núi, không vì những thứ khác, chỉ vì kết thúc nhân quả. Không vì thắng không vì bại, chỉ vì xuất kiếm. Lý Chí Thường rộng mở đứng dậy, bên eo là một cái tối đen như mực, như yêu tựa ma nhưng lại có chút thoát trần trường kiếm. Thanh kiếm này tựa hồ có sinh mệnh. Trong vỏ tăng kiếm, có bong bong kiếm reo. Hai người đồng dạng trường thân đứng thẳng, tương tự áo trắng như tuyết. Một người như thiên đạo, một người như yêu ma. Một người lo liệu trăm ngàn năm qua võ lâm chính nghĩa, một người tựa muốn tránh ra gồng xiềng của vận mệnh. Tây Môn Suy Tuyết nói, xuất kiếm. Lý Chí Thường nói, trang chủ như muốn xem thử thiên ngoại phi tiên, sao không trước hết để cho ta mở mang kiến thức một chút, trang chủ kiếm pháp. Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói, ta chỉ có thể một loại kiếm pháp. Lý Chí Thường nói, cái gì kiếm pháp? Tây Môn Suy Tuyết nói, kiếm pháp giết người. Lý Chí Thường nói, nhưng không hẳn có thể giết chết tại hạ. Tây Môn Suy Tuyết nói, ngươi không đáng chết. Vì lẽ đó ta làm cho ngươi xuất kiếm. Tây Môn Suy Tuyết ý tứ rất rõ ràng, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút thiên ngoại phi tiên, chỉ làm cho Lý Chí Thường quay về hắn xuất kiếm. Lý Chí Thường nói, ai lại đáng chết, ai lại không đáng chết. Tây Môn Suy Tuyết nói, được. Hoàng hôn lại là hoàng hôn, vô tận bóng đêm sắp giáng lâm tại đây trên mặt đất. Tiểu lâu vẫn là cái kia bộ dáng. Lý Chí Thường còn tại tiểu lâu bên trên. Hắn không có xuất kiếm, Tây Môn Suy Tuyết đã đi rồi. Lý Chí Thường rũ tay, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay xa xôi nhỏ xuống một giọt đỏ tươi huyết châu, lạc ở trên sàn nhà. Thật giống nhuộm đỏ màu máu hoa mai. Chính là bởi vì Lý Chí Thường không có xuất kiếm, vì lẽ đó hai người đều còn sống. Chính là bởi vì Lý Chí Thường không có tiến công, mới có thể ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm sống sót. Lý Chí Thường tay không tấc sắt, Tây Môn Suy Tuyết kiếm thế liền yếu đi một phần. Hơn nữa Lý Chí Thường dùng là Thiên Hạ Vô Song Vô Đối Linh Tê Nhất Chỉ, đỡ lấy chiêu kiếm này. Vô Thường kiếm tựa ở kêu khẽ, Lý Chí Thường khẽ bước Vô Thường kiếm thân. Túi đầu nói, "Vô Thường a, thiết chớ gấp, sẽ có làm cho ngươi ra khỏi vỏ thời điểm." Này như xa như gần tiếng địch, rốt cục ngừng nghỉ hạ xuống, đối diện nhà cửa trên, một thanh ý nhân lăng không hư điểm ba bước, trong nháy mắt bỏ qua bảy trượng khoảng cách, đi tới Lý Chí Thường tiểu lâu bên trên. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Hoắc Minh ngươi cái này đến từ Tam Sao Thủy Khinh Công, chỉ sợ cũng được cho độc bộ đương đại." Hoắc Thiên Thanh nói, "Tiến tử Tam Sao Thủy Khinh Công có thể đánh tới tuyệt không phải số ít, nhưng là những năm gần đây có thể ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm sống sót, Lý huynh nhưng là người thứ nhất, huống hồ hai người các ngươi ai cũng chưa chết, lúc này mới càng thêm hiếm thấy." Lý Chí Thường nói, "Giết người dễ dàng mạng sống khó, đến bây giờ ta mới biết chúng ta làm người đi tới thế giới này là khó khăn cỡ nào, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ ta là không thích giết người. Thậm chí ta cũng có chút hối hận còn trẻ khi giết một chút người, cũng chưa chắc đều đáng chết." Hoắc Thiên Thanh không khỏi có chút nghiêm nghị, "Giết người dễ dàng mạng sống khó, chính là trăm ngàn năm qua hình dung giang hồ một câu nói." Bọn họ những người này nhìn như có vô tận của cải vô tận quyền thế, thậm chí có hưởng chi bất tận mỹ thực, cũng dễ như trở bàn tay mỹ nữ đến thị tầm, có thể tất cả những thứ này đều dựa vào vũ lực cùng âm như có được. Vừa dễ dàng lấy được đồ vật, cũng dung dễ mất đi, rất nhanh thành danh thiếu niên, cũng dễ dàng tạo yêu. Sáng nay có rượu sáng nay túy, sao quan tâm minh chiều có rượu uống. Hắn cho tới bây giờ, mới càng lĩnh hội những câu nói này, nhưng là cũng bởi vì điểm này, cái này giang hồ mới có vẻ càng thêm có mị lực, đầu đao liếm với ngày, dù cho làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng cũng đích thực làm cho nam nhân mê muội đồng thời lưu luyến quên bể. Hoắc Thiên Thanh nói, "Lý huynh nếu sớm tính tới Tây Môn Suy Tuyết một tới, lại từ hắn dưới kiếm xuống tiếp, không biết bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Lý Chí Thường nói, "Hoắc huynh không phải đã sớm tâm thành công chúc sao, cần gì phải cố ý hỏi ta?" Hoắc Thiên Thanh ha ha cười nói, "Lý huynh cũng phải biết chúng ta tuy rằng nắm giữ Thanh Y Lý ở lâu hơn một nửa một điểm thế lực, nhưng là phải duy trì khổng lồ như vậy tổ chức chi, nhưng cần kim bằng vương triều của cải. Chúng ta tuy rằng đánh đuổi Hoắc Hưu, nhưng là kim bằng vương triều của cải, nhưng là độc cô nhất hạng, Diêm Thiết San, Hoắc Hưu ba người bọn họ cộng đồng bảo quản." Lý Chí Thường nói, "Nhưng là phải đối phó ba người này liên thủ, quang cáo hai chúng ta có thể không đủ." Hoắc Thiên Thanh nói, "Không phải còn có Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu?" Lý Chí Thường nói, "Hoắc huynh, này thượng quan phi yến giờ đây nhưng không hẳn chịu nghe lời ngươi, Giang Nam Hoa gia hào phú, chắc chắn sẽ không so với Kim Bằng Vương triều bảo tàng ít hơn." Hoắc Thiên Thanh lãnh đạm nói, "Không nghĩ tới Lý huynh lại biết tất cả mọi chuyện." Lý Chí Thường nói, "Tựa Hoắc huynh nhân kiệt như thế này, làm sao có khả năng mặc cho tại hạ tùy ý bài bố, có chút mờ ám cũng là nên làm." Lý Chí Thường dừng lại một chút, thản nhiên nói, "Chúng chi ta cũng không đem Hoắc huynh xem là thủ hạ đối xử, vừa bắt đầu chúng ta đều là bình đẳng." Hoắc Thiên Thanh thở dài nói, "Ta quả nhiên không nên đem Lý huynh vẹn vẹn cho rằng võ học siêu tục cũng không để ý thế sự loại nhân vật đó." Thượng quan Phi Yến cùng Hoắc Thiên Thanh vốn là có tư tình, đi dụ dỗ Hoa Mãn Lâu cũng là Hoắc Hưu một nước cờ, nhưng là Hoắc Thiên Thanh cùng Thượng quan Phi Yến nhưng muốn tương kế tự kế, đem Hoắc Hưu cũng chuyển cũng. Mấy phương mỗi người đều có tính toán, vốn là Thượng quan Phi Yến cũng chỉ là quân cờ thân phận, nhưng là gần đây đã cùng Hoắc Thiên Thanh bằng mặt không bằng lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, đòi mạng ước hội Lý Chí Thường nói, "Hoắc huynh hẳn là cho rằng Thượng quan Phi Yến chỉ là Thượng quan Phi Yến, sau lưng nàng vẫn còn có thế lực khác." Hoắc Thiên Thanh nói, "Cái gì thế lực?" Lý Chí Thường nói, "Nếu như ta không đoán sai, Thượng quan Phi Yến là Hồng Hải Tử tám vị thủ lĩnh một trong." Hoắc Thiên Thanh nói, "Cái tổ chức này ta làm sao từ chưa từng nghe thấy?" Lý Chí Thường nói, "Bởi vì này tổ chức vô cùng bí ẩn, thế nhưng các nàng thế lực ngầm cùng của cải nói không chắc còn tại Thanh Y Lý ở lâu bên trên, bất quá các nàng những người này chỉ cầu tài, thủ đoạn có vô cùng cao minh, thành viên ít ỏi, vì vậy trong chốn giang hồ biết các nàng cũng không có nhiều người." Hoắc Thiên Thanh không hỏi Lý Chí Thường vì là cái gì biết những này, hắn biết Lý Chí Thường không muốn nói đồ vật, hắn hỏi cũng vô dụng. Lý Chí Thường tiếp tục nói, "Nghe nói các nàng một năm có thể kiếm mấy chục triệu lượng bạc, nhưng là những này chỉ đủ bọn họ chi tiêu. Thượng quan Phi Yến tuy rằng người đẹp, còn luận kiếm tiền năng lực cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu, nhưng nàng còn có thể trở thành lá cái tổ chức này tám cái thủ lĩnh một trong, nói rõ cái tổ chức này cũng muốn kim bằng vương triều bảo tàng." Hoắc Thiên Thanh nói, "Mấy chục triệu lượng bạc chỉ đủ tiêu dùng, các nàng chi tiêu thật là lớn, nhưng là chi tiêu lớn như vậy người, nhất định rất phóng khoáng, nhưng là trên giang hồ nhưng không có nghe nói có như vậy phóng khoáng người. Mấy chục triệu hai xem như 100 người đến hoa một năm, cũng sẽ mỗi người đều được làm tên chấn động một phương cự phú, nhưng là chi tiêu lớn như vậy, ở trên giang hồ nhưng không nghe thấy nhiều như vậy phóng khoáng người, chỉ nói rõ các nàng dùng tiền hoa rất bí ẩn." Lý Chí Thường trầm trầm nói, "Cho nên nói, các nàng tất nhiên có kiểu khác mục đích." Hoắc Thiên Thanh lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, hắn là cái hùng tài đại lược nhân kiệt, trước đó còn có chút non nớt, những này qua cùng Lý Chí Thường ở chung hạ xuống, từ đối phương thiên mã hành không, không bị ràng buộc ăn nói chịu đến kích phát, so với trước càng thêm thành thục. Trong tay hắn trúc địch gõ nhẹ lan can, con 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 phát sinh thanh âm trầm thấp. Sau một hồi lâu, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, hắn khẽ cười nói, "Ta từ không nghe nói ở trên giang hồ hơn người sẽ chỉ cầu tài, hơn nữa cầu xin nhiều tiền như vậy còn chưa biết thế nào là đủ, cảm thấy còn chưa đủ dùng. Làm chuyện gì có thể tiêu tốn nhiều tiền như vậy đây, ta chỉ có thể đoán ra một điểm khả năng." "Này một điểm khả năng?" Hai người đều biết, nhưng lại không thể nói. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Hoắc huynh, quả nhiên một điểm liền rõ ràng, bằng vào chúng ta lần này đối mặt kẻ địch so với tưởng tượng càng nhiều, chuyện kế tiếp cũng càng thêm nguy hiểm, trong đó sẽ phát sinh bao nhiêu kinh tâm động phách sự tình, càng là khó có thể nói rõ. Hoắc Thiên Thanh nói, Lý huynh nói nhiều như vậy đồ vật, là sợ ta can đảm không đủ lớn sao? Thiên ngoại xẹt qua một viên sao chổi, ở đêm đen nhánh mạc trên mang ra thật dài quang ngân, lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ta tất nhiên là không nghi ngờ chút nào Hoắc huynh can đảm, rồi lại sợ Hoắc huynh quyết tâm không đủ kiên quyết mà thôi. Hoắc Thiên Thanh nói, nhưng là ta tin tưởng Lý huynh, từ ngày ấy nhìn thấy Hoắc Hưu đều ở đây, Lý huynh thủ hạ cuốn quýt chạy trốn sau, ta liền tin tưởng cõi đời này tuyệt đối không thể có người có thể chiến thắng Lý huynh. Lý Chí Thường nói, có lúc võ công cũng không phải thứ trọng yếu nhất. Hoắc Thiên Thanh cười lạnh nói, nhưng là không có võ công chết chỉ sẽ nhanh hơn. Lý Chí Thường nói, đúng là như thế, vì lẽ đó ta cuối cùng là cảm thấy võ công càng cao nguy hại càng lớn, như ngươi người như ta, lại cho thế giới này thêm bao nhiêu không bình tĩnh. Hoắc Thiên Thanh nói, thu được quyền lực cùng của cải sau, có cao cao tại thượng địa vị, ngươi mỗi một câu nói, mỗi một chữ người khác đều muốn nghe từ, tất cả mọi người mang theo kính nể lại ước ao ánh mắt nhìn ngươi, cái cảm giác này ai có thể chút nào không xa bảo. Ngươi càng là có bản lĩnh, càng cần ở tất cả mọi người trước mặt chứng minh chính ngươi. Đây chính là người thói hư tật xấu. Lý Chí Thường nói, cơm canh đạm bạc, cơm ngon áo đẹp, đối với ta mà nói đều là giống nhau, chung có một ngày ngươi có thể rõ ràng sinh mạng sán lạn cùng huy hoàng không phải có thể thông qua ngoại vật mà thu được. Làm Lý Chí Thường nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất phát ra tia sáng kỳ dị giống như vậy, Hoắc Thiên Thanh nhìn trước mắt cái này không cao không gầy, trường thân đứng thẳng nam tử, chợt nhớ tới Tô Pha Xích Bích Phú, tung một vi vị trí như lang mênh mang chi mở mịt. Phiêu phiêu tử như di thế độc lập, vũ hóa mà đăng tiên. Thời khắc này, Hoắc Thiên Thanh cảm thấy Lý Chí Thường không phải là người, mà là vượt qua người cái này sinh mạng cấp độ, hắn không biết hắn đang đeo đổi cái gì, cũng không biết ở thế giới này hắn muốn lưu lại cái gì, hoảng hoảng hốt hốt, khó có thể nói tuyên. Thời gian đều ở nhỏ giọng không tức trốn, lại đến ngày thứ hai hoàng hôn. Lý Chí Thường trong tay cầm một tấm có như lan tựa hương thơm khí, lại phô bình gấp kỹ giấy viết thư, ngươi biết ta là hạng người gì, ngươi đối với ta từng làm chuyện như vậy, nếu như ngươi còn là một nam nhân, trăng tròn chi tịch, ta ở Tây Viên chờ ngươi, ngươi tốt nhất mang ít bạc đến, mời ta ăn nơi đó sở trưởng đỉnh trên hồ tố cùng La Hán trai diện. Chữ viết đến rất đẹp, rất thanh tú, phía dưới ký tên là một bó hoa lan. Hoắc Thiên Thanh cười nói, Tây Viên là này trong đó có liên lụy Lý Thụ Tây Viên. Không nghĩ tới ngươi ở đây trong nhà tọa, còn có thể có diễm lộ đến, hôm nay chính là 15, cũng là trăng tròn thời điểm, mau nhanh thu thập xong, đi phó giai nhân ước hội đi. Lý Chí Thường cân nhắc nói, đây cũng không phải là một hồi phổ thông ước hội, có thể là muốn đòi mạng ước hội. Hoắc Thiên Thanh nói, coi như là đầm rồng hang hổ, cũng chưa chắc có thể làm sao ngươi. Lý Chí Thường nói, ngươi có biết cái này ước hẹn chủ nhân là ai? Hoắc Thiên Thanh mũi giật giật, lộ ra nụ cười nói, nhất định là cái rất xinh đẹp rất cao quý nữ tử, từ giấy viết thư ngữ khí cũng có thể thấy được đến. Lý Chí Thường nói, cái này xác thực không phải nữ tử bình thường, bởi vì nàng chính là Hồng Hải Tử đại tỷ. Hoắc Thiên Thanh kinh ngạc nói, lại là nàng? Lý Chí Thường nói, vị này Hồng Hải Tử đại tỷ nhân xưng Công Tôn đại nương, nhưng tên thật của nàng gọi Công Tôn Lan, tục truyền là khai nguyên thịnh thế khi Đường cung đệ nhất vũ người Công Tôn đại nương đời sau truyền nhân. Hoắc Thiên Thanh nói, không biết. Lý Chí Thường nói, đây là hắn vốn là thân phận, hắn thân phận của hắn ngươi nhất định không biết. Hoắc Thiên Thanh nói, thân phận gì? Lý Chí Thường sâu xa nói, Công Tôn Lan tinh thông thuật dịch dùng, nữ đồ tể, Đào Hoa Phong, Vũ Độc nương tử, Tiêu Hồn bà, Hùng Nại Nại, những người này toàn là của nàng hóa thân. Luận võ công cùng trí tuệ, giờ đây trên giang hồ nữ tử không một so với được với nàng. Hoắc Thiên Thanh thất thanh nói, nguyên lai những này trên giang hồ có tiếng độc ác nhân vật, lại toàn là của nàng hóa thân, như vậy nữ nhân này tầm kế sát thực rất sâu, làm người xem ra cũng vô cùng độc ác, ngươi lần này thật đúng là duyên không thật duyên sẽ không thật biết. Lý Chí Thường nói, bất quá ngươi cũng không biết, mặc cho Công Tôn Lan làm sao lợi hại, nhưng nàng hết thảy thủ đoạn đều không kịp ta, huống chi quãng thời gian trước nàng còn bị ta gõ một ám côn. Hoắc Thiên Thanh cười nói, nữ nhân mỹ lệ như thế, ngươi lại gõ nàng một vậy, chẳng trách trong thư ngữ khí sẽ là cái kia dáng vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, Hồng Y thiếu nữ Hoắc Thiên Thanh nói, nếu đối phương lợi hại như vậy, ngươi lại sâu sắc đắc tội rồi các nàng, xin mời ngươi qua nhưng không hẳn mang thai hảo ý. Lý Chí Thường nói, chúng ta bình thường muốn tìm Hồng Hải Tử người cũng là rất khó, lần này các nàng chủ động mời ta nhóm quá khứ, chúng ta đương nhiên phải qua. Hoắc Thiên Thanh nói, ngươi nếu mơ hồ biết rồi mục đích của bọn họ, cần gì phải đi một chuyến một bãi hồn thủy. Lý Chí Thường nói, ai, ngươi cũng không biết có người có thể mời ta ăn một chén hỗn độn, ta làm sao cũng phải ông mất cân giỏ bà thò chai rượu, cho hắn giúp chút việc nhỏ. Minh Nguyệt chiếu cao lầu, có người trên lầu sầu. Một giá cực kỳ đơn giản xe ngựa đứng ở tây bên cửa, mã trên xe xuống hai cái rất là tuấn tú trẻ tuổi người. Một bạch đi thắng tuyết, một thanh sam như ngọc, hai người chính là Hoắc Thiên Thanh cùng Lý Chí Thường. Hoắc Thiên Thanh tay nắm một thanh sáo ngọc, Lý Chí Thường eo đeo trường kiếm, Tây Viên hạ nhân rất sớm lại đây thăm hỏi, đem hai người dẫn vào trong vườn. Trong vườn có một viên đã có tuổi rợp bóng cây như nắp liền cảnh thụ, cảnh cảnh trên miên, diệp diệp đối lập. Chợt có bắc phong đảo qua, rơi xuống cũng đều là hai cái lá cây. Lúc này hiến tử về tổ, mấy con dế ở bụi cỏ kêu to, thiên hạ tinh tinh lấp pha lấp phất, minh nguyệt như bản, là cái khí trời tốt, là cái giết người khí trời tốt. Giang hồ từng nói như phải biết một người phú không giàu có, làm cho hắn đi Tây Viên bãi một đạo yến hội liền biết rồi. Tây Viên rất lớn, lại rất không. Chỗ ăn cơm là một chỗ, Lâm Thủy tiểu lâu. Tiểu lâu mặt nam là cây kia khổng lồ liền cảnh thụ, mặt phía bắc là hồ nước. Tiểu lâu rời xa huyên náo tọa lạc tại yên tĩnh nơi. Lý Chí Thường cùng Hoắc Thiên Thanh đi xuống dưới lầu, đi tới tiểu lâu, liền hai người bọn họ. Thanh Y Liễu lâu không thiếu võ công hảo thủ, nhưng là hôm nay liền hai người bọn họ đến, Thiên Quân Vạn Mã bọn họ cũng là hai người đến. Giờ đây hai người này đã là trên giang hồ quật khởi nhanh nhất giang hồ đại lão. Thanh Y Liễu Lâu Bắc Tông giờ đây ở Hoắc Thiên Thanh cổ tay dưới, đã thành thùng sắt một khối. Cho dù trước kia thủ lĩnh Hoắc Hưu đều thẩm thấu không đi vào, cái này cũng là Hoắc Thiên Thanh năng lực. Hơn nữa Hoắc Thiên Thanh bên người còn có một vị tục truyền kiếm pháp không ở Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết bên dưới vô thường kiếm Lý Chí Thượng, giờ đây Hoắc Thiên Thanh danh vọng giống như mới vừa nhảy ra đường chân trời chiều dương, bay lên thế không thể ngăn cản. Một bàn này tịch vừa bận 10 cái vị trí, đạt đầy sơn hào hải vị mỹ vị. Tự nhiên cũng có Công Tôn Lan chỉ rõ muốn ăn đỉnh trên hồ tố cùng là Hán trai diện. Trên lầu giờ đây chỉ có Lý Chí Thượng cùng Hoắc Thiên Thanh hai người, không còn người khác. Hoắc Thiên Thanh quan sát trống vắng không người bốn phía, dẫn bọn họ đi tới nơi này, hạ nhân cũng biến mất không còn tăm hơi. Nguyệt Quang Tung ở trên mặt hồ, trống rỗng, có một loại tịch mịch không kể bầu không khí. Hoắc Thiên Thanh đối với Lý Chí Thượng cười nói, hoặc cho chúng ta là đến sớm. Lý Chí Thượng tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống. Hắn không có hướng chung quanh loạn xem, mà là đang xem kỹ thức ăn hôm nay hảo. Mỗi một đạo món ăn ánh mắt của hắn đều muốn dừng lại một hồi, phảng phất đang suy nghĩ cái thứ nhất món ăn ăn cái gì. Nghe thấy Hoắc Thiên Thanh âm thanh, hắn cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nhưng là ta đói. Tại đây yên tĩnh bầu không khí dưới, Hoắc Thiên Thanh thần kinh kỳ thực bất banh, nhìn thấy Lý Chí Thượng cái này thanh thản thái độ, bị hắn cảm hóa. Thoáng căng thẳng bắp thịt trở nên lỏng xuống, sáo ngọc cũng giấu ở bên trong tay ao ý áo. Dùng hắn này đặc hữu trầm thấp tiếng nói trả lời, trời đất bao la lấp đầy bụng lớn nhất, người nếu như không ăn cơm thì phải chết, các nàng vẫn không đến, chúng ta cũng không thể vẫn bị đói mới vâng. Lý Chí Thượng mỉm cười nói, bằng vào chúng ta nên ăn cơm trước. Hắn tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa. Hai người bọn họ một hỏi một đáp. Âm thanh xuyên thấu qua tiểu lâu, khuyết tán ở bốn phía yên lặng không có bất kỳ người nào đáp lời. Hoắc Thiên Thanh vẫn là ngăn trở hơi ngăn lại, có chút chần chờ nói, chủ hộ nhà vẫn không có đến, chúng ta làm khách người hay không là còn muốn lại chờ một lát, lấy toàn lễ nghi. Lý Chí Thượng hướng về cây kia tươi tốt liền cảnh thụ nhìn lại, mở miệng nói, tòa này tiệc rượu là các nàng đặt, nhưng là tiền nhưng là chúng ta ăn trước, tựa hồ cũng có thể. Bỏ tiền người là Lý Chí Thượng cùng Hoắc Thiên Thanh, mời khách người là Công Tôn Lan, nhưng là các nàng đến muộn, Hoắc Thiên Thanh còn có Lý Chí Thượng không có chế, vì lẽ đó chiếm lý vẫn là Lý Chí Thượng bọn họ. Trời đất bao la đạo lý lớn nhất, tựa hồ Hoắc Thiên Thanh cũng bị Lý Chí Thượng thuyết phục. Liên Hoắc Thiên Thanh cũng ngồi xuống, hai người tựa hồ cũng nghĩ xong, muốn trước hết nếm thử cái này Tây Viên nổi danh nhất một món ăn, định trên hồ tố. Lý Chí Thượng mới vừa duỗi ra chiếc đũa, tiếng tính trong thiên địa vang lên phong thanh, đây là tay áo mang phong tiếng. Nguyệt quang bên dưới, một cái huyền chuyển bóng người dường như phi yến giống như vậy, từ cây kia liền cảnh thụ trên tán cây tiểu cảnh mặt trên nhẹ nhàng điểm lên, Hoắc Thiên Thanh thở dài nói, được lắm tế ngực xảo phiên vân. Tiếng nói của hắn phụ bế, nay huyền chuyển bóng người dĩ nhiên lướt vào tiểu lâu, hơn nữa nhìn này thế còn muốn đi hướng về Lý Chí Thượng phía trên đầu, mới hạ xuống. Vững vững vàng vàng, nay huyền chuyển bóng người ngồi ở Lý Chí Thượng vị trí, mà Lý Chí Thượng không biết cái gì thời điểm, ngồi ở đối diện. Lý Chí Thượng tinh tế đánh giá người đến, người này chính là ta nữ tử, sắp tới 40 số tuổi, nhưng là già mà dê, phong vận do tổn, đôi lông mày khỏe mắt phong tình, so với thiếu nữ càng mê người. Nàng mặc trên người kiện màu tím đậm y phục bó, tiền đột hậu kiểu, không nói ra được phong tình, vừa xuất hiện giang hồ thiếu hiệp nhóm, thường thường càng yêu thích loại này thành thục nữ nhân. Đương nhiên cái này áo tím nữ khách lúc trước lăng không xoay người thời điểm, Lý Chí Thượng cùng Hoắc Thiên Thanh đã nhìn rõ ràng nàng ăn mặc một đôi hồng hải tử. Người này chính là ta Hồng Hải Tử một vị thủ lĩnh, Lý Chí Thượng biết cái này áo tím nữ khách lúc trước dùng ra khinh công chính là cùng Yến Tử Tam sao thủy nổi danh tế ngược xảo phiên vân, quả thật hiếm có khinh công hảo thủ, trong chốn võ lâm có như vậy cao khinh công người không nhiều. Bất quá so với Hoắc Thiên Thanh Yến Tử Tam sao thủy nhưng kém một chút, so với Lý Chí Thượng cùng Công Tôn Lan khinh công, tự nhiên kém hơn một chút. Lý Chí Thượng mỉm cười nói, đại thẩm một người đến sao, quý thủ lĩnh mời ta tới đây, làm sao cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Hắn nói cười đến, áo tím nữ khách thấy hắn là cái tuổi trẻ đẹp trai công tử ca, lúc trước lại đối với mình khá là đánh giá, vốn tưởng rằng Lý Chí Thượng sẽ ra khẩu nói vài lời hay, ca ngợi hắn dung mạo đẹp, phong vận giai. Tuy rằng định hót lời của nàng nàng nghe hơn nhiều, nhưng đối với một niên hoa sắp sửa là từ Trần Mỹ phụ tới nói, những câu nói này chính là ta càng nhiều càng tốt. Làm sao biết Lý Chí Thượng lối ra, mở miệng một đại thẩm, quả thực đem áo tím nữ khách đều tức muốn nổ phổi. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử ngươi mới vừa nói cái gì, nói thêm câu nữa. Trong gió đêm bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, người còn chưa tới, tiếng cười đã đến. Thanh âm này rất trẻ tuổi, tràn ngập thanh xuân khí tức, chủ nhân của thanh âm cho dù còn chưa để Lý Chí Thượng bọn họ nhìn thấy, quăng nghe được này đạo so với ngân linh còn muốn dễ nghe thiếu nữ sơ ầm, liền để cho hai người trong lòng phát họa ra một đôi tám tuổi, đầu khấu đầu cảnh thiếu nữ bộ dáng. Áo tím nữ khách nói, lao thất ngươi cười cái gì? Hiện tại đến thiếu nữ xem ra là Hồng Hải Tử tổ chức lao thất, Hoắc Thiên Thanh nghĩ như vậy đến. Trong phút chốc, trong phòng liền nhiều hơn một người, có thêm một cô thiếu nữ quả nhiên không khiến Hoắc Thiên Thanh thất vọng, thật là một khiến người ta vừa thấy quên tục nữ tử xinh đẹp. Nàng trải lên hai cái đen nhây trường biện, mắt ngọc mày ngài, yêu kiều cười khẽ, một thân hồng y ở trên người, không nói ra được cảm động. Hồng y thiếu nữ đứng Lý Chí Thượng bên người, cũng không sợ người lạ, quay về áo tím nữ khách cười khanh khách nói, nhị nương ngươi có thể đừng gọi ta lao thất, ngươi đều là một đại thẩm, gọi ta lao thất, chẳng phải là ta rất chịu thiệt, sau đó ta còn là gọi ngươi nhị thẩm, ngươi kêu ta thất điệt nữ đi. Nói đến đây nàng phảng phất cảm thấy hết sức buồn cười, nâng lên bụng dưới, vô cùng phong túng, suýt chút nữa lăn đến trên mặt đất đi. Vị này gọi nhị nương tử y nữ khách nhìn thấy hồng y thiếu nữ, lúc trước tức giận thu. Dù sao Lý Chí Thượng tuy rằng xả giận người, nhưng là so với nàng vị này thất muội, lại kém xa. Áo tím nữ khách nhìn chằm chằm Hồng Y thiếu nữ, thật dài hít có thể khẩu khí nói, Lao thất ca lao thất, ngươi nói ngươi từ sáng đến tối nào có nhiều như vậy hài lòng sự bật cười, cái giang hồ này nhưng là không buồn cười như vậy, nhị tỷ ta cuối cùng vì ngươi lo lắng lý. Hoắc Thiên Thanh quay về yêu cười Hồng Y thiếu nữ tựa hồ có hơi hào cảm, nhẹ giọng giải bày nói, trước đây Trường Sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh đã nói, mỉm cười mới là coi đời này vũ khí lợi hại nhất, chỉ có cười mới có thể thật sự chinh phục nhân tâm. Ta xem bất luận cỡ nào kiếm sắc bén, ở vị cô nương này này cảm động nở nụ cười trước mặt, cũng sẽ lộ lên. Hồng Y thiếu nữ nhìn Hoắc Thiên Thanh ha ha cười rộ, tiếng cười kia càng thêm lanh lảnh, cũng càng thêm dễ nghe. Tựa hồ nàng nghe được Hoắc Thiên Thanh rất là hài lòng, một đôi mắt tựa muốn nhỏ ra nước đến, đưa tình sinh tình. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ta xem là bởi vì cô nương có hai cái rất ưa nhìn rượu xoáy, nếu không phải cười, người khác chẳng lẽ không phải không nhìn thấy mới đúng. Hồng Y thiếu nữ xoay người lại hướng về Lý Chí Thường, đôi mắt đẹp trừng mắt hắn, cười đến không ngậm miệng lại được, tự nhiên lún đồng tiền cũng lộ ra, quả nhiên là mê người không ngớt. Trong bữa tiệc vốn là hai phương có chút đối địch cảm xúc, cũng tựa hồ bởi vì tiếng cười của nàng mà băng tiêu tuyết tan. Hoắc Thiên Thanh lại nói, không biết quý tổ chức Công Tôn đại nương còn muốn chờ bao lâu mới lại đây. Áo tím nữ khách lạnh nhạt nói, nam nhân chờ nữ nhân chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa, phương diện này thiệt thòi, các ngươi đều là nên ăn, không phải vậy tương lai có thể tìm không được lão bà. Hoắc Thiên Thanh bị nàng lời nói sặc, xem ra vị này nhị nương không phải là không có tức giận, mà là đem đối với Lý Chí Thường tức giận chuyển đến hắn vị này đồng bọn trên. Hắn tự cho là mình tác phong nhanh nhẹn, người ngoài nơi vật đều dạy người như gió xuân ấm áp, không nghĩ tới cái này Hồng Y thiếu nữ cùng áo tím nữ khách cũng không đối với nàng cảm bạo. Hồng Y thiếu nữ kia mặc dù đối với hắn nở nụ cười một trận, nhưng là nàng đối với người nào đều giống nhau, để tự nhận là thiếu nữ sát thủ Hoắc Thiên Thanh, hơi có chút trong lòng gặp khó. Lý Chí Thường đúng là lão thần tự tại, an định ngồi ở chỗ đó, hắn lúc trước cũng nói, hắn bạch tí cũng rất bắt mắt, nhưng là hôm nay hắn tựa hồ cùng bình thường không giống, một thân khí tức trở nên như có như không, cho dù mới vừa nói câu để áo tím nữ khách hết sức tức giận, nhưng là áo tím nữ khách theo bản năng lại còn đem hắn bỏ quên. Lý Chí Thường không nói lời nào, Hoắc Thiên Thanh bị sặc, chỉ có áo tím nữ khách nói chuyện với Hồng Y thiếu nữ. Hồng Y thiếu nữ nói, ai, cũng chỉ có ta rảnh rỗi như vậy, mới có thể đến sớm như vậy. Nói tới chỗ này, Hồng Y thiếu nữ vui vẻ sướng lên ca đến chăm chỉ người từ lâu rời giường đi kiếm tiền, lười biếng người a còn tại bám giường không dậy, âm thanh du du rừng giường, đồng bên ở trên mặt hồ, hết sức tốt nghe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.